Chương 200, không nên xem thường ta. Cười cùng một hài tử một dạng chương 200, không nên xem thường ta. Cười cùng một hài tử một dạng a. Nhìn qua khí thế rất vượng đâu. Chỉ có điều hỉ rổ cả nết miệng lên ý cười. Kế tiếp, ngươi có phải hay không vẫn như cũ có thể hào khí ngất trời như vậy? Nghe được lời hỉ rổ cả, cải đủ bản năng cảm giác có chút không ổn. Nhưng mà hắn chỉ là siết chặt cây lang nha bổng trong tay. Ầm ầm, như ánh sáng hướng về hỉ rổ cả sông thẳng tới. Mặt đất trực tiếp vỡ nát như đậu phụ, những khối đất đá giữa không trung như tiên nữ tán hoa rải xuống. Hô hô, đang nhanh chóng xuống tới, ánh mắt cái đủ nhìn chằm chằm hỉ rổ cả, trong tay vung vẩy tạo ra một hình cung duyên dáng. Cây lang nha bổng cực lớn mang theo lôi đỉnh gào thét hướng về hỉ rổ cả hoành kích tới. Hiu, cái gì? Xuyên qua rồi. Cái đủ lúc này nội tâm kiếp sợ, bởi vì lang nha bổng của hắn không bị ngăn trở mà trực tiếp xuyên qua thân ảnh hỉ rổ cả. Không đợi cái đủ suy xét quá nhiều, cơ thể đã bắt đầu phát ra bản năng phòng bị, nhưng mà đã không kịp. Chỉ thấy hỉ rổ cả chợt xuất hiện tại bên cạnh hắn giữa không trung. Trong tay cơ nắm đấm rung động tương cùng, nghiền nát núi cao, chỉ trong nháy mắt nắm đấm liền hung hăng giáng xuống chán cải đủ. Vâng! Trực tiếp tiếp nhận kích mạnh nhất này, dù cải đủ phòng ngự xuất chúng, nhưng dùng chán trực tiếp đỡ một kích này của hỉ rổ cả thì hắn cũng trận trắng mắt mà bay thẳng đi. Hô hô! Đường đường đường! Dọc đường, đá lớn, cây cối trực tiếp bị nghiền nát tan cảnh, để lại một vùng bừa bộn. Cải đủ tiên sinh đại ca! Cải đủ đại nhân! Lúc này, nhìn xem cải đủ chợt bị đánh bay ra ngoài, đám người đoàn hải tặc bách thú đang ngắm nhìn từ xa không khỏi lo lắng. Nhưng đối với Hiroka, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Niệm lực của Hiroka dính vào thân cải đủ, khi cải đủ bay đi cũng kéo theo hắn cùng bay theo. Trên không, vì tính có giãn, khi cải đủ va vào nhiều chướng ngại vật, Hiroka cũng đã bắn mạnh tới trước mặt cải đủ. Khi đầu góc cải đủ còn đang mềm nhũn, nắm đấm lần nữa mạnh mẽ oanh kích tới. Oanh! Phanh! Cải đủ trực tiếp bị một kích cuồng bạo của Hiroka đập xuống đất. Đại địa phảng phất nứt ra. Tại vị trí hai bên đoạn nước, vừa vặn có mấy cây đại thụ, niệm lực của Hiroka chỉ trong nháy mắt đã cuốn ra niệm lưới như mạng nhện xung quanh. Vài lá bài bộ kẹ quấn quanh hạ kỳ của hỉ rổ cả trở nên vô cùng cứng rắn. Dưới sự kéo của niệm tuyến, chúng cao tốc xoay tròn qua lại cắt chém, mục tiêu chính là cái đủ đang cố nén choáng váng cưỡng ép đứng dậy. Hiu hiu hiu. Những lá bài xoay tròn cao tốc cắt qua lại trên thân cái đủ, giống như một cối xay thịt. Trên thân cái đủ cũng bị cắt chém ra từng vết máu, nhưng những vết thương này đối với hắn không phải là gì to tát. Quan trọng nhất là có lá bài trực tiếp cắt chém qua vết thương mà đại kiếm hào giả chỉ đã để lại cho hắn. Khiến máu từ vết thương đó không khỏi phun ra ngoài, cái đủ chỉ cảm thấy những vết thương đó đau đớn khó nhịn. Hỉ rổ cả, ngươi cái tên này, đừng có xem thường ta ạ. Cải đủ giống giận, trong nháy mắt nhanh chóng vung cây lang nha bổng cực lớn. Trong nháy mắt đánh bay tất cả những lá bài đang bay múa, tiếp đó hướng về Hỉ rổ cả lao tới. Chết cho ta a. Hỉ rổ cả đại uy đức lôi mình bắt mái. Thật là không tồi chiêu thức. Hỉ rổ cả nhìn xem chiêu thức của cải đủ cũng mỉm cười, trong tay hạ sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ cụ hạ kỳ xen lẫn. Đông. Âm thanh lớn đinh thái nhức óc. Phía chân trời phảng phất mở ra một cái hố. Cải đủ hai tay giơ cao cây lang nha bổng, lưng quay về phía Hỉ rổ cả, sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy vài lá bài từ đằng xa bay thẳng về phía hắn, với tốc độ cực kỳ khoa trương. Đó là những lá bài vừa mới bị hắn đánh bay, vừa rồi khi cải đủ đánh bay chúng không chú ý đến điều bất thường trên thân. Nhưng thực ra, nghiệp lực quấn quanh những lá bài đó đã dính vào thân cải đủ. Ngay lúc đó cải đủ không sử dụng hạ ảo sổ cụ, mà tổ ý để đánh bay, cho nên những tuyến niệm dính vào người cải đủ không hề bị đứt gãy chút nào. Đối với những lá bài có niệm tuyến không đứt gãy này mà nói, việc cải đủ đánh bay chúng chẳng qua là để chúng tích lực mà thôi. Thì dù cả đứng sau lưng cải đủ lại không thừa cơ tấn công cải đủ, mà là nhìn nắm đấm của mình. Vừa rồi sử dụng song sát hạ kỳ quấn quanh, lực công kích cũng không nhận được bao nhiêu để thăng. Xem ra vẫn còn cần chậm rãi tìm đòi. Hạ sổ cụ hạ kỳ có thể nói là lực lượng của ý chí, mà lực lượng của ý chí muốn đạt đến mức độ cường đại lớn nhất, thì tất nhiên cần đầy đủ chuyên chú. Khi đồng thời đưa sự chú ý lên bật sổ cụ và hạ sổ cụ khi sử dụng, độ chuyên chú đối với hạ sổ cụ liền sẽ hạ xuống, độ chuyên chú hạ xuống thì uy lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Tiểu giảm một chút, tăng một chút này thực ra uy lực ngược lại không nhận được để thăng, thậm chí có thể giảm xuống. Bởi vì hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh so với cường độ công kích của bật sổ cụ hạ kỳ chính xác là cao hơn không ít. Nhìn từ góc độ này, thực ra việc đạt đến sự thuần túy trong hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh cũng là một con đường không tệ. Giải ố mèn sụ cụ nạ sở dĩ có thể nhanh chóng cân bằng hạ sổ cụ hạ kỳ, bật sổ cụ hạ kỳ cùng với thể thuật để đạt đến uy lực mạnh hơn. Phần lớn thực ra là dựa vào thiên phú cân bằng cực hạn của hắn. Rõ ràng hỉ rổ cả không có thiên phú cân bằng cực hạn này, hắn cần chậm rãi tìm tòi. Đường đường đường. Cải đủ cơ lang nha bổng đánh bay những lá bài lần nữa. Tiếp đó có thể rõ ràng cảm nhận được một vài vị trí trên cơ thể bị nắm kéo, phương hướng chính là vị trí của mỗi lá bài. Đây là nhớ lại thông tin tình báo trước đây về Hỉ Dỗ Cạ, khi tỉ thí với Hải quân Ngục Nhật Kim, hắn có thể hiện ra loại vật chất dính tuyến niệm đó. Chẳng lẽ trên người mình bị dính loại đồ vật này? Vì sao lại không cảm thấy gì? Cải đủ cố gắng dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận, cuối cùng lờ mờ cảm giác được một sức mạnh kỳ dị. Bây giờ niệm lực trên người cải đủ không còn nối liền với Hỉ Dỗ Cạ, mặc dù kẽ bùn sổ cụ của cái đủ vẫn chưa đạt đến cấp S nhưng loại niệm lực đã thoát ly Hỉ Dỗ Cạ này. Không có Hỉ Dỗ Cạ tiến hành thao tác ngăn cách cảm giác và che giấu khí tức kéo dài bao trùm. Như vậy cải đủ vẫn có thể nhìn thấy. Là những đường tuyến niệm này sao? Cải đủ nhìn xem mấy đường tuyến niệm kết nối trên người mình, tiếp đó cơ lang nha đồng trực tiếp xuyên thấu qua những đường tuyến niệm đó, giống như những đường tuyến niệm đó bất quá chỉ là ảo ảnh. Chỉ khi Hỉ Dỗ Cả muốn niệm lực phát huy tính chất dính, thì niệm lực này mới có thể dính lên đồ vật. Hiu. Cái đủ chưa từ bỏ ý định sử dụng vật sổ sổ cụ hạ kỳ, tiếp đó hắn thấy những đường tuyến niệm kia bị tước đi một chút, độ thô trực tiếp thu nhỏ lại. Lôi minh bắt quái. Hạ sổ cụ hạ kỳ cuốn quanh trong nháy mắt vung vậy đi qua. Niệm tuyến đứt thành từng khúc, nhìn xem những đường cong tiêu tán, cái đủ cười, cười như một đứa trẻ. Mà tiếng cười của Hỉ Dỗ Cả đồng dạng theo đó chuyển đến. Ha ha ha, cái đủ. Kế tiếp hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể cười vui vẻ như vậy. Chương 201, Dạ Nạ Cụt lần thứ 2 giải phóng kiểm chế giải phóng, không, cả lâm chương 201, Dạ Nạ Cụt lần thứ 2 giải phóng kiểm chế giải phóng, không, cả lâm hoàng hôn dần buông xuống. Căn bên, tại đảo Dù Sủ Kena, trong một gian nhà đá, trên tầng cao nhất của giá đá trong phòng có một cái mâm tròn màu lam, bên trong mâm tròn có một khối ma phương màu lam u huyền lơ lửng, lúc này nó đang chậm rãi chuyển động. Một lĩnh vực lực lượng tạo thành một không gian tràn đầy cây xanh và bình nguyên, những tảng đá lớn như cảnh đẹp hùng vĩ. Chỉ bất quá bây giờ, bên trong không gian này tràn đầy sát khí, tiếng kiếm đao và chạm thanh thúy vang vọng trong không gian đó. Đương đương đương, hai thân ảnh trên vùng bình nguyên hóa thành lưu quang huyết sắc, nhanh chóng rong ruổi khắp nơi. Đó chính là Tiểu Dạ Nhi Lạ và U Nổ Hạ Nạ Dẹt đang tiến hành giao phong. Theo hai thân ảnh như huyết quang của họ lại gần nhau, làm sóng xung kích cực lớn từ dưới chân hai thân ảnh trực tiếp vào ra. Mặt đất vỡ nát trên diện rộng như đậu phụ, sau đó lại bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Tiểu Liệt nộ khí thật là lớn đâu, phải chú ý bảo trọng thân thể, uống nhiều nước nóng. Tiểu Dạ Nhĩ Lạc dùng đao đỡ lưỡi đao của U Nổ Hạ Nạ Dẹt, có chút ngạo bằng nói: "Ha ha ha, Dạ Nhĩ Lạc Cun thật đúng là biết ta nuôi người, chẳng qua nếu như để ta vui vẻ mà nói, có thể phiền phức để ta chém mấy đao không?" Lời nói của U Nổ Hạ Nạ Dẹt khiến Tiểu Dạ Nhĩ Lạc lắc đầu. "Hay không, dạng này đao đối với Tiểu Liệt chắc chắn không có cảm giác thành tựu gì, vẫn là dựa vào bản thân bản sự mà đánh mới càng thêm vui vẻ không phải sao?" Nghe được lời Tiểu Dạ Nhĩ Lạc, U Nổ Hạ Nạ Dẹt lập tức cười: "Ta ngược lại cảm thấy không cần thiết, nếu như có thể đao ngươi, cảm giác thành tựu gì ngược lại cũng không trọng yếu. Phải không?" Thật sự là quá đáng, ta thế nhưng là thực sự vì Tiểu Liệt lo lắng, đau ta, nói như vậy ta nhưng là sẽ đau lòng đó. Nhìn xem hắn một bộ vẻ mặt vô tội, U Nô Hà Nạ Dẹt chỉ cảm thấy trong lòng lại bắt đầu đốt hỏa. Cái gì gọi là vì nàng nghĩ chính là lừa nàng ở ngoài cửa cả ngày sao. Môi giãn nghĩ là cun thật đúng là lợi hại, xem ra không dốc toàn lực e rằng không cách nào phá vỡ được bức tường ra mặt dày của ngươi a. Làm. U Nô Hà Nạ Dẹt đỡ lưỡi đao của Tiểu Giãn Nghĩ Lạ, đẩy lùi về sau, bắt đầu toàn lực xuất chiêu. Bằng cái mi nạ dù kỳ. Huyết dịch đỏ thắm như hoa hồng từ trên dạ nạ cụ tỏ của U Nổ Hạ Nạ Dẹt bắt đầu chảy ra, đồng thời khí tức của nàng cũng bắt đầu tăng vọt. Môi trường xung quanh cũng bắt đầu tràn ngập huyết dịch, giống như một thế giới máu. Nhìn xem U Nổ Hạ Nạ Dẹt sử dụng dạ nạ cụ tỏ giải phóng lần thứ hai, Tiểu Dạ Nhi Lạ đồng dạng cũng giải phóng dạ nạ cụ tỏ trong tay hắn. Bằng cái mi nạ dù kỳ, cây dạ nạ cụ tỏ trong tay hắn đồng dạng là một trong những sức mạnh mà U Nổ Hạ Nạ Dẹt nắm giữ. Phân thân của hắn đều có thể nắm giữ năng lực, hiện tại sức mạnh của hắn giống như một hình đa diện có rất nhiều mặt. Lực lượng của hắn có thể tùy tâm mà tăng giảm số lượng. Chính vì thế, hắn có thể chính xác sử dụng ra sức mạnh có trình độ tương đương với đối thủ. Theo dạ nạ cụ tỏ trong tay giải phóng, khí tức của Tiểu Dạ Nhĩ Lạ cũng theo đó tăng vọt, đạt đến trình độ không khác U Nổ Hạ Nạ Dẹt chút nào. Chỉ bất quá môi trường huyết dịch xung quanh hắn giải phóng lại không hề gì chuyển kịch liệt hơn. Động tĩnh phảng phất chỉ có lưỡi đao trên tay hắn biến thành một huyết nhận đầy máu tươi. Dạ nạ cụ tỏ của U Nổ Hạ Nạ Dẹt khi giải phóng lần thứ hai có thể biến môi trường xung quanh thành huyết lĩnh vực, dạng này có thể liên tục trị liệu, giống như phục sinh chỉ. Tấn công kẻ địch đồng dạng có thể tạo thành hòa tan hiệu quả, chỉ cần nàng nguyện ý, nhưng mà thực ra còn có thể tiến hành kiểm chế giải phóng. Chỉ cần trôi đao không rời tay, thì hiệu quả trị liệu đối với bản thân vẫn như cũ có thể liên tục không ngừng có tác dụng. Đồng thời, thời gian giải phóng lần thứ hai cũng có thể kéo dài rất nhiều. Điều này U Nổ Hạ Nạ Dẹt hiện tại còn không biết, nhưng bây giờ nàng có ở lại bên cạnh Tiểu Dạ Nhĩ Lạ. Hắn ngược lại có thể từ từ dẫn dắt và dạy cho nàng phương pháp này. Như vậy, vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu đi. Theo U Nổ Hạ Nạ Dẹt cười híp mắt nói, nàng cũng nhanh chóng lao về phía Tiểu Dạ Nhĩ Lạ. Đêm khuya buông xuống, U Nổ Hạ Nạ Dẹt cả người miễn cưỡng đứng vững, tựa vào trong ngực Tiểu Dạ Nhĩ Lạ, hiệu quả trị liệu của nàng đã không còn tác dụng. Bởi vì một thanh dạ nạ cụ tỏ đã chơi qua bụng nàng. Hai thanh dạ nạ cụ tỏ tương tự này thực ra là khắc chế lẫn nhau, một bên muốn trị liệu thì bên kia lại phá hoại, trong tình huống này cho dù là U Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng vô lực hồi thiên. Môi trường huyết dịch xung quanh rút đi, dạ nạ cụ tỏ của U Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng phải lui khỏi trạng thái giải phóng. Tiểu Dạ Nhĩ Lạc cũng thu dạ nạ cụ tỏ vào vỏ đao. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng ôm U Nổ Hạ Nạ Dẹt. Ánh sáng chữa trị nhu hòa chiếu sáng gương mặt U Nổ Hạ Nạ Dẹt, và nàng cũng yên tĩnh tựa vào trong ngực Tiểu Dạ Nhĩ Lạc, thưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh. Cứ như vậy lặng lặng một lát sau, gió chậm rãi thổi, hai người phảng phất sát lại gần nhau hơn. Dạ Nhĩ Lạc Cun, sát trời hình như đã muộn lắm rồi, dựa theo ước định, vậy bây giờ có thể đi tắm suối nước nóng rồi. Thế giới này là có thể sáng tạo suối nước nóng đúng không? Ngay tại đây thôi, ta mệt mỏi không muốn chạy đi đâu nữa. Tiểu Dạ Nhĩ là nghe U Nổ Hạ Nạ Dẹt trong ngực hắn rất ôn nhu nói, hắn cũng là người biết thấu hiểu lòng người mà đáp lời. Thế giới này là có thể sáng tạo thế giới như vậy, nhưng kỳ thật không cần thiết, suối nước nóng bên ta chế tạo hiệu quả tốt hơn một chút, ngươi mệt mỏi cũng không sao, ta có thể có ngươi đi qua. Ha ha ha, quả nhiên Dạ Nhĩ Lạc Cun là một người rất muốn ăn đòn đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời ta, dạng này ta có thể cho ngươi một chút phần thưởng. Nhìn xem U Nổ Hạ Nạ Dẹt trên mặt mang nụ cười hết mắt, Tiểu Dạ Nhĩ Lạc cũng là mỉm cười. Ví như hai U Nổ Hạ Nạ Dẹt có chút hồng nhuận, tiếp đó tới gần thai tiểu Dạ Nhi là nói nhỏ, không cẩn thận bị nữ nhân kia đi trước một bước đạt được ý muốn, vậy thì nàng chắc chắn cũng không thể lười biếng. Đảo dù sủ Kena, trong nhà đá, một thanh âm từ một cái củ cải lớn trong chậu hoa truyền ra. Không, tiểu Dạ Nhi là đại nhân và nữ nhân kia chiến đấu thế nào rồi? Lúc này, chẳng cảm thấy rất hứng thú với trận chiến giữa tiểu Dạ Nhi là và Unoha Nazets, mà tình hình chiến đấu của bọn họ lại không rõ ràng nhất đối với nơi đã tạo ra môi trường chiến đấu cho họ, rõ ràng không phải là một sướng ngôn viên đạt chuẩn. Cứ như một người cầm, một hai tiếng đồng hồ mới nói được một chút. Thật sự là khiến kẻ tặng vật tức chết. Câu hỏi của trắng cũng hấp dẫn sự chú ý của một vài vật tạo tác trong phòng. Ngoài con chim nhỏ hóa từ hoàng, còn có một quả cầu pha lê đỏ rực trên giá đá, một cuốn sách màu đen và một đóa hoa nhỏ trên bệ cửa sổ. Nghe được câu hỏi của trắng, khối rủ bịt màu lam u huyền đang trôi nổi và chuyển động trên mâm tròn màu lam trên giá đá sau một lát mới truyền ra một giọng thiếu nữ phiêu diêu hư ảo. Rất kịch liệt, nghe được lời không, trắng rất ngạc nhiên, cái giọng như thiếu nữ non nớt kia lần đầu tiên thể hiện cảm xúc kịch liệt như vậy, thậm chí còn cả lăng. Kịch liệt đến mức này sao? Thậm chí ngay cả không cũng lắp bắp. Rất kịch liệt sao? Có nhiều kịch liệt. Có thể nói rõ chi tiết một chút không? Không. Chính là rất kịch liệt khi trắng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, không đột nhiên bùng nổ. Loại chuyện này ta làm sao có thể nói ra được chứ? Đồ đần trắng. Ơt bị không mắng như vậy, trắng cũng một mặt ngơ ngác, nó vẫn là lần đầu tiên nghe không mắng người, thật quá đáng, ngay cả không cũng mắng nó. Lúc này, trắng chỉ cảm thấy mình muốn tự bế. Trong thế giới của khối rubi, tại một không gian ánh sáng trắng ảo diệu, có một phòng ngủ tinh khôi màu trắng, một thiếu nữ tóc dài trắng muốt bay phấp phới, chân trần mặc váy trắng đang dùng tay che mắt. Và thời gian cũng từ từ trôi qua trong lúc nàng không ngừng lén nhìn. Chương 202, cải đu lại bại trận, người nào cũng dám cùng nàng va vào. Chương 202, cải đu lại bại trận, người nào cũng dám cùng nàng va vào. Một ngày sau đó, tin tức chấn động theo New Sở Cụ bắt đầu lan truyền khắp nơi. Bách thú cái đủ cùng đại hải tặc gác nhất lịch sử hỉ rộ cả giao phòng, cái đủ lại một lần nữa bại trận theo tờ báo thế giới kinh tế được phát hành đến mọi nơi trên thế giới. Nhìn xem trên báo chí bức ảnh cái đủ nằm gục, mọi người bắt đầu không còn cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù bách thú cái đủ lại một lần nữa bại trận, nhưng lần này hắn đối mặt là đại hải tặc gác nhất lịch sử hỉ rộ cả. Nam nhân đã đánh bại đoàn hải tặc Big Mom, đồng thời cũng là nam nhân gieo rắc nguồn gốc hỗn loạn cho biển cả. Thua dưới tay hắn dường như cũng không phải quá mất mặt, cũng không đến mức khiến người ta khó tin. Mọi người bây giờ càng chú ý chính là hải tặc cực gác hỉ rộ cả. Nam nhân kia dường như đang bước lên con đường tương tự với khủng cụ chi vương. Hắn kế tiếp có phải sẽ đi đánh bại dâu trắng, tiếp đó lại đi đánh bại khủng cụ chi vương, để trở thành tân đua hải tặc hay không? Về vấn đề này, mọi người có chút bàn tán xôn xao. Ngoài ra, một số người khác lại chú ý đến việc hỉ rổ cả đánh bại Big Mom chỉ mất hơn một ngày, trong khi đánh bại cái đủ lại mất hơn hai ngày. Điều này có phải ngụ ý Big Mom yếu kém hơn không? Trong đó, một vài hải tặc vừa tiến vào tân thế giới càng vì thế mà dồn ánh mắt về phía đoàn hải tặc Big Mom. Quả hồng thì vẫn phải chọn quả mềm mà bóp. Đương nhiên, phần lớn mọi người vẫn có sự tự biết mình, tỉ dụ như nhóm siêu tân tinh vừa mới thảm bại không lâu trước đây. Nửa đoạn trước đại hải trình, quần đảo xạ bạ áo đi, Sakuku SGV of 3 giờ ngồi trên ghế ở trước bàn rượu, còn Sakuku thì đang lau sạch ly rượu bên trong quầy bar. Trong quán rượu, ngoài hai người họ còn có một đám hải tặc trẻ tuổi ngồi rải rác trên ghế sofa, rõ ràng là Sakuku cùng đoàn hải tặc tóc đỏ của hắn đã bại trận trước đó tại quần đảo xạ bạ áo đi. Thuyền của bọn họ hôm nay vừa sửa màng xong, sắp sửa chuẩn bị lên đường. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn vừa vặn nhìn thấy tờ báo mới. Cái đủ đây là lại bại nữa rồi. Thật sự là lúc này, dây ôi cũng không biết nói sao, nên nói không hổ là cải đủ sao. Dù cho liên tục bại trận nhưng vẫn có thể ngoan cường sống sót. Dây ôi đại thúc, bách thú cải đủ có phải mạnh hơn Big Mom không? Dù sao trước đó hì rổ cả đánh bại Big Mom dùng thời gian ngắn hơn nhiều. Là bởi vì nàng là nữ nhân sao? Bên cạnh, Lucky vừa nhìn tờ báo trong tay vừa gặm đùi gà, tiếp đó có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được lời Lucky, dây ôi không khỏi cười ha hả. Hắn uống cạn ly rượu trước mặt, sau đó nói. Chắc lọt kẽ lỉnh cái tên đó cũng không phải nữ nhân tầm thường, lực lượng của nàng cực kỳ quái vật, nếu không phải một mực bận sinh con rồi giống như nhớ lại chuyện cũ, tùy ý nói. Ta nói cho các ngươi biết, nàng lúc còn trẻ thế nhưng là rất đẹp, trong giới hải tặc cũng là một đóa hoa. Nghe được rồi nói như vậy, những thành viên đoàn hải tặc tóc đỏ không khỏi tò mò. Nếu rồi nói Big Mom sức mạnh to lớn thì bọn họ còn chấp nhận được, nhưng nếu nói nàng xinh đẹp thì bọn họ lại rất tò mò. Trước đây bọn họ đã từng gặp báo, hình dáng Big Mom ra sao trong lòng bọn họ cũng ít nhiều biết rồi. Nữ nhân đó trẻ tuổi lại có thể xinh đẹp đến vậy sao? Ngay cả phó thuyền trưởng đua hải tặc Dây Ôi đều đang khen ngợi. Đẹp bao nhiêu? Có. Ớt. Lúc này, Dây Ôi vừa định trả lời thì mới phát hiện là Sắc Cụ đang hỏi, đồng thời biểu hiện trên mặt nàng khiến hắn có chút kinh hãi. Ha 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 ha. Đây đều là chuyện năm xưa, bây giờ lìn dáng dấp chính như mọi người thấy, thật sự là tuế nguyện bất tha nhân a. Ha ha ha. Nhìn xem Dây Ôi một bộ dáng vẻ phóng khoáng cười lớn. Chẳng biết tại sao, đám người đoàn hải tặc tóc đỏ luôn cảm giác tiếng cười của hắn có chút gian. Một lát sau, tiếng cười của Dây Ôi ngừng lại. Sắc mặt hắn bắt đầu ngưng trọng. Hướng về phía Sas đang ngồi bên cạnh hắn nói. Sas, lần này trên hòn đảo này ngươi đã đối đầu với hải quân ạ ra Mạc Kỳ, cho nên. Ngươi có tính toán gì không? Sas bên cạnh nghe được lời dây ối, thần sắc cũng nghiêm chỉnh lại. Dây ối tiên sinh, lần này là ta thiếu cân nhắc, ta dự định sau khi đại hội kiếm đạo này kết thúc, sẽ tính tâm lại, những đại hải tặc trước mắt không phải là đối thủ mà chúng ta có thể đối phó. Sas nói nghiêm túc. Lần này tại quần đảo xạ bà áo đỉ cùng các siêu tân tinh khác vây công hải quân trung tướng ạ ra Mạc Kỳ, không ngờ lại dễ dàng bại trận. Nếu không phải giới ổi tiên sinh xuất hiện, e rằng hắn và bệ mạn đều đã bị đưa đến ỉm kéo đao. Trận chiến này đồng dạng cũng khiến hắn nhận thức được giới hạn của mình. Hắn chuẩn bị đi tới tân thế giới, tận mắt chứng kiến thậm chí tham gia một chút những sự kiện lớn như đại hội kiếm đạo được tổ chức ở đó, sau đó sẽ tính tâm tu hành một đoạn thời gian. Hiện tại những đại hải tặc ở tân thế giới thực sự vượt xa phạm vi mà bọn họ có thể chống lại. Hắn không có ý định một hơi ăn thành kẻ béo phì. Tùy tiện đi tấn công những đại hải tặc kia không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá. Lời Sars nói khiến Dậu Ổi gật đầu, xem ra Sars vẫn tương đối tỉnh táo. Ha ha ha. Vậy thì, lần này trên đường đi ta cần phải thật tốt xem sự tiến bộ của ngươi, hy vọng ngươi có thể khiến ta giật nảy cả mình. Dậu Ổi đây là dự định một đường chỉ điểm bọn họ một chút, tương lai ai nói phải chuẩn. Tiếp theo, lại chính là một lần phong ba lớn a. Nghĩ đến đại hội kiếm đạo không lâu sau đó, trong lòng Dậu Ổi có chút ngưng trọng. Đại hải trình, tân thế giới, vạn quốc, hộ lệ cả kẻ island. Lúc này hộ lệ cả kẻ island đồng dạng một mảnh hỗn loạn. Sau khi miễn cưỡng dọn dẹp xong tòa thành bảo màu hồng, Bitmon cầm tờ báo trong tay mà nhìn xem. Mạ mạ mạ. Cái đù tiểu tử kia bị hỉ rổ cả đánh bại sao? Mặc dù Bitmon trên mặt mang nụ cười, nhưng tâm tình nàng không hề tốt chút nào. Bởi vì nàng và đồng minh cái đù giống như một vật trang trí vô dụng. Không có cách nào, kẻ đến đánh bại bọn họ cũng là một gia hỏa có thể bay, hơn nữa hành tung bất định, lại còn là một kẻ đơn độc. Nàng dù có muốn báo thù cũng không biết trả thù ai. Nếu là dâu trắng tới đánh, nàng và cái đù đều có thể hợp lực cùng đoàn hải tặc dâu trắng đánh một trận ra trò. Nhưng làm gì có nếu như. Bitmon văng tờ báo trong tay ra, không tiếp tục để ý, dù sao cải đủ không chết là được. Bây giờ nàng thế nhưng là có phiền phức mới. Tên ma quỷ hậu duệ bũ lệ cũng dám đến tìm nàng gây sự. Bây giờ ai cũng dám tới gây hấn với nàng, nàng chẳng lẽ không cần giữ thể diện sao? Nếu như lần sau hắn còn dám tới, nàng nhất định phải lột ra hắn. Chương 203, họ rồ xì mà rổ bộ hố lệ cả kẻ island, mục tiêu là Bitmon. Chương 203, họ rồ xì mà rổ bộ hố lệ cả kẻ island, mục tiêu là Bitmon. Hai ngày sau đó, đại hải trình, tân thế giới, vạn quốc, hố lệ cả kẻ island. Một thân ảnh từ phía chân trời xa xa bay tới. Hô hô hô. Cùng phong thổi mái tóc đen lộn xộn. Chỉ thấy một nam nhân mặc áo khoác trắng đang bay lượn trên không, tiến về hướng hố lệ cả kẻ island, đạo thân ảnh này chính là Orosimaz. Sau sự kiện quần đảo xạ bạ đi, Orosimaz liền ngựa không dừng vó hướng về tân thế giới đổi. Tiếp đó, tại một hoang đảo, hắn thí nghiệm sau khi thăng cấp ra mạ tạ no Orosi, mới từ từ bắt đầu gây sự. Tỷ như chi bộ Z1 dưới Z lái nạ ở tân thế giới đã bị Orosimaz đánh gục. Ngay cả hải quân bản bộ cũng không kịp trợ giúp đã phải rút lui. Sau đó, vài thuyền lớn hải tặc cực các ở tân thế giới cũng bị hắn đánh ngã. Cuối cùng còn có một đại hải tặc tên là chiến phủ Dọ Ịt với tiền truy nã hơn 1 tỷ bỡ ly, đồng dạng cũng đã bại trận. Đoạn đường này, xem như ngày nào cũng có tin tức về hắn, cho dù là thời báo khi hỉ rổ cả đánh bại cái đủ được đăng lên báo chí, thực ra cũng có tin tức về hắn. Chẳng qua là đứng sau sự kiện của hỉ rổ cả. Họ đổ xì mà làm một ngày một sự kiện, từ từ tiến hành, bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Dạng này lợi tức sẽ lớn hơn một chút. Mà bây giờ, thì đến lượt bị ở mộn. Uy danh của Bitmon bây giờ thế nhưng là được lưu truyền rộng khắp các nơi trên thế giới. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng bại hai lần, nhưng mà theo mọi gặng tại tứ hải cùng nửa đoạn trước đại hải trình đại lượng xen kẽ các câu chuyện và tin đồn liên quan đến mỗi đại hải tặc và mỗi quái vật tướng lĩnh của hải quân ở tân thế giới. Người bình thường đối với những quái vật ở tầng lớp cao của thế giới cũng càng hiểu rõ hơn. Kính sợ cùng với hướng tới là suy nghĩ của rất nhiều người trẻ tuổi, càng nhiều người nhưng lại mang tâm thái sợ hãi. Giống như Bitmon bắt đầu lưu truyền rất rộng những câu chuyện cổ tích và là vương giả của đất nước đồ ngọt. Nàng sáng tạo ra các loại sinh vật, thực vật, tảng đá, bánh ngọt có thể nói chuyện, tất cả đều có thể được nàng ban cho sinh mệnh, là nữ vương của linh hồn chân chính. Nàng có thể trưởng khống tuổi thọ của con người, là vương giả trưởng khống sinh và tử. Nàng có thể gọi thiên thai, sấm sét và biển động cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Quái lực của nàng có thể chấn động biển cả, làn da của nàng cho dù là súng ống đại bác cũng không cách nào để lại mảy may vết thương. Nàng chính là thuyền trưởng bị ở mồn của đoàn hải tặc bị ở mồn. Liên quan tới Bitmon có rất nhiều tin đồn về nàng được mật gẳng lan rộng ra ngoài, bởi vậy trong lòng rất nhiều đại chúng, uy danh của Bitmon thực ra không giảm mà còn tăng. Trước kia là không hiểu rõ, chỉ biết là nàng có tiền truy nã cao đến đáng sợ, mà bây giờ biết rõ sau đó lại cảm thấy đáng sợ hơn. Cho nên, kẻ nào có thể đánh bại Bitmon tất nhiên sẽ được mọi người kính sợ. Mà đây cũng là mục đích rõ rồ xì mà đến đây. Giống loại đại hải tặc kèm theo hào quang đa tầng như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một cái bao kinh nghiệm lớn. Rất nhanh, thân ảnh rõ rồ xì mà liền đi tới phía trên hồ lệ cả kẻ island. Ở đây nhìn qua có chút bừa bộn, đó là dấu vết của tên ma quỷ hậu duệ bù lệ để lại sao? Họ rồ xì mà trong lòng suy nghĩ. Mấy ngày trước, báo chí từng có tin tức về việc Bú Lệ và Bitmon quyết đấu, sau đó Bú Lệ bại lui hoặc giả thuyết là chủ động rút lui, ngược lại Bitmon hoàn toàn không giữ được hắn. Ngược lại, Hố Lệ Cả Kẻ Island cũng bị vạ lây. Cảnh tượng Hố Lệ Cả Kẻ Island vẫn luôn ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ, bởi vì cường địch đến khá thường xuyên. Cho dù thủ hạ của Bitmon nắm giữ những người có năng lực đa dạng tiến hành chỉnh sửa cũng ở trong trạng thái không giúp được gì. Phá hoại thì dễ dàng, khôi phục thì khó khăn, nhất là ở đây bị dậu cổ đại gây ra báo cắt hoành hành một chút. Loại cắt bụi tàn phá bừa bãi này hiển nhiên là rất chí mạng đối với Hố Lệ Cả Kẻ Island. Xử lý vô cùng phiền phức. Về sau Bú Lệ chạy tới, hắn là người hợp thể, khi chiến đấu với Bitmon cũng có động tác sử dụng những chiêu thức phù hợp với chiếc bánh ngọt khổng lồ của Hố Lệ Cả Kẻ Island. Điều này lại là một sự phá hoại nữa đối với cảnh tượng trên Hố Lệ Cả Kẻ Island. Có thể nói, trong danh sách những kẻ bị Bitmom căm ghét nhất hiện nay, Sa Mạc Chi Vương Dậu Cổ cùng với Ma Quỷ Hậu Duệ Bụ Lệ cũng đứng hàng đầu. Hiu. Đắc. Họ rồ xì mạ từ giữa không trung rơi xuống trên khối bánh ngọt khổng lồ dưới chân. Ở đây, thanh bảo màu hồng của Bitmom được xây dựng. Đó là lớn, họ rồ xì mạ là xà quân họ rồ xì mạ tới. Có người nhìn thấy họ rồ xì mạ hạ xuống sau đó không khỏi kinh hãi. Lúc này, thời cơ họ rồ xì mạ xuất hiện trực tiếp từ bầu trời cũng không tốt lắm, lập tức liền bị người của đoàn hải tặc Bitmom phát hiện. Chỉ có điều đối với họ rồ xì mạ thì điều này cũng không là gì. Đương đương đương, tiếng phòng bị không ngừng vang lên. Đồng thời, tin tức của họ rồ xì mạ đến cũng rất nhanh truyền khắp các ngõ ngách trên đảo. Không gì khác, bây giờ uy danh của họ rồ xì mạ rất thịnh. Tiền truy nã của hắn bây giờ cao tới 2 tỷ 40 ngàn bờ ly. Hơn nữa còn nắm giữ chiến tích ưu thế khi chiến đấu với hải quân anh hùng Gặp, mặc dù rất nhiều người cho rằng Gặp còn chưa bại. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể không thừa nhận từ tình huống lúc đó nhìn lại họ rồ xì mạ đã đạt được trạng thái ưu thế. Mà bây giờ, một ngoan nhân mang danh hiệu siêu tân tinh như vậy lại đi tới hồ lệ cả kẻ island. Các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm cũng sẽ không cho rằng hắn là tới hữu hảo trao đổi. Dù sao, qua mấy ngày, nơi nào hắn xuất hiện đều sẽ bị hắn đánh một trận. Xa quân họ rồ xì mà sao? Theo tiếng cảnh giới vang lên, rất nhanh cửa pháo đài cũng tụ tập rất nhiều thành viên gia tộc chặt lọt hẹ. Bọn hắn lấy cả tạ cụ gì làm đầu. Lúc này, cả tạ cụ gì nhìn họ rồ xì mà đang chậm rãi đi tới cách đó không xa, sắc mặt vô cùng lo lắng. Không nghĩ tới ma quỷ hậu duệ bù lệ mới đi không được mấy ngày thì họ rồ xì mà liền xuất hiện. Làm sao bây giờ? Mụ mụ có thể đánh thắng được hắn không? Mụ mụ thế nhưng là vô địch, ngươi lo lắng cái gì? Ớt, vậy phía trước không phải thua sao? Đó đều là mụ mụ để cho bọn hắn. Lúc này, một hải tặc có chút im lặng nhìn xem một hải tặc khác. Ngươi có muốn nghe một chút mình đang nói cái gì không? Xem ra là ăn nhiều bánh ngọt trên đảo quá, đầu óc toàn là bánh ngọt. Cốc cốc cốc. Cả tạ cụ gì không để ý đến lời nói của những tiểu lâu lâu ở rìa, mà là đặt ánh mắt vào họ rồ xì mà đang đứng trước mặt bọn hắn, tiếp đó trầm giọng hỏi. Sa quân họ rồ xì mà, ngươi tới hổ lệ cả kẻ ai lần có mục đích gì? Ha ha ha, mục đích của ta không rõ ràng làm sao. Nghe được lời cả tạ cụ gì, họ rồ xì mà đã đứng thẳng trước mặt cũng mỉm cười. Giọng nói của hắn tràn đầy tùy ý, nữ vương của các ngươi còn trốn ở bên trong không ra được sao? Nghe được Orochimaru nói như thế, sắc mặt của mọi người trên sân không khỏi biến đổi. Chương 204, chặt lọt kẻ gia tộc nội quyền, cho hải tử một điểm ban thưởng. Chương 204, chặt lọt kẻ gia tộc nội quyền, cho hải tử một điểm ban thưởng. Nam nhân này cũng dám đối với mụ mụ lên tiếng tiêu ngạo như thế, lần này không đánh cũng không được. Sa quân Orochimaru, nghe nói ngươi có thể sử dụng rất nhiều năng lực, để ta tới chiếu cố ngươi. Khi không khí tại chỗ bắt đầu nóng bỏng, Ô Bẩn tính khí nóng nảy, cương liệt là người đầu tiên ra sân. Dù cho uy danh của họ rồ xì mà bây giờ rất lớn, nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này chính là đại bản doanh của đoàn hải tặc bị ở mồm hổ lệ cả kẻ island, cho dù là dâu trắng tới bọn hắn cũng phải xông lên nên chiến. Đoàn hải tặc bị ở mồm tại tân thế giới đồng dạng là một trong những bá chủ hải tặc. Bây giờ bị một siêu tân tinh chặn ở cửa nhà mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này tính gì là bá chủ hải tặc? Có thể nhẫn nhịn đến bây giờ cũng là do hắn đã kiểm chế tinh khí. Bây giờ đối phương rõ ràng muốn gây sự, cái này còn phải nhịn xuống thì còn làm gì là hải tặc nữa? Còn có ta, Ô Vân, chúng ta cùng tiến lên. Sau khi Ô Vân đứng ra, đại phủ cụ cũng đi theo đứng dậy. Hắn không yên lòng để Ô Vân một mình đi lên, bình thường hai người bọn họ chiến đấu rất ăn ý, bây giờ vừa vặn cùng một chỗ. Lần trước đại phủ cụ bị Hỉ Dỗ Cạ điều khiển, mặc dù bị thương nghiêm trọng, thậm chí tuổi thọ cũng có phần bị cắt giảm, nhưng lại trong trí nhớ lĩnh hội được tư thái cường đại hơn, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Bây giờ đại phủ cụ bắt đầu coi trọng cơ thể hơn, càng thêm cố gắng tu hành, chờ mong lại hiện ra sự cường đại như trước đây. Đến nỗi đèn ma nhân thì chuẩn bị được hắn xem như năng lực phụ trợ. Mà sự thay đổi của đại phủ cụ tất nhiên đã ảnh hưởng đến Ô Vân, là một trong những huynh đệ thân thiết nhất với đại phủ cụ. Ô Vân làm sao cũng không muốn bị đại phủ cụ bỏ lại, đồng dạng bắt đầu chăm chỉ. Sự chăm chỉ của bọn hắn lập tức tạo áp lực như núi lên đại ca tợ rột tợ rồ. Không đánh lại cả tạ cụ gì à, dù sao hắn là kiệt tác cao nhất của gia tộc chặt lọt hẹ, từ nhỏ đã giống như quái vật. Nhưng mà đại phủ cụ và Ô Vân cùng hắn đều ở trạng thái đại ca không chê cười tam đệ tứ đệ. Nếu như sau này đại phủ cụ và Ô Vân cũng có thể đè lên hắn, thì tợ rột dù có quan hệ tốt với bọn hắn cũng sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong tình huống này, dù cho tợ rồ bình thường phải chịu trách nhiệm không ít vụ việc của đoàn hải tặc bị ở mồm, nhưng cũng bắt đầu tranh thủ thời gian đi theo bọn hắn cuốn vào. Sự nội cuốn của bọn hắn khiến cả tạ cụ gì nhìn vào mà tương đối vui mừng, dù sao bây giờ tân thế giới thế nhưng là một vũng nước đục. Những đại hải tặc không nói, ngay cả siêu tân tinh gần nhất, được mọt gẳng ca tụng là đời đời siêu tân tinh cực ác, trong thời gian ngắn đã có tới 13 người. Mỗi người đều trông có vẻ không ít tiềm lực. Mà bây giờ, siêu tân tinh mạnh nhất thậm chí đã vây quanh cửa nhà. Trong tình huống này, dốc sức tu hành tuyệt đối không phải là một lựa chọn sai lầm. Sự chăm chỉ của bọn hắn cũng kéo theo từng thành viên gia tộc phía dưới bắt đầu cố gắng, đây là một sự kiện vô cùng tốt. Hơn nữa, bản thân cả tạ cụ gì đã có một tầng ràng buộc, đến từ phần ràng buộc của bờ rủ lì trên cổ, hắn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ đều đang cố gắng tiến lên hăm hở. Nạ tì nạ tạ. Ma nhân mảnh đánh gãy. Ổ vần và đại phủ cụ chỉ liếc nhau, rồi lại bắt đầu công kích. Nhiệt độ nóng bỏng khiến vũ khí của ổ vần nóng đến mức bốc hỏa, tiếp đó hướng về họ rồ xì mà quất tới hung hăng. Nhiệt độ cao nóng bỏng khiến đám đông cách đó không xa đổ mồ hôi đầm địa, không khí dường như trở nên mặn mẹo. Còn đại phủ cụ thì triệu hoán ra đèn ma nhân, thao túng đèn ma nhân phát ra trạm kích cường lực, chạm kích cường đại dường như có thể chặt đứt vật. Bây giờ hạ kỳ và thể thuật của đệ phủ cụ vẫn chưa vượt qua chiến lực của đèn ma nhân, cho nên hắn còn cần lấy sức mạnh của đèn ma nhân làm chủ. Đối mặt hai đòn công kích cường đại của hai thành viên gia tộc chặt lọt hệ, từng con rắn vàng từ trong tay họ đổ xì mà nhanh chóng trườn ra, từ dưới đất quấn quanh lại với nhau tạo thành kim xà chi thuẫn. Đòn công kích trực diện đánh thẳng vào phía trên. Làm. Trong sự không thể tin của mọi người, hai đòn công kích của họ hoàn toàn không có tác dụng. Những bầy rắn màu vàng này là nguyên thú chi lực của họ đổ xì mà luyện hóa thành, có thể nói là một sự kéo dài của dạ mạ tạng no họ đổ xì. Phương thức này khả năng thu phát chắc chắn không bằng bản thể, nhưng lại rất tiện lợi. Hơn nữa họ đổ xì mà cũng ưa thích phương thức chiến đấu như vậy. Trên những bầy rắn này có thể thực hiện năng lực của mỗi đầu rắn của dạ mạ tạng no họ đổ xì. Tỷ dụ như kim xà bình thường họ đổ xì mà phóng ra thực ra liền có năng lực thừa cầm duệ kim không chỉ bên ngoài thân vô cùng cứng rắn, đồng thời răng cũng vô cùng sắc bén. Bất quá loại nguyên thú chi lực ly thể này cũng chỉ có thể phối hợp một loại năng lực, xem như một loại hạn chế. Nếu như còn kết nối với thân thể họ rổ xì mạt thì một con rắn ngược lại có thể phối hợp nhiều loại năng lực. Nhưng nếu như không ly thể thì họ rổ xì mạt trực tiếp đem đầu rắn của bản thể bắt kỳ vươn ra ngoài uy lực sẽ lớn hơn. Bởi vậy, loại thao tác kia cũng không cần thiết. Những con kim xà này lúc này, đại phủ cụ và ổ vẫn lần nữa lướt nhau, tiếp đó bắt đầu tiến hành công kích mãnh liệt. Đương đương đương. Sức xung kích cuồng bạo từ chỗ hai đòn công kích của họ tiêu tán ra, tạo thành sóng nhiệt kịch liệt và nóng bỏng xung kích ra ngoài. Đám đông đoàn hải tặc bị ở một cách đó không xa nhau nhau lùi về phía biên giới tòa thành, chỉ có những nhân viên có chiến lược tương đối cường đại thì không lùi lại. Mà cả tạ cụ gì chính là một trong số đó. Lúc này, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn xem đại phủ cụ và ổ vẫn không ngừng thi triển chiêu thức banh kích vào tấm kim xà chi thuẫn được dệt từ bảy kim xà. Hắn có thể nhìn thấy công kích của đại phủ cụ quả thật có hiệu quả. Những con kim xà kia dường như hơi có dấu hiệu hòa tan, hơn nữa dưới đòn đánh của đại phủ cụ có chút biến dạng. Nhưng những điều này lại được xây dựng trên tình huống như nam nhân kia đang xem kịch. Cái này căn bản là đang đùa giỡn bọn hắn. Cơ thể của cả tạ cụ gì bắt đầu căng cứng, hắn muốn phòng ngừa họ rổ xì mà đột nhiên bùng nổ. Nam nhân này có thể cùng hải quân anh hùng gặp giao phong mà chiếm được thượng phong, thực lực của hắn hoàn toàn không cần nghi ngờ. Với thực lực hiện tại của hắn căn bản không cách nào chống lại, bây giờ cả tạ cụ gì chỉ có thể giúp mụ mụ thăm dò một chút, hy vọng mụ mụ có thể nhanh chóng kết thúc. Bây giờ họ rổ xì mà tới rất không đúng lúc. Bởi vì Bít Mom đang ăn đồ ngọt, vẫn là loại không thể không ăn, nàng đã mắc chứng tư thực chứng. Còn tốt bánh ngọt nàng muốn ăn ở vạn quốc vẫn còn lưu trữ. Bằng không thì lúc này họ đổ xì mà đánh đến tận cửa có thể trực tiếp hưởng lợi. Đối với cường giả mà nói, một Bít Mom nổi điên chắc chắn là lại càng dễ giải quyết. Hy vọng mụ mụ có thể nhanh lên. Cả tạ cụ gì trong lòng suy nghĩ. Mà họ đổ xì mà nhìn xem hai huynh đệ trước mắt khi công kích có hiệu quả, khuôn mặt của hai huynh đệ bắt đầu mang vẻ vui sướng. Hắn nâng hai tay lên, đối với những hải tử cố gắng này, hắn rất vui mừng, cần phải cho bọn hắn một chút ban thưởng. Hiu hiu hiu. Dưới sát mặt trắng bệnh của đệ phủ cụ và ổ vẫn ở phía đối diện. Hai tay họ đổ xì mà phảng phất đã biến thành ổ rắn, bầy rắn vàng vô thiên cái điệu từ trên cánh tay của hắn trực tiếp phân hóa, trườn ra và điên cuồng phun trào về phía bọn hắn. Chương 205, Bít Mom thay đổi, lâm vào hôn chiến Bít Mom đoàn hải tặc. Chương 205, Bít Mom thay đổi, lâm vào hôn chiến Bít Mom đoàn hải tặc. Nhìn xem loại cảnh tượng kinh khủng này, đại phủ cụ cùng ổ vân đều sửng sốt. Nếu như đây đều là bầy rắn thông thường thì tự nhiên không phải vấn đề gì đối với bọn hắn, nhưng vấn đề là những con rắn này không hề tầm thường. Vừa rồi tấm lá chắn rắn được tạo thành từ mấy chục đầu kim xà mà bọn hắn phải chém một hồi lâu mới thấy có chút hiệu quả. Bởi vậy, những con kim xà này cứng cỏi và khó nhằn đến mức nào thì bọn hắn đã rất rõ ràng, khó có thể tưởng tượng bị bọn chúng quấn lấy sau đó sẽ là quan cảnh gì. Mà bây giờ, số lượng rậm rạp chẳng chỉ này, mấy trăm hay mấy ngàn. Bọn hắn bây giờ không cách nào phân rõ, chỉ cảm thấy chữ nguy đang chớp nhoáng trên đỉnh đầu. Đại phù cụ và ổ vẫn đang sững sờ, nhưng cả tạ cụ gì phía sau bọn hắn lại không hề sững sờ. Hắn đã ra tay ngay khi phát hiện sự việc không thích hợp. Lưu động lưu đoàn. Màu sắc mặt đất bắt đầu thay đổi, xung quanh phảng phất biến thành thế giới màu trắng bắt đầu dâng lên. Giống như sóng biển màu trắng đang lao về phía bầy rắn. Đồng thời, hai đạo nhu đoàn màu trắng hình dài từ mặt đất bên cạnh cả tạ cụ Di mở rộng ra, trực tiếp cuốn ổ vần và đại phủ cụ đang ở phía trước lùi về bên cạnh hắn. Hô, cả tạ cụ Di ca ca. Lúc này, đại phủ cụ thở dốc một hơi và cùng ổ vần có chút may mắn nhìn xem cả tạ cụ Di. Nếu không phải cả tạ cụ Di phản ứng kịp thời thì bọn hắn đã bị bầy rắn vô số đó vùi lấp. Chỉ là bọn hắn may mắn nhưng cả tạ cụ Di lại không hề buông lỏng. Chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa kết thúc nghe được lời cả tạ cụ Di, hai người cũng nhanh chóng được dậy tinh thần. TT. Tiếng bầy rắn TT truyền ra từ trong làn sóng bạc trước mắt bọn hắn, chỉ trong nháy mắt, kim xà liền giống như manh thú phá ngục xuất lồng, dầm dạp lướt qua từ trong sóng bạc. Rõ ràng chỉ dựa vào việc tiếp cận nhu đoàn thì không thể nào khống chế được bọn chúng, hơn nữa bọn chúng cũng không phải sinh vật chân chính, việc khiến chúng nghẹt thở mà chết là không tồn tại. Nhìn xem bầy kim xà dầm dạp phóng tới hướng này, cả tạ cụ gì cùng với đại phủ cụ bọn hắn còn ổn một chút, nhưng những thành viên nữ tính của gia tộc chặt lọt kẹ phía sau bọn hắn lại tái nhợt mặt mày. Loại bầy rắn di động này đối với nữ nhân mà nói quả thực là một cơn ác mộng, dù là đối với nam nhân cũng là một cảnh tượng không muốn thử. Huống hồ là các nàng. May mắn thay, vẻ ngoài của những con kim xà này không tệ, điều này vậy mà trở thành niềm an ủi cuối cùng giúp các nàng không bị suy sụp. Người sợ hãi thì đi trước đến cạnh mụ mụ, ở đây cứ để ta cản. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ của cả tạ cụ gì cũng nhạy bén bắt được một vài cảm xúc của nhóm người phía sau. hắn vừa lần nữa sử dụng lưu động nhu đoàn quy mô lớn để xung kích bầy rắn ra ngoài, vừa nói với các thành viên gia tộc phía sau. Bây giờ chiến đấu không thể dung thứ sự sợ hãi, nếu ôm tâm lý sợ hãi mà chiến đấu, rất dễ dàng sẽ bị cản trở. Dạng này ngược lại sẽ cắt giảm tổng thể sức chiến đấu. Cạ Tạ Cụ Dị ca ca nghe được lời Cạ Tạ Cụ Dị, một số thành viên nữ tính của gia tộc chặt lọt kệ không khỏi cảm kích nhìn hắn, bởi vì tay chân các nàng thực sự có chút không nghe lời. Những bầy rắn đó không phải bầy rắn thông thường, ngay cả đệ phụ cụ ca ca và ổ bẩn ca ca cũng không thể làm gì được bọn chúng. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn chúng đột phá phong tỏa, bị bọn chúng bao vây và cuốn lấy, các nàng cũng cảm thấy tâm trạng sợ hãi không thể kiềm chế. Thực ra không chỉ là các nàng, một số hải tặc đồng dạng cũng như vậy. Trong số những hải tặc này có không ít là người mới gia nhập gần đây. Không giống với trước đây, bây giờ vạn quốc có không ít hải tặc ngoại lai gia nhập. Nói chính xác hơn là bị buộc phải gia nhập. Sau khi Bitmom bị khủng cụ chi vương đánh bại, liền có hải tặc mới đến tân thế giới hoặc thậm chí là hải tặc ở tân thế giới đến tìm nàng gây sự. Chỉ có điều, một số người này bị Bitmom trực tiếp hút khô tuổi thọ, đại lượng tạo ra binh sĩ hổ mì để bổ sung thậm chí quyết trương số lượng hổ mì. Mà một số hải tặc có thực lực không tệ lại sẽ bị Bitmom chiêu hàng. Trước đó, Bitmom bị khủng cụ chi vương đánh bại, thậm chí cuối cùng bị cuốn vào lĩnh vực của Zeo Mèn Sủ Cú Nạ, sử dụng trạm kích trực tiếp xé rách sâu làn da của nàng. Trận chiến đó trực tiếp để lại ấn tượng sâu sắc cho Bitmom, nội tâm nàng cũng bắt đầu thiếu cảm giác an toàn, nàng bắt đầu ý thức được phòng ngự của mình không phải vô địch thiên hạ. Sự chiến bại này dẫn đến việc Bitmom khao khát có thêm sức chiến đấu. Đối với những đoàn hải tặc bại trận, nàng cũng sẽ không quá khắc nghiệt. Chỉ cần là có thực lực không tệ, liền sẽ tiến hành chiêu hàng, sau khi chiêu hàng thì đoàn hải tặc dưới quyền hắn cũng có thể thoát nạn. Bằng không thì sẽ bị Bitmom rút khô tuổi thọ để tạo ra binh sĩ hổ mị hoặc hổ mị cường đại hơn. Bitmom đã dần dần từ bỏ việc tùy ý rót linh hồn vào những chiếc bánh gato, tảng đá, thực vật quen thuộc. Nàng bây giờ muốn là những binh sĩ hổ mị có thể tạo thành sức chiến đấu cao hơn. Cốc cốc cốc. Theo một hồi tiếng bước chân, một số thành viên nữ tính của gia tộc Chặt Lọt Kệ bắt đầu đi vào bên trong thành bảo màu hồng. Đến nỗi những hải tặc không thuộc gia tộc Chặt Lọt Kệ thì nhắm mắt đợi ở đây. So với việc đối mặt với Bitmom hỉ nộ vô thường, quả nhiên vẫn là đối diện với mấy bầy rắn này tốt hơn một chút. Nếu như sau khi đi vào bị Bitmom hỏi lý do vì sợ hãi mà lùi bước vào trong thành pháo đài mà vừa nói ra, có thể tưởng tượng Bitmom muốn di chiêu hàng bọn hắn vì lực lượng của bọn hắn sẽ nổi giận đến mức nào. Nói không chừng dưới cơn nóng giận liền hút khô tuổi thọ của bọn hắn. TT. Rất nhanh, nhu đoàn xung kích của Cạ Tạ Cụ Dị cũng không hiệu nghiệm lắm, số lượng rắn quá nhiều, quả thực là một chiều rắn giống như thủy triều. A Mạ Đạ Giở Mochi. Mặt đất xung quanh đồng hóa thành bánh ngọt rồi hóa thành một số đầu bánh mật cường tráng, tiếp đó hướng về bầy rắn đang lao tới mà nhanh chóng đập nện. Và đại phủ cũ cùng ổ vẫn cũng bắt đầu tiến hành công kích. Ma nhân thú. Nati Nata. Trảm kích nhanh chóng cùng với lưỡi dao nóng bỏng bắt đầu đánh bật những con kim xà mà Cạ Tạ Cụ Dị bỏ sót ra ngoài. Hiện tại bọn hắn đã không còn hy vọng xa vời rằng sẽ giải quyết được những bầy rắn này, mà là dự định cầm chân chúng cho đến khi mụ mụ đi ra. Trong lúc bọn hắn chiến đấu kiểm chế bầy rắn, các huynh đệ và tỷ muội khác còn lại của gia tộc Chặt Lọt Kệ cũng bắt đầu gia nhập vào chiến đấu. Có OP gia có thể chế tạo bơ trói buộc, cờ giặc cờ chế tạo đại lượng binh sĩ bánh quy, mặt cắt cờ có thể điều khiển ngọn lửa, còn có mòn đỏ điều khiển sách muốn giam cầm bầy rắn vào thế giới sách vở vờ vờ. Đồng thời, hơn 1000 binh sĩ hổ mì ở gần đó cũng gia nhập vào. Các đoàn hải tặc gia nhập dưới quyền đoàn hải tặc Bitmom cũng bắt đầu tham gia vào cuộc hôn chiến này. Trong trận đại hôn chiến này, người nhàn nhã nhất ngược lại chính là Orochimaru, kẻ đã tạo ra bầy rắn. Lần này, hắn đã tạo ra hơn vạn kim xà, nhìn xem bọn chúng đại chiến với đoàn hải tặc bị âm mộn, thấy là say sương ngon lành. Chương 206, Orochimaru chiêu thức mới, siêu viễn cự ly đơn thể công kích. Chương 206, Orochimaru chiêu thức mới, siêu viễn cự ly đơn thể công kích. Quan sát một hồi, Orochimaru đưa mắt về phía tòa thành bảo màu hồng trước mắt. Bitmom của đoàn hải tặc bị âm mộn đang ở bên trong. Orochimaru có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ bên trong. Vậy thì để hắn giúp vị nữ vương này xuất hiện một cách ngoan ngoãn. Cảm nhận được khí tức của Bitmom bên trong không có ý định di chuyển, Orochimaru cũng rất hiểu ý mà chuẩn bị mời nàng ra sân. Giống. Một tiếng gầm vang lên sau lưng Orochimaru. Chỉ thấy sau lưng Orochimaru vươn ra một đầu rắn vàng như thực chất, từ nhỏ bé ban đầu vươn dài hơn 10 mét trở nên khổng lồ. Tiếng gầm cũng thu hút sự chú ý của các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm trên chiến trường. Bọn hắn nhìn xem đầu rắn sau lưng Orochimaru mà không khỏi run rẩy. Phải biết, hiện tại bọn hắn chỉ mới đánh những con kim xà thôi đã rất cố sức rồi. Bọn hắn trên tờ báo có thể đã nhìn thấy đầu rắn sau lưng Orochimaru có thể phóng ra chiêu thức quang cầu cường đại đó. Lần cuối cùng 8 đầu rắn hợp lực phát ra công kích thậm chí khiến hải quân anh hùng cũng máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Cho dù là 2 đầu rắn cũng có thể đánh hải quân ạ dạ mạ kỳ cường đại kia đổ máu khắp người. Bây giờ thấy Orochimaru mở rộng đầu rắn cực lớn cũng không khỏi lo lắng. Cạ Tạ Cụ Dị càng là đặc biệt chú ý, nam nhân này có phải đang chuẩn bị phóng thích chiêu thức đó không? Mặc dù cho dù chỉ có một đầu rắn, nhưng những huynh đệ tỷ muội kia cũng không cường đại bằng hải quân ạ dạ mạ kỳ. Ở đây mà sử dụng chiêu thức đó thì những huynh đệ tỷ muội yếu hơn sẽ ra sao, Cạ Tạ Cụ Dị trong lòng cũng không chắc chắn. Ông ngong, sóng gợn mạnh mẽ bắt đầu chấn động không khí. Dưới sự co rút nhẹ của đồng tử Cạ Tạ Cụ Dị, hạt ánh sáng màu lửa đỏ bắt đầu ngưng tụ trên đầu rắn. Tất cả mọi người trên chiến trường sau khi thấy thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, bắt đầu nhanh chóng thoát ly chiến trường, tản ra bốn phía. Phạm vi công kích đó dường như có hạn, chỉ cần tản ra thì tổn thất có thể giảm xuống. Bây giờ thấy họ đổ xì mà đang hội tụ công kích, có người đang tức giận, có người lo lắng, có người sợ hãi, đủ loại cảm xúc đều có. mà cả tạ cụ gì thì lại muốn xông lên ngăn cản, chỉ có điều bị số lượng đông đảo của bầy rắn vây công và cản trở. Dưới ánh mắt run sợ của đám đông trên chiến trường, một khối ánh sáng màu lửa đỏ đã thành hình, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, miệng rộng của đầu rắn mở ra nuốt nó vào. Cùng lúc đó, bên trong lâu đài, Bitmom đang ăn ngấu nghiến món điểm tâm ngọt đống bản năng cảm giác nguy hiểm tật kể. Nàng bật một cái đứng dậy. Napoleon. Vâng, mụ mụ. Chiếc mũ màu hồng trên đỉnh đầu lập tức hóa thành một thanh đại đao. Bitmom nắm chặt chuôi đao đưa mắt nhìn ra ngoài pháo đài. Bây giờ lý trí của nàng đã gần như trở lại. Về sự xâm lấn của họ Rồ Xì Mạn bên ngoài, nàng cũng biết. Cho nên, mối đe dọa này là... Không chờ nàng tiếp tục suy tư, một đòn công kích mãnh liệt đã hoành kích vào. Chu ánh sáng màu lửa đỏ xuyên qua những trở ngại nặng nề của tòa thành, thẳng đến chỗ Bitmom. Cải đu. Thoáng nhìn qua, phản ứng đầu tiên trong lòng Bitmom chợt nghĩ đến giờ dạ gồng bật của cải đu, chỉ có điều nàng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Mà là giơ nạ bổ lệ ổng lên, hung hăng đập tới trụ lửa đỏ trước mắt. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích bắt đầu xung kích ra xung quanh. Mảnh đá bắt đầu rơi xuống, tòa thành bắt đầu lắc lư. Trong lâu đài, mọi người lại kinh hãi nhìn xem trụ lửa đỏ đang giằng co với mụ mụ. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm nhận được tòa thành phảng phất muốn sụp đổ, sắc mặt mọi người bên trong lâu đài biến đổi. Cũng không còn lo được gì nữa mà bắt đầu chạy ra ngoài pháo đài. Đến nỗi bên mụ mụ thì không cần lo lắm nhất. Nếu như ngay cả mụ mụ cũng không giải quyết được, chẳng lẽ bọn hắn ở lại sẽ hữu dụng sao? Ngoài pháo đài lúc này, các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm trên chiến trường há hốc mồm nhìn xem đầu rắn sau lưng họ rồ xì mà giống như cự long thổ tức, phun ra cột sáng lửa đỏ rộng hơn 1 mét vào bên trong lâu đài. Lúc này, bọn hắn có chút nghi vấn. Đây là cái gì? Trong thông tin tình báo trước đây, xa quân họ rồ xì mà chưa từng thể hiện chiêu thức như vậy. Cho nên là chiêu thức mới sao? Cảm giác giống như dở dạ gồng bực của bách thú cải đủ vậy, thật khủng khiếp. Chỉ có điều rất nhanh, bọn hắn cũng không rảnh nghi vấn, bởi vì bầy rắn mà bọn hắn đang đối mặt cũng không hề chết. Nếu thực sự mất tập trung mà xông lên cắn một cái hoặc bị cuốn vào cổ, bộ răng sắc nhọn cùng thân thể cứng cỏi kia chắc chắn đủ để bọn hắn dễ chịu. Trong chiến trường, cả tạ cụ gì cũng phân tâm lo lắng nhìn xem tòa thành, mụ mụ không sao chứ? Đến nội những huynh đệ tỷ muội khác bên trong lâu đài thì hắn cũng không quá lo lắng. Hắn đã cảm giác được các huynh đệ tỷ muội bên trong thành bảo bắt đầu đi ra. Vừa vặn tợ rồ cũng đã ra ngoài, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Lúc này, cả tạ cụ gì đang sử dụng năng lực phụ trợ mòn đỏ để nhốt bầy rắn vào thế giới sách vở. Mặc dù thế giới sách vở cũng bị gây ra rối loạn, nhưng mà việc vây khốn những bầy rắn này tạm thời thì không có vấn đề. Đối với đủ loại chuyện xảy ra ngoài pháo đài, họ rồ xì mà cũng không để ý. Những con rắn đó khi huyền thu chi lực trên người chúng tiêu hao hết sẽ tự động biến mất. Cũng chỉ là chút vật tiêu hao, không có gì đáng để ý. Lúc này, ánh mắt hắn xa xa nhìn qua tòa thành bị cột sáng xuyên thủng. Từ chỗ khoảng cách bị xuyên thủng có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh Bitmom. Vẫn còn có thể chống đỡ được sao? Không hổ là nữ vương tổ Len. Ha ha ha, lúc này, họ Rồ Xỉ Mạn có chút hứng thú nhìn qua thân ảnh kiên trì bên trong lâu đài. Bây giờ họ Rồ Xỉ Mạn sử dụng công kích giống như cổ sáng tầm thường này có thể gọi là đan kỳ trụ, là một cách vận dụng khác của bát kỳ ngọc của họ Rồ Xỉ Mạn sau khi huyền thú giả mạ tản nó họ Rồ Xỉ được nâng cấp. Hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng đan kỳ trụ, còn bát kỳ trụ thì không có. Nguyên nhân là chiêu thức này cần dùng đến bản thân đầu rắn để phụ trợ sử dụng. Các kỳ ngọc tổng hợp nhiều loại nguyên tố thì đầu rắn đơn lẻ căn bản không thể nuốt được. Đương nhiên, vấn đề này sau này cũng có thể giải quyết, chỉ cần lực khống chế đủ mạnh, cho dù không cần đầu rắn cũng có thể phát ra công kích như vậy, thì bắt kỳ trụ liền có thể sinh ra. Điều này cần lực khống chế mạnh mẽ, ở mức độ rất lớn phụ thuộc vào thuộc tính tinh thần, đây là chuyện sau này. Mà họ rổ xỉ mà tiêu tốn tinh lực tạo ra đan kỳ trụ này tự nhiên cũng có ưu điểm của nó. Tính chất xuyên thấu càng thêm cường đại, công kích tầm xa, lý thuyết công kích đơn thể mạnh hơn nhiều so với kỳ ngọc ngang hàng, chỉ cần có thể liên tục tấn công mục tiêu. Nếu là công kích dạng hình cầu của kỳ ngọc, thì khi công kích vượt xa khả năng khống chế ngọc bình hành của họ Rồ Xì Mạn, ngọc đó sẽ trực tiếp nổ tung. Khoảng cách này bây giờ đại khái là vài cây số. Nhưng nếu như là loại cổ sáng này, họ Rồ Xì Mạn có thể phun một hơi đến cùng, dài nhất đại khái có thể xuyên thấu trên 100 km. Đây là một đòn công kích siêu viễn cự ly đúng nghĩa. Chương 207, cực lớn màn lửa, Vũ Lệ đến chương 207, cực lớn màn lửa, Vũ Lệ đến nhìn xem thân ảnh Bitmom vẫn kiên trì, họ Rồ Xì Mạn quyết định tăng thêm chút sức cho nàng. Năng lượng của đan kỳ ngọc mà đầu rắn vừa nuốt vào, được đầu rắn bắt đầu tăng cường độ phóng thích. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hỏa kỳ trụ từ hơn 1 mét lập tức tăng lớn gấp đôi, đặt gần 3 m. Hỏa kỳ trụ cuồng bạo và nội liễm phun trào về phía Bitmom. Bên trong lâu đài, Bitmom không ngừng bị hỏa kỳ trụ đẩy lùi, mặt đất trực tiếp bị nàng giẫm ra hai danh đá vụn. Lúc này, nàng đã rõ ràng đòn công kích này là của họ Rồ Xì Mạn. So với giờ dạ gồng bực của cái đủ, chú quang lửa đỏ này công kích càng nội liễm hơn, nhưng tính công kích lại càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, nàng đang gồng mình chống đỡ công kích, muốn đánh bay đòn này, nhưng lại chỉ có thể giằng co. Công kích cuồng bạo thậm chí khiến nạ bộ lệ ổng cũng bắt đầu rên rỉ. Đột nhiên, Bitmom cảm giác đạo công kích này càng thêm mạnh mẽ và cuồng bạo. Không được, lần này tiếp tục thì căn bản không có lợi ích gì, chỉ có thể rút lui. Cảm thấy không thể chống đỡ nữa, Bitmom vội vàng né tránh, nhưng sau đó bị xung kích đánh bật sang một bên. Và hỏa kỳ trụ trong chớp mắt xuyên thủng tòa thành, tiếp đó xuyên qua hồ lệ cả kẻ ai lần hướng về biển cả xa xôi bay đi. Hiu. Bị Bitmom né tránh công kích, họ Rồ Xỉ Mạn cũng không tiếp tục khống chế hỏa kỳ trụ ngưng kết hướng về phương xa, mà là tùy ý nó tan biến trên đường. Rầm rầm rầm. Theo viên hỏa kỳ ngọc bị đầu rắn nuốt vào tiêu hao hoàn tất, chiêu thức hỏa kỳ trụ diễn sinh từ hỏa kỳ ngọc này cũng chính thức hoàn thành. Nhưng ánh mắt các thành viên đoàn hải tặc bí ở mồm lại trợn trừng, chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì họ đổ xì mà không khống chế, hỏa kỳ trụ trực tiếp phát nổ và tan biến trên đường, những nơi nó đi qua trực tiếp biến thành màn lửa rộng mấy chục mét. Từ hố lệ cả kẻ ai lần nhìn lại, màn lửa bao la đang thiêu đốt, không biết dẫn đến phương nào xa xôi. Trong lúc các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm kinh ngạc, từ hố lệ cả kẻ ai lần đến phương hướng họ đổ xì mà vừa công kích, một đoạn khoảng cách vài chục km, một màn lửa cao mấy chục mét đang hừng hực thiêu đốt giữa không trung trên biển. Hai bên màn lửa, những chiếc thuyền tuần tra của đoàn hải tặc bị ở mồm qua lại không thể tin nhìn xem màn lửa đang trượt xuống giữa không trung. Theo màn lửa trượt xuống, toàn bộ mặt biển dường như xuất hiện một bức tường lửa rộng vài trăm mét. Nhìn qua, không thấy đầu đuôi. Không thể nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bức tường lửa này hình thành bằng cách nào? Chỉ trong nháy mắt, liền xuất hiện bức tường lửa khổng lồ không biết kéo dài bao xa này. Nhanh, báo cáo cấp trên. Hướng đó dường như là phương hướng hổ lệ cả kẻ Island. Chẳng lẽ là từ hổ lệ cả kẻ Island mà ra? Không thể nào. Hổ lệ cả kẻ Island cách nơi này những hơn 40 km lận. Một bên khác biên giới hổ lệ cả kẻ Island. Một thân ảnh vạm vỡ cao lớn, với ánh mắt giống như quỷ từ một chiếc tàu ngầm nổi lên mặt biển bước ra. Hắn chính là ma quỷ hậu duệ Bú Lệ, kẻ đã khiến đoàn hải tặc bị ở mồm đau đầu mấy ngày trước. Lúc này, Bú Lệ sau khi chỉnh đốn xong chuẩn bị lần nữa tìm Bitmom để tôi luyện. Chỉ là bây giờ, hắn nhìn qua trên đỉnh cao nhất của hồ lệ cả kẻ Island, một đạo tường lửa khổng lồ rủ xuống không biết dẫn đến nơi nào, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn hiểu được, có cường giả đang chiếu cố hồ lệ cả kẻ Island. Xem ra ta tới đúng lúc. Theo khóe miệng Bú Lệ nứt ra hai bên, hắn bắt đầu tiến về phía bức tường lửa của hồ lệ cả kẻ Island. Trên đỉnh hố lệ cả kẻ Island, Bitmom nhìn xem cổ sáng lửa đỏ kia trực tiếp xuyên qua hướng phương xa rồi hóa thành bức tường lửa khổng lồ. Nhìn xem vị trí tường lửa rủ xuống trên hố lệ cả kẻ Island đang hòa tan, Bitmom cũng nổi giận trong bụng. Tên Bú Lệ kia gây ra phá hoại còn chưa khôi phục, bây giờ lại tới thêm một kẻ gây phá hoại nữa. Lúc này, nàng chỉ muốn đi chiếu cố siêu tân tinh được đồn đại là mạnh nhất kia. Cạch cạch cạch. Mặt đất truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Dưới sự mong mỏi và chờ đợi của đám đông đoàn hải tặc bị ở mồm, Bitmom cuối cùng cũng xuất hiện từ tòa thành. Mặc dù bị người khác quấy rầy thời gian ăn món điểm tâm ngọt nên rất không vui, nhưng bây giờ Bitmom cũng không so đo những chuyện này. Vừa rồi đạo công kích kia đã chứng minh họ Đỗ Xỉ mà danh bất hư truyền, nàng cũng sẽ không quá mức tự đại. Mạ, cũng dám tới hổ lệ cả kẻ ai lần làm phá hoại. Lúc này, Bitmom mắt hổ nhìn chằm chằm họ Đỗ Xỉ mà cách đó không xa. Cho nên, ngươi cũng là hải tặc muốn đánh bại ta sao? Sa quân họ Đỗ Xỉ mà bị Bitmom mắt hổ nhìn chằm chằm, khí chàng đáng sợ cũng đang chập chờn trong không khí, giống như ma quỷ. Đáng tiếc họ Đỗ Xỉ mà đối với điều này hoàn toàn không có cảm giác gì. Ha ha ha, nữ vương tổ Len, mục đích ta tới đây đã rõ ràng, vậy thì để ta nhìn một chút cái gọi là nữ vương thực chất mạnh đến cỡ nào. Nghe được Orochimaru nói như thế, ánh mắt Bitmom khẽ híp lại. Hừ, đã như vậy, vậy ta ngược lại phải xem tên có thể lực địch gặp siêu tân tinh mạnh nhất kia rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Theo Bitmom nói, nàng cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp bày ra một tư thế. Nhìn thấy tư thế của Bitmom, đồng tử cả tạ cụ gì hơi co lại. Cánh tay hắn co duỗi ra, trực tiếp cuốn hai thành viên gia tộc chặt lọt kẻ đang ở phía trước mụ mụ lên. Eo bạp chi thương uy. Theo cả tạ cụ gì kịp thời rút về, hai thành viên gia tộc chặt lọt kẻ cũng may mắn thoát khỏi tai nạn. Rầm rầm rầm. Chiêu thức của Bitmom phóng thích, sóng xung kích kiếm khí khổng lồ được nàng chém tới phía trước. Sóng xung kích đáng sợ trùng trùng điệp điệp hướng về họ Orochimaru mà xung kích. Mặt đất dọc đường trực tiếp vỡ nát. Đối mặt công kích như vậy, sau lưng họ Orochimaru cũng kịp thời vươn ra hai đầu rắn mới. Kim thạch chi thuẫn. Theo hai đầu rắn vươn ra, trước mặt họ Orochimaru cũng xuất hiện một bức bích tường kim thạch kỳ dị nối liền với mặt đất. Sóng xung kích công kích kinh khủng của Bitmom cũng trực tiếp đâm vào phía trên, giống như sự xung kích của thiên thạch. Tại trung tâm va chạm của cả hai, bắt đầu phóng xạ ra xung kích cường đại ra bên ngoài. Cuồng phong đang tàn phá bờ bãi, mặt đất đang vỡ nát, từng khối đá vỡ nát rồi lại vỡ nát, bị cuồng phong cuốn lên bay ra xung kích khắp bốn phía. Xung quanh chỗ va chạm của cả hai, ánh sáng chói lọi kịch liệt, khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống va chạm, chỉ có thể cảm thấy sóng gợn mạnh mẽ đang từng đợt khuếch tán ra bên ngoài. Các hải tặc tại chỗ, các thành viên gia tộc chặt lọt hệ, binh sĩ hồ mỉ trực tiếp bị thổi bay, có người bị đá văng trúng, trực tiếp máu tươi chảy ròng. Nhưng bọn hắn đều không còn lo được, chỉ muốn liều mạng rời xa chỗ giao phong của hai người. Chương 208, Bitmom nổi giận, trên lệch làm sao có thể như thế lớn. Chương 208, Bitmom nổi giận, trên lệch làm sao có thể như thế lớn. Rầm rầm rầm. Không khí xung quanh dường như đang run rẩy. Một lát sau, đòn công kích của Bitmom cuối cùng cũng kết thúc. Các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm bốn không thể đứng vững do sóng xung kích quá lớn cũng đều bắt đầu bỏ tay đang che chắn cuồng phong xuống, bắt đầu nhìn về phía chiến trường giao phong giữa mụ mụ và Orochimaru. Chỉ thấy một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt bọn hắn. Toàn bộ chiến trường bừa bộn khắp nơi, mặt đất vốn kiên cố rắn chắc giống như đã bị cày xới một lần. Tòa thành phía sau Bitmom vốn lung lay sắp đổ cũng trực tiếp sụp đổ. Có không ít binh sĩ hồ mỉ trực tiếp nằm rải rác trên mặt đất trơ trụi, thậm chí một số hải tặc cũng bị trọng thương nằm la liệt. Đây vẫn là do đòn công kích của Bitmom không quá gần bọn họ. Dù sao Bitmom muốn chiến đấu, không ai dám lại gần nàng quá, bằng không thì chỉ là dư chấn cũng đủ giết chết bọn hắn. Và cảnh tượng bây giờ cũng xác nhận điểm này. Sóng xung kích khổng lồ vốn nên bay thẳng ra biển cả lại bị nam nhân kia cưỡng ép chặn lại, gây ra sự hỗn loạn tột độ cho khu vực xung quanh. Chỉ có tấm lá chắn nhìn qua có chất liệu kỳ dị vẫn như cũ cứng chắc trước mặt Orochimaru. Mạ, thật không tồi, lại có thể cưỡng ép ngăn cản được đòn công kích của ta. Lúc này Bitmom nhìn xem kim thạch chi thuẫn sừng sững trước mặt Orochimaru, sau một tiếng cười lớn thì mặt nàng trầm xuống. Eo bạc chi thương uy là chiêu thức Bitmom tạo ra dựa trên kỹ năng tuyệt đỉnh của cự nhân eo bạc. Có thể nói nó đại diện cho sự dòm ngó của Bitmom đối với cự nhân, đồng thời cũng thể hiện sự tinh thông của Bitmom trong thể kỹ. Phần sức mạnh này không phải đơn thuần là huy động sức mạnh mà thôi, mà là kết quả của việc ngưng kết sức mạnh bản thân. Lúc này, Orochimaru sử dụng một chiêu thức như vậy đã ngăn chặn được chiêu thức của Bitmom. Đối với Bitmom mà nói, đây là một sự kiện cảm thấy thật mất mặt. Bởi vì trước đó trên báo chí, Orochimaru đã từng thể hiện chiêu thức phòng ngự La Sinh Môn trông rất quỷ dị và cường đại. Chiêu thức đó Bitmom có tìm hiểu trên báo chí, từ miêu tả thậm chí có thể ngăn cản những đòn công kích mãnh liệt liên tục của anh hùng gặp mà không bị phá vỡ. Nhưng bây giờ, nam nhân trước mắt lại cho nàng một đãi ngộ chỉ là một tấm lá chắn kim loại trông không mấy thu hút. Trong mắt Bitmom, đây chẳng phải rõ ràng là xem thường nàng sao? Đồng thời, nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn về uy lực của chiêu thức uy này. Nếu như tùy tiện một tấm lá chắn cũng ngăn được, vậy chiêu thức này còn gọi là uy cái gì nữa? Cảm tạ nữ vương khích lệ, bất quá dạng chiêu thức không đáng kể này, muốn ngăn chặn vẫn tương đối nhẹ nhõm đối với lời Bitmom, họ rồ xì mà cũng giải trừ hộ thuẫn, tiếp đó khiêm tốn đứng dậy. Hoặc có lẽ, đối với Bitmom, càng giống như một lời châm chọc cay nghiệt. Nghe được lời họ rồ xì mà, một số thành viên gia tộc chặt lọt kẻ còn dừng lại cách đó không xa sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Mạ, thật đúng là dám nói a. Không đáng kể chiêu thức ngôn ngữ của họ rồ xì mà lần này không hề nghi ngờ đã triệt để chọc giận Bitmom. Điều quan trọng là đối phương lại thực sự nhẹ nhàng phòng ngự được, sự thật càng khiến người ta bực bội. Lúc này, sắc mặt Bitmom hoàn toàn âm trầm, cảm nhận được cảm xúc của Bitmom, Zeus và tờ rổ mẹ tờ Zeus cũng đều bắt đầu hiện ra một mặt cao ngất. Mây đen đen như mực lóng lánh lôi đình bắt đầu lớn dần, hỏa đoàn cũng đang hừng hực thiêu đốt. Hô hô hô. Bầu trời âm trầm xuống, cuồng phong thổi đến, khiến quần áo của các nhân viên trong khu vực này bay phấp phới. Khí tràng xung quanh trở nên dị thường. Con gái của Bitmom cũng vì vậy mà bắt đầu rút lui xa hơn, bởi vì mẹ đã nổi giận. Đối với lửa giận của Bitmom, Orochimaru vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì hắn chẳng qua là trình bày một sự thật. Mặc dù chiêu thức trông không tệ, nhưng kết quả nhìn lại là không đánh phá được lớp phòng ngự của hắn. Vậy mà nói như thế, đối với hắn đúng là chiêu thức không đáng kể. Lúc này, Bitmom nổi giận, nhìn xem Orochimaru vẫn như cũ bình tĩnh, lửa giận trong lòng càng thêm bốc lên. Tương kẻ cũng sẽ không tiếp tục e ngại nàng, cuồng vọng như thế, tự cho là đúng như thế, thật coi nàng đây là thánh địa nghỉ phép sao? Nàng muốn cho bọn hắn biết, nàng vẫn là đại hải tặc khiến mọi người e ngại, nữ vương đỉnh cao của Totoland. Chết đi cho ta, tiểu tử thối. Bitmom hai tay nắm chặt chôi đao nạ bộ lệ ổng, hướng về họ Orochimaru vọt tới. Phanh! Mặt đất trực tiếp bị dâm đến vỡ ra, bụi bay cắt đá vung lên. Nàng giống như ác quỷ đột kích bắn mạnh tới. Lưỡi đao sắc bén cuốn quanh ý chí rung động thiên địa, hung hăng oanh kích về phía họ Orochimaru. Ở hai bên nàng, Zeus và Tozo mẹ tờ giật theo sát. Một kẻ phóng ra cột lửa to lớn, nhiệt độ không khí nóng bỏng lan tràn xung quanh, một kẻ lóng lánh lôi đỉnh bổ ra, nhanh như sấm sét. Lần này Bitmom ra tay thật sự, đã liên tục hai lần bại trận, nàng cũng không còn cách nào ngạo mạn xem thường địch nhân. Huống chi địch nhân trước mắt cũng là một đối thủ cường đại. Làm, dầm dầm dầm, cách 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 cách, ba đạo công kích tới tấp, hai đầu rắn của họ rổ xì mà vẫn như cũng ngưng tụ kim thạch chi thuẫn để đón đỡ. Nhưng mà lần này hộ thuẫn đang vỡ vụn và đứt gãy. Chỉ có điều, không đợi Bitmom lộ ra nụ cười, hộ thuẫn vỡ vụn lại đang tự chữa trị với tốc độ kinh người. Trong lúc nhất thời, Bitmom vậy mà rằng có ở đó với hộ thuẫn, cùng hai đầu rắn phân tài cao thấp. Dù cho nàng có nghĩ vòng qua đạo hộ thuẫn này để công kích Orochimaru, cũng sẽ bị một đạo hộ thuẫn mới ngưng tụ ngăn cản. Sự phòng ngự như kim và thạch giao thoa, kiên cố tuyệt đối, che chắn chặt chẽ Orochimaru. Nhìn xem Bitmom không ngừng chém vỡ những hộ thuẫn cứng rắn kia, nhưng vẫn như cũng hoàn toàn không làm gì được Orochimaru. Các thành viên đoàn hải tặc xung quanh đang quan sát cũng không khỏi kinh hãi. Không thể nào, mụ mụ vậy mà không làm gì được nam nhân kia. Cái này nhất định là ảo giác, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhưng còn chưa xuất toàn lực mà. Mụ mụ thế nhưng là cường giả đỉnh cao của biển cả, trên lệch sao có thể lớn đến thế? Theo Bitmom không ngừng công kích, nội tâm các thành viên đoàn hải tặc bị ở mồm không khỏi tuyệt vọng. Bởi vì nam nhân trước mắt này thế nhưng là chỉ dùng ba đầu rắn, trạng thái toàn thịnh của hắn bọn hắn đã từng thấy trên báo chí, con cự xà tám đầu thần thánh cao ngất kia. Chính vì thế, bọn hắn mới cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao? Rõ ràng khi đấu với anh hùng gặp lại dùng tám đầu rắn, bây giờ đối với mụ mụ của bọn hắn lại chỉ dùng ba đầu rắn. Chẳng lẽ chênh lệch giữa mụ mụ và anh hùng gặp lớn đến thế sao? Lúc này, đám đông không khỏi hoài nghi nhân sinh, đồng thời tuyệt vọng nhìn qua họ rồ xỉ mà phảng phất rất nhàn nhã kia. Quái vật, cái quái vật này, thế giới này làm sao có thể có quái vật cường đại như vậy? Chương 209, coi trọng họ Orochimaru, chẳng lẽ thời đại thay đổi sao? Chương 209, coi trọng họ Orochimaru, chẳng lẽ thời đại thay đổi sao? Trong lúc mọi người hoài nghi nhân sinh, họ Orochimaru lại vẫn bình tĩnh. Bây giờ, sau khi huyền thú giả mạ tạ no họ Orochimaru thăng cấp lên S cấp, cường độ năng lực của mỗi đầu rắn đều đã tăng lên rất nhiều. Dựa theo cường độ năng lực mà xét, cường độ năng lực của mỗi đầu rắn không sai biệt lắm tương đương với trình độ thức tỉnh mỗi thuộc tính của trái ác quỷ trong thế giới hải tặc. Lại thêm đa trọng tư duy là một năng lực vô cùng phù hợp với huyễn thú giả mạ tạ no họ Roshi. Bây giờ, Bitmom đối mặt hai đầu rắn như thể đối mặt hai kẻ sở hữu năng lực thức tỉnh kim loại và đại địa có tâm ý tương thông, phối hợp chặt chẽ, thêm vào đó kim loại và đại địa cũng là thuộc tính sở trường về phòng ngự. Trong tình huống như vậy, Bitmom dường như gặp phải phòng ngự tuyệt đối. Việc xuất hiện tình huống không cách nào làm gì được họ Roshi mà dù có công kích thế nào cũng có thể lý giải được. Chỉ có thể nói năng lực đa trọng tư duy của họ Roshi mà được sử dụng rất tốt, mặc dù giá cả của năng lực này không quá cao. Nhưng mà nó lại cực kỳ phù hợp với năng lực viễn thú ra mạ tạ no họ rồ si, dẫn đến hiệu quả 1+1=2. Đương đương đương. Bitmon vung nạ bộ lệ ổng sử dụng mạ tổ y không ngừng chém vào và làm vỡ vụn kim thạch chi thuẫn. Sức xung kích cực lớn như những gợn sóng từng lớp bao phủ ra xung quanh. Mặc dù cảnh tượng vĩ mô, nhưng lại không cách nào che lấp sự thật Bitmon không làm gì được họ rồ si mà. Lúc này, Bitmon cũng có cảm giác thất bại cực lớn. Chẳng lẽ thời đại thật sự đã thay đổi sao? Nàng thậm chí ngay cả một siêu tân tinh cũng không làm gì được. Một lát sau, họ rồ si mà có chút thưởng thức Bitmon vẫn kiên trì trước mắt. Hắn cần xem trọng nữ nhân cường đại như vậy, thế là hắn sử dụng đầu rắn thứ tư, lấy tư thái bốn đầu rắn để đối mặt Bitmon. Ong ong ong, hạt ánh sáng màu xanh phong và màu đỏ lửa đang ngưng tụ. Đây là. Lúc này, Bitmon ngừng công kích, cảm nhận được sự chấn động kinh người của không khí. Nhảy ra phía sau, Zeus và Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật cũng theo sát nàng. Nàng vừa lui ra, liền thấy hai đầu rắn khổng lồ riêng mình ngưng tụ quang cầu. Quang cầu đỏ rực và quang cầu xanh phong trông vô cùng chói mắt. Nhìn xem quang cầu lấp lánh chấn động kinh người kia, Bitmon cũng đã sẵn sàng trận địa nên địch. Nếu có thể ngăn cản thì nàng cũng muốn ngăn cản, nhưng tấm lá chắn không ngừng sinh thành kia khiến công kích của nàng không có tác dụng gì. Nếu liều mạng công kích, chờ hai đòn công kích này rơi xuống, cho dù là nàng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Trong lúc Bitmon sẵn sàng trận địa nên địch, các nhân viên khác lại càng tránh ra xa. Hiện tại bọn hắn đã không cần lo lắng sự quấy nhiễu của mẹn đạ, bởi vì mẹn đạ của bọn hắn đã bị họ rổ xì mạn sử dụng công kích để giam giữ hoặc tiêu hao. Dù sao cũng là mẹn đạ, số lượng đông đảo, họ rồ xì mà khi sử dụng chiêu thức này thì huyễn thú chi lực phân bổ cho mỗi con rắn ít hơn nhiều so với ban đầu hơn chục con. Bởi vậy, trong tình huống lượng dự trữ huyễn thú chi lực không đủ, kim xà trong tình huống chiến đấu kịch liệt tiêu hao cũng không bền bỉ như vậy, sẽ dễ dàng tan biến. Không có sự chỉ huy của họ rồ xì mà, bọn chúng chỉ là một mạch xông lên, trí tuệ chiến đấu gì đó là không tồn tại. Điều này khiến món đỏ người sở hữu năng lực bù cụ đủ củ no mi tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần hắn bay trên không cẩn thận một chút, vẫn có thể nhốt những bầy rắn không có trí khôn chiến đấu này vào thế giới sách vở. Trong tình huống này, các thành viên đoàn hải tặc bị ở một mới có thể cố gắng chống đỡ. Trong đó cũng có công lao rất lớn của cả tạ cụ gì với những hành động cứu hỏa khắp nơi và sự tiếp viện của bếp trưởng sở trở sẻn mới đến. Chỉ có thể nói đoàn hải tặc bị ở một ngoài biển cả vẫn có vài trò hay. Tuy nhiên, dù vậy, bọn hắn đồng dạng cũng chịu tổn thất nặng nề, hơn 1.000 binh sĩ hổ mì cơ bản đều bị hỏng. Thậm chí hơn 100 hổ mì mới đến tiếp viện cũng trực tiếp bị hỏng vài trăm. Còn có những đoàn hải tặc hoặc hải tặc đã gia nhập dưới quyền đoàn hải tặc bị ở một cũng tử thương thảm trọng. Bọn hắn không có sự giúp đỡ của cả tạ cụ gì. Dù sao cả tạ cụ gì ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng có chút giúp không được cho bẹn, làm sao có thể đặt tinh lực lên những hải tặc ngoại lai này? Hỏa kỳ trụ, phong kỳ trụ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bitmon, hai quang cầu được hai đầu rắn há miệng nuốt vào. Sau đó, giống như dở dạ gầm bự, hai đạo cột sáng thô hơn một mét lao về phía Bitmon. Đối mặt hai đầu cột sáng, Bitmon muốn tránh né. Trong lực trường, trận lực hấp dẫn suýt chút nữa khiến Bitmon mất thăng bằng, đồng thời từng đạo xích vàng chậm rãi truyền ra từ mặt đất, gò bó chân của Bitmon. Cái gì lúc này, Bitmon cũng không còn lo được động tĩnh dưới chân. Bởi vì công kích đã đến, một đạo cực nóng, một đạo sắc bén, rầm rầm rầm. Hai đạo cột sáng công kích bị Bitmon dùng đao chống đỡ chặt chẽ, nàng không dám phân tâm, lòng bàn chân nàng hung hăng đạp xuống mặt đất. Sức xung kích cực lớn bắt đầu bao phủ ra bên ngoài từ chỗ giao phong của hai người. Đồng thời ánh sáng chói mắt bắt đầu nở rộ. Mọi người xung quanh không khỏi đưa tay che chắn cuồng phong do sóng xung kích mang tới và ánh sáng chói mắt. Mụ mụ lúc này, tất cả mọi người lo lắng nhìn xem Bitmon. Bên phía họ Đồ Si Ma nhìn xem Bitmon đang cố gắng, hắn mỉm cười. Ong ong ong. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, hạt ánh sáng màu vàng sắc bén và hạt ánh sáng màu nâu đất phối hợp bắt đầu tạo thành một quang cầu kích thước khoảng 50 cm, lưỡng kỳ ngọc. Lúc này, khi đồng tử Bitmon đột nhiên co lại, đòn công kích mới liền tới. Nàng bây giờ trên tay đang giữ hai đạo cột sáng cường đại, trên thân mặc dù đã không còn trọng lực trường, nhưng cổ chân lại có xích vàng sâu đậm nối liền với mặt đất. Lúc này, nàng cảm giác có chút bận rộn. Rầm rầm rầm, quang cầu được hai đầu rắn kim loại sử dụng trong nháy mắt nện vào Bitmon, tiếp đó bành trướng nổ tung. Sắc bén của kim và sự phong phú của đất, một quả cầu nhắm vào bên ngoài cơ thể, một quả cầu nhắm vào bên trong cơ thể, hai loại quang ngọc với đặc tính khác nhau nổ tung trong nháy mắt căng phồng lên. Một quang cầu rộng mấy chục mét xuất hiện trước mắt mọi người. Trong phạm vi quang cầu, dường như tất cả đều bị nghiền nát và xé rách. Mà hai đầu rắn cổ sáng công kích khác của họ rồ xì mà đánh vào bên trong quang cầu này phảng phất đã tạo ra biến hóa. Toàn bộ quang cầu bắt đầu tiếp tục căng phồng lên, màu sắc vàng đất ban đầu cũng chuyển sang bốn loại màu sắc. Rầm rầm rầm. Mụ mụ lúc này nhìn xem quang cầu còn chói mắt hơn cả mặt trời, trong lòng mọi người không khỏi lạnh toát, đồng thời bắt đầu chạy trốn về phía biên giới của chiếc bánh gà tổ khổng lồ này. Mụ mụ sẽ không cứ như vậy bại trận sao? Tại biên giới bánh gà tổ khổng lồ ma quỷ hậu duệ Bù Lệ đang đứng ở phía trên, lúc này hắn nhìn qua quang cảnh cách đó không xa, khỏe miệng cũng nứt ra. Siêu tân tinh mạnh nhất xả quân họ rồ xì mà sao? Đối thủ lần này là hắn. Chương 210, chấn động toàn cầu, họ rồ xì mà đánh bại Bitmon và Bù Lệ. Chương 210, chấn động toàn cầu, họ rồ xì mà đánh bại Bitmon và Bù Lệ ngày thứ hai. Tin tức lớn mới bắt đầu được lưu sở củ mang theo bay đi khắp nơi trên thế giới. Đại chấn động. Tối cường siêu tân tinh xả quân họ rồ xì mà chiến thắng đoàn hải tặc bị ở mồn cùng với ma quỷ hậu duệ Bù Lệ. Khủng cụ chi vương địa vị vua không ngai bị khiêu chiến, theo tờ báo Kinh tế Thế giới bay đến khắp nơi trên thế giới. Mọi người cũng bắt đầu nhìn xem chuỗi sự kiện lớn này. Lần này, chỉ cần nhìn thấy tiêu đề, mọi người liền bắt đầu ngờ tới rằng liệu Bitmom và ma quỷ hậu duệ Bú Lệ đã chiến đấu rồi bị họ rổ xỉ mà mua thấp bán cao sao. Dù sao vài ngày trước còn chứng kiến tin tức lớn về việc Bitmom và Bú Lệ giao chiến. Nếu bây giờ bọn hắn lại bắt đầu giao chiến tiếp đó họ rổ xỉ mà hành động kịp thời ở gần đó, thì việc một lần duy nhất chiến thắng bọn hắn cũng không phải là chuyện không thể nào. Đến nỗi nói đồng thời chiến thắng bọn hắn, ngay cả là tối cường siêu tân tinh họ rổ xỉ mà, mọi người cũng không mấy coi trọng. Dù sao vẫn còn mang danh hiệu siêu tân tinh. Hơn nữa, Bú Lệ trong mắt bọn hắn là một tồn tại không thể nào kém hơn Bitmom. Dù sao một thân một mình đi tới đại bản doanh của Bitmom và giao chiến với Bitmom, thậm chí khi giao chiến với Bitmom còn có cảnh tượng bầu trời nứt ra. Bây giờ, đám đông đối với loại giao phong có cảnh tượng bầu trời nứt ra sau đó đều cho rằng là cường giả đỉnh phong của thế giới. Hơn nữa, sự tích của Bú Lệ cũng được mọt gặng lan truyền dưới hình thức tin đồn. Nghe đồn hắn trước kia là thực tập sinh của đoàn hải tặc Roger, bất phân thắng bại với phó thuyền trưởng Minh Vương rồi của đoàn hải tặc Roger. Đã từng đối mặt với hải quân lấy hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ và hải quân anh hùng gặp hai người cầm đầu lệnh đồ sát, chỉ bại trận khi đã kiệt sức. Tại cuộc chiến Gat, giao phong với hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ không thua. Bây giờ còn một mình đối mặt toàn bộ đoàn hải tặc bí ở một mấy người. Với nhận thức này, địa vị của Bú Lệ trong lòng mọi người thực sự vô cùng cao. Mà bây giờ, đoàn hải tặc bí ở một và Bú Lệ đều bại trận thì cũng không thể nào là Orochimaru một mình trực tiếp đánh bại bọn hắn được. Theo bọn hắn đọc hết tờ báo, bọn hắn mới phát hiện mình đã quá bảo thủ. Căn cứ trên miêu tả của tờ báo, họ rồ xì mà vẹn vẹn sử dụng bốn đầu rắn, liền với thực lực mang tính áp đảo đem Bitmom đánh trọng thương ngã xuống đất. Sau đó lại cùng Bú Lệ giao chiến, đồng dạng là lấy thực lực mang tính áp đảo đánh tan ma quỷ hậu duệ Bú Lệ. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, hắn chỉ sử dụng bốn đầu rắn, hơi hận, thậm chí cũng không hề dịch chuyển bước chân. Chính là loại thực lực mang tính áp đảo này, mặc cảm cho rằng hắn chính là ứng cử viên mạnh nhất cho danh hiệu vua hải tặc của thời đại mới. Ngay cả khủng cụ chi vương cũng rất có khả năng thua với hắn. Sau khi đọc xong tờ báo, mọi người chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, có chút hoài nghi nhân sinh. Thời đại có phải đã thay đổi quá nhanh không? Hay là Bú Lệ và Bitmom bọn hắn thực ra không cường đại đến vậy? Dù sao hải quân anh hùng gặp cũng đã giao phong với xà quân họ rổ xỉ mà dựa ở hình thái tám đầu. Đến Bitmom và Bú Lệ ở đây lại biến thành bị bốn đầu rắn nhẹ nhàng nghiền ép. Rốt cuộc là thời đại thay đổi quá nhanh hay hải quân anh hùng gặp quá mạnh? Sự kiện lớn lần này cũng rất nhanh bùng nổ. Tiếp đó tin tức Bitmom lại một lần nữa chiến bại bắt đầu lan truyền khắp thế giới. Tân thế giới hai chiếc thuyền hải tặc cùng nhau tiến trên mặt biển, một lớn một nhỏ. Trên hai chiếc thuyền hải tặc treo cao hai lá cờ hải tặc. Một lá là hình khô lâu thêm sừng nhọn giống như hòn đảo, lá còn lại là hình khô lâu thêm hai lưỡi đao cùng với thuốc viện và huyết dịch. Nếu có người nhìn thấy cờ xí của bọn hắn liền có thể biết hai chiếc thuyền này chính là hai đoàn hải tặc nổi tiếng thế giới gần đây. Cũng không phải hai đoàn hải tặc này có thực lực hung hãn đến mức nào, mà là thuyền trưởng đều là một trong những siêu tân tinh đời cực các đảo vận tỷ giờ rổ cùng với cơn mưa xì lì ẹ. Lúc này trên thuyền hải tặc, cơn mưa xì lì ẹ ngồi trên ghế ở bong thuyền nhìn xem tờ báo mới đến. Bên cạnh hắn là hai cán bộ của hắn, ám huyết kiếm hào Joseph Tet cùng với ảnh chi kiếm sĩ Mạc Đi Khắc, hai người bọn họ đồng dạng là một trong những siêu tân tinh đời cực ác. Mà trên thuyền còn có hải tặc của hắn, chỉ có điều những hải tặc này cũng không lọt vào mắt Xì Lì Ẹ. Họ đồ Xì Mạc đã vậy còn quá cường đại sao? Quái vật Bitmom như vậy cũng dễ dàng đánh bại Xì Lì Ẹ ngậm thuốc phiện có chút lẩm bẩm nói. Trong số các siêu tân tinh đời cực ác, Xì Lì Ẹ gần như là siêu tân tinh thành danh sớm nhất. Tại cuộc chiến cực ác kết thúc về sau, hắn liền mang theo một hải tặc trẻ tuổi rất có tiềm năng bị giam không lâu ở cực hàn địa ngục đi thành lập đoàn hải tặc. Và hải tặc đó chính là ám huyết kiếm hào Joseph Tet bây giờ. Bởi vậy, đoàn hải tặc của Xì Lì Ẹ bọn hắn là một trong những nhóm siêu tân tinh dương danh sớm nhất. Bây giờ hắn nhìn thấy một ổ rổ xì mà nổi danh chậm hơn bọn hắn lại trực tiếp đánh bại một trong những đỉnh cao hải tặc Bitmom, cũng có sắc mặt phức tạp. Trước đây hắn bởi vì khát máu dục vọng đã trốn khỏi ỉm đeo đao, dưới câu nói thêm ra đi động của Hizoka, hắn đã thành lập đoàn hải tặc. Trải qua gần 3 tháng, trong cuộc hành trình hắn quả thực đã trưởng thành không ít. Nhưng mà điều này còn xa xa không đủ, đối mặt với hải quân ạ ra mạ kia, hắn vậy mà cùng các siêu tân tinh khác cùng một chỗ công kích đều trực tiếp bị nghiền ép. Mà bây giờ, một người cùng nhóm siêu tân tinh với bọn hắn lại dễ dàng đánh bại Bitmom. Sự chênh lệch này đối với Silie vẫn rất lớn, khiến hắn không khỏi cảm khái thời đại vô thường. Hô! Theo một điếu thuốc được phun ra, tâm trạng Silie nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn cuối cùng không phải loại người muốn tranh phong với người khác. Hắn chỉ là một kiếm hào hưởng thụ việc giết chóc mà thôi. Silie, ngươi thấy không, tên Orochimaru kia lại có thể đánh bại Bitmom và Bú Lệ, thật là khiến người ta chấn kinh. Mèo! Lúc Silie đang nhả khói, tại trên miếng bảo hộ bong thuyền của hắn, một người trẻ tuổi tóc màu xanh dương với sừng nhọn hướng về phía Xì Lì Ẹ nói. Hậu tố kỳ diệu khiến hắn trông có chút kỳ lạ. Người này chính là một trong những siêu tân tinh đảo vận Đi Giờ Rồ. Đi Giờ Rồ, đừng tùy ý tới đoàn hải tặc của ta, nơi này không phải nhà ngươi, cẩn thận ta chặt ngươi. Nhìn xem Đi Giờ Rồ đang ngồi trên miếng bảo hộ, Xì Lì Ẹ khẽ nhếch mắt, ngữ khí thản nhiên nói. Nghe được lời Xì Lì Ẹ, Đi Giờ Rồ nở nụ cười, sau đó nói. Có quan hệ gì đâu, ta thế nhưng là cứu được các ngươi mà. Hơn nữa chúng ta bây giờ không phải đồng minh sao? Mèo. Ngươi cảm thấy ta là người sẽ để ý loại chuyện này sao? Nhìn xem Xì Lì Ẹ cái dạng kia, Đi Giờ Rồ chỉ cảm thấy tự chuốc nhục nhã. Ha ha ha, xin lỗi, Đi Giờ Rồ tiên sinh, thuyền trưởng của chúng ta tính cách chính là như vậy. Nhìn thấy Đi Giờ Rồ giống như có chút thất lạc dáng vẻ, bên cạnh Mạc Địch Khắc cởi mở mà cười cười xin lỗi. Tại quần đảo xạ bạ đi, lúc đó ba người Xì Lì Ẹ đều biến thành thây khô ngã xuống đất, phụ cận cũng không có người của đoàn hải tặc của bọn hắn tiếp ứng bọn hắn. Dựa theo tình huống này, Xì Lì Ẹ bọn hắn e rằng phải vào ỉm kéo đao. Nhưng lúc ấy Tỷ Dở Dỗ cũng không chạy đi, mà là đứng xa xa quan sát. Phát hiện tình huống này sau, hắn liền cứu Xỉ Lệ bọn hắn. Bởi vì Tỷ Dở Dỗ có dã tâm rất lớn, hắn hy vọng nhờ vào đó thu phục Xỉ Lệ bọn hắn. Đáng tiếc Xỉ Lệ căn bản không dính chiêu này. Mặc dù bản thân hắn đối với chức vị thuyền trưởng này không có gì chấp nhiệm, nhưng tất nhiên đã làm thì làm đến cùng. Trừ phi là Hỉ Dỗ cả chạy tới trước mặt hắn, bằng không thì hắn chắc chắn sẽ không thoái vị nhượng chức. Đương nhiên, Tỷ Dở Dỗ cứu được bọn hắn cũng là sự thật. Bởi vậy, nhờ sự kết nối của Mạc Địch Khắc Hiền Lành, hai bên ngược lại đã kết thành đồng minh. Vẫn là mộ đi tốt, gia hỏa Xỉ Lệ này mỗi ngày cứ như một người đã chết vậy, và mộ đi cũng có chút lúng túng mà cười cười. Nghe Tỷ Dở Dỗ lẩm bẩm, Xỉ Lệ không để ý đến hắn, mà là đặt ánh mắt ở phương xa. Đồng thời suy nghĩ trôi về phương xa. Đại hội kiếm đạo ạ, không biết sẽ có cao thủ nào, thực sự là mong chờ a. Ánh mắt hắn hơi hơi lập lòe. Chương 211, Tân thế giới, các siêu tân tinh phản ứng trước sức mạnh của Orochimaru. Chương 211, Tân thế giới, các siêu tân tinh phản ứng trước sức mạnh của Orochimaru. Đại hải trình, Tân thế giới. Hai chiếc thuyền đồng dạng đang chạy trên một vùng biển. Trên thuyền đồng bệnh hai mặt cờ xí. Một mặt là Khô Lâu có son môi cùng với mái tóc phiêu dật, chỉ có điều đường cong của tóc giống như đường cong bắp thịt. Mà một mặt khác lại là một thanh đao kiếm xuyên thẳng xuống từ đỉnh đầu Khô Lâu. Hai mặt cờ xí này đại diện cho đoàn hải tặc cơ bắp cùng với đoàn hải tặc Hỉ Uma. Thuyền trưởng đồng dạng cũng là một trong những siêu tân tinh đời cơ gác, cơ bắp phát quỷ cả nhỉ cả cùng lực kiếm Hỉ Uma. Lúc này, trên thuyền của đoàn hải tặc Hỉ Uma, Hỉ Uma ngồi trên một chiếc dương gỗ ở bong thuyền, cầm tờ báo hôm nay đang đọc say sưa. Tối cường siêu tân tinh xả quân họ Orochimaru, tên kia đã vậy còn quá cường đại lúc này. Hỉ Uma nhìn xem tờ báo trên trang 963 có tấm ảnh Orochimaru trông hời hợt, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác thất bại. Trước đây, hắn tại quần đảo xạ bà áo đỉ cùng các siêu tân tinh khác liên thủ đại chiến với hải quân trung tướng Azamaki, cuối cùng thảm bại. Về sau, khi hồi phục, hắn hiểu được nam nhân kia dễ dàng đánh bại hải quân trung tướng Azamaki, còn chiến đấu với hải quân anh hùng gặp và giành được thế thượng phong. Lúc đó, Hỉ Uma cũng cảm giác mình nhỏ yếu. Đồng thời, hắn cảm thấy tò mò về nam nhân kia, bây giờ, hắn hiện tại đã đánh bại một trong những bá chủ hải tặc là Bimon. Lại còn hời hợt như thế, liệu hắn có thực sự chiến thắng được nam nhân như vậy không? Hỉ Uma không khỏi có chút hoài nghi chính mình. Bây giờ, Orochimaru trong mắt hắn hiển nhiên là một ngọn núi lớn dẫn đến bảo tọa vua hải tặc. Hô Hỉ Uma hít sâu một hơi rồi thở ra, bắt đầu bình tĩnh lại. Đồng thời cân nhắc hành trình sắp tới. Nếu như không có thất bại ở quần đảo xạ ba áo đi kia, thì Hỉ Uma tiến vào tân thế giới chắc chắn sẽ thẳng tiến đến lãnh địa của Bitmon để đối đầu với Bitmon. Nhưng bây giờ thì không được. Sau khi giao chiến với hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạc kia, hắn phát hiện mình vẫn còn quá nhỏ yếu. Hắn mà đi đối kháng với Bitmon, kẻ có uy danh hiển hách trong giới hải tặc, không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá. Hắn cần cường đại hơn một bước. Hỉ Uma nhìn qua trên bông thuyền, từng đạo hải tặc để trần hai tay, lúc này bọn hắn đang được một nữ nhân thao luyện. Dường như là phát giác được ánh mắt của Hỉ Uma. Nữ nhân kia quay đầu cười với Hỉ Uma, thân hình vốn bị mái tóc dài và váy dài che lấp, trông có chút mỹ miều từ phía sau lưng, lập tức tan biến. Hỉ Uma chỉ cảm thấy ánh mắt của mình bị tổn thương. Đây chính là uy lực của bóng lưng sát thủ trong truyền thuyết sao? Quả nhiên, hắn vẫn không nhịn được. Nữ nhân kia chính là cơ bắp phát quỷ Kanika. Lúc này, Hỉ Uma đúng như lời nói tại quần đảo Sa Ba đi, đã kết thành đồng minh với Kanika. Trong tưởng tượng của hắn, việc nhờ Cạn Nghỉ Cả hỗ trợ thao luyện thuyền viên cũng đã được thực hiện, thậm chí phương pháp của nàng đối với Hỉ Uma mà nói thực sự rất tốt. Hơn nữa, Cạn Nghỉ Cả còn ngoài ý muốn am hiểu tình báo. Theo lời nàng nói, tại tân thế giới lưu hành một sức mạnh cường đại gọi là Haki. Cho nên, điều bọn hắn cần làm bây giờ là học được đồng thời tinh thông sức mạnh như vậy. Nếu không, những bá giả ở đỉnh cao hải tặc cũng có Haki cường đại, dựa vào năng lực mà muốn đánh bại bọn hắn là vô cùng khó khăn. Mặc dù trước mắt mà nói, Orochimaru là kẻ dị loại đã làm được điều này. Nhưng điều này đối với Hỉ Uma không có giá trị tham khảo. Hỉ Uma lại hít sâu một hơi để bình phục tâm trạng phức tạp, cả nghỉ cả ở đâu cũng tốt, chỉ là rất đau mắt. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mục tiêu tiếp theo của hắn là đại hội kiếm đạo đang được truyền đi xôn xao. Được lưu truyền rộng rãi như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả đến tham gia. Một sự kiện lớn như vậy Hỉ Uma cũng muốn tham gia, dù sao hắn bây giờ cũng đang dùng kiếm, mặc dù là theo cách bạo lực. Đương nhiên, tham gia không phải mục đích chủ yếu của hắn, một sự kiện lớn như vậy có quá nhiều cường giả. Hắn tham gia cũng cảm thấy không thể đạt được thứ hạng tốt nào. Ít nhất ba hạng đầu hóa hỏa dạ mò nổ và sải rồ hóa hỏa dạ mò nổ thì không cần nghĩ tới. Chỉ có điều, mục đích chính yếu nhất của hắn là những cường giả đổ về đại hội kiếm đạo kia. Ở đó, mời một số cường giả không tệ gia nhập đoàn hải tặc của hắn để mở rộng thực lực chính là mục đích chủ yếu của Hỉ Uma. Nếu như có thể mời được kiếm hào cường đại còn có thể đi theo hắn học tập kiếm thuật, như vậy cũng là một lựa chọn tốt. Khi đối chiến với hải quân Hạ Dạ Mạc Kỳ, thì Hỉ Uma đã vô cùng hâm mộ hai cán bộ của đoàn hải tặc cơn mưa Xỉ Lệ. Đó cũng là những đồng bạn có thực lực cường đại và đáng tin cậy, nào giống hắn cô đơn lẻ bóng. Hy vọng việc chiêu mộ tiếp theo có thể thuận lợi. Hỉ Uma nhìn về phía chân trời, rơi vào trầm tư. Đại hải trình, tân thế giới, một chiếc thuyền hải tặc đang chạy đơn độc, trên đó cờ xí hải tặc là hình khô lâu song đao rất thông thường. Đó chính là đoàn hải tặc tóc đỏ Sas, một trong những siêu tân tinh. Lúc này trên thuyền, Dây Ối tùy ý ngồi trên một chiếc dương ở bong thuyền, đọc tờ báo hôm nay một cách say sưa. Dây Ối tiên sinh, không ngờ họ Orochimaru lại cường đại đến vậy, e rằng cho dù là khủng cụ chi vương cũng rất khó đánh bại hắn. Nghe được lời Sas, Dây Ối cũng nở nụ cười. Khủng cụ chi vương à? Tên kia nhưng đồng dạng là một quái vật đấy. Dây ôi đối với dây ô mẹn sủ cụ nà ngược lại không thực sự có lòng tin như vậy, bởi vì biểu hiện của họ rổ xì mà quả thực đáng sợ. Chỉ có điều, nam nhân kia có thể đánh tan cả đại hải tặc ở tân thế giới, luôn cảm giác nam nhân như vậy sẽ không dễ dàng thất bại, nhất là dây ôi đã tận mắt nhìn thấy nam nhân kia. Đó là một loại khí chàng kỳ lạ, phản phất tất cả đều không để vào mắt, trời sinh đã nên đứng ở đỉnh địa vậy. Rất khó tưởng tượng dáng vẻ của một người như vậy sau khi thất bại. Bất quá, dây ôi nhìn xem tấm ảnh trên báo. Nam nhân này đồng dạng thể hiện ra sức mạnh cực đoan cường đại, nếu như hắn xuất hiện ở thời đại Roger, nói không chừng Roger cũng phải bị thảm bại. Dù sao gặp đều bị đánh đầy người máu, Bitmon cùng Bụ Lệ bây giờ đã cường đại lên cũng dễ dàng bị thua. Thực sự khó có thể tưởng tượng năng lực của hắn vì sao lại cường đại như thế. Giống như nam nhân kia trong hải quân vậy. Dây ôi nghĩ tới nam nhân trong hải quân phảng phất có thể trưởng khống sức mạnh của mặt trời. Không khỏi lắc đầu cảm khái. Thời đại thay đổi thật nhanh. Không biết tương lai sẽ chạy về đâu, thời đại bùng nổ này. Chương 212. Cuộc sống tại rủ sủ kẹ nà island, Orochimaru tiếp tục thăng cấp, Etik xuất hiện chương 212, cuộc sống tại rủ sủ kẹ nà island, Orochimaru tiếp tục thăng cấp, Etik xuất hiện 3 ngày sau. Cắn bên, tại rủ sủ kẹ nà island. Tiểu giãn ý là hành tẩu trong núi rừng tràn đầy dây leo và tiếng chim hót, cuối cùng vượt qua sơn lâm. Cảnh tượng sáng sủa thông thoáng, một thác nước cao hơn 10 mét đổ xuống trước mắt, phát ra âm thanh rầm rầm. Đầm nước cuộn lên vô số bọt biển kéo dài ra ngoài, cuối cùng bình tĩnh lại. Tiểu giãn ý là tùy ý ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn đầy rêu quanh đầm nước. Trước mắt là nước trong veo và những con cá đang bơi lội, thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, hình thể hơn 1 mét của chúng chứng tỏ sự dị thường của hòn đảo này. Hắn nhìn xem bề mặt Orochimaru trước mắt. Trong vài ngày gần đây, Orochimaru không chỉ đánh bại Bitmon, thậm chí hôm qua còn có tin tức hắn đánh bại Kaidu. Nếu như nói Bitmon là 3 lần bị sát thì Kaidu là 4 lần bị sát rồi. Không biết Kaidu có thể hay không bị sát đến mức hoài nghi nhân sinh. Cùng với điều này là danh vọng của Orochimaru tăng vọt. Khi tiến vào tân thế giới sau đó, Orochimaru đánh bại Kaidu khi danh vọng của hắn đã đạt tới hơn 1 triệu. Lúc đó tiểu dạng nhì lạ đã nâng la sinh môn của hắn lên S cấp. Bây giờ, theo hai sự kiện lớn sau đó, danh vọng của họ rổ xỉ mạng đã tăng vọt lên tới 2,04 triệu. Sự kiện Bitmon và cái đủ lần lượt mang lại 1,02 triệu và 720.000 danh vọng, chủ yếu là do hắn thể hiện thực lực mang tính áp đảo. Tổng danh vọng này cộng thêm số còn lại và giải rắc trước đó là 2,04 triệu. Bây giờ, tiểu dạng nhì lạ đã nâng linh quang lóe lên của hắn lên S cấp. Hiện tại thuộc tính của hắn như sau: phân thân, họ rổ xỉ mạng sức mạnh, A thể chất, S nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, huyết thú giả mạ tản no họ rổ xỉ. S cấp, La Sinh Môn, S cấp, Linh Quang Lóe Lên, S cấp, Đa Trọng Tư Duy, A, Kỹ Năng, Bật Sổ Sổ Củ Hạ Kỳ, A, Kẻ Bùn Sổ Củ Hạ Kỳ, A, Thể Thuật, A, Danh Vọng, 1.046.543 chú, thuộc tính người bình thường hiện tại ở thế giới dê tinh thần do La Sinh Môn trực tiếp lên tới cực hạn A lại do Linh Quang Lóe Lên trực tiếp lên tới S năng lực Linh Quang Lóe Lên này. Thực ra là một năng lực vô cùng quan trọng. Nếu dùng để nghiên cứu là phi thường thích hợp, cho dù là chiến đấu cũng có thể có rất nhiều ý tưởng chiến đấu kỳ diệu, nghiên cứu những chiêu thức mạnh mẽ hơn các loại. Năng lực này đối với tiểu dạng nghĩ làm mà nói cũng là một năng lực phi thường hữu ích, có thể giúp hắn nghiên cứu năng lực tiện lợi hơn. Đóng bề mặt tỏ rổ xì mà lại, tiểu dạng nghĩ làm mở phân thân thương thành, lúc này phân thân thương thành đã được làm mới. Hắn để lại 1 triệu danh vọng trên bề mặt tỏ rổ xì mà chính là vì phân thân thương thành làm mới. Lúc này đúng lúc là thời điểm tạo dựng phân thân mới. Hạ sổ củ hạ kỳ, 10.000 bật sổ sổ củ hạ kỳ, 3.000 đệ mòn ịt chát, 12.000 huyết chi thịnh yến, 10.000 kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, 2.000 cực đông quang hoàn, 10.000 hiện tại điểm tích lũy của thương thành hắn bây giờ còn có 181.000. Nhìn xem năng lực đệ mòn ịt chặt trên đó, trong lòng hắn đã có quyết định. Tiểu Giản Nghi lại bắt đầu gọi hệ thống để tiến hành sáng tạo phân thân mới. Rất nhanh, sau khi tiến vào không gian sáng tạo hệ thống, từng bước một quá trình diễn ra, Tiểu Giản Nghi lại cũng trở lại vị trí ban đầu. Chỉ thấy một nữ nhân với mái tóc dài màu băng lam, lông mi cùng đôi mắt màu lam, dáng người bốc lửa mang theo khí chất giống như nữ vương xuất hiện trước mặt Tiểu Giản Nghi lại. Một người mặc chế phục tướng quân đế quốc màu trắng, đội nón lính. Hoan nghênh đến với thế giới này, Etik. Nhìn xem bộ dáng xinh đẹp trước mắt, Tiểu Giản Nghi lại mỉm cười hoan nghênh. Nhìn xem nụ cười của tiểu gia Nila, Etik cũng trên mặt mang đỏ ửng nở nụ cười. Nàng đưa tay ra nắm chặt lòng bàn tay của hắn. Giờ khắc này, sự trung thành biến chất. 3 ngày sau, tại thác nước phía dưới, tiểu gia Nila tản bộ quanh đầm nước. Tiểu gia Nila, ngươi nhìn, đây là hoa tươi ta vừa hái được, ngửi xem đi. Một giọng ngự tỷ vang tới. Chỉ thấy Etik với khuôn mặt mang nụ cười rạng rỡ, trong tay nâng một bó hoa tươi chạy tới. Khí chất nữ vương cao lãnh có chút không còn sót lại chút gì. Nghe được lời Etik, tiểu gia Nila cười gật gật đầu. Etik lập tức đưa tới. Tiểu gia Nila ngửi ngửi, hương hoa quả thực rất thơm, hơn nữa càng ngày càng thơm. Đến cuối cùng cảm giác đã biến thành mùi hương cơ thể Etik. Bởi vì cả người nàng gom góp quá gần, cảm giác khuôn mặt đều sắp chạm vào nhau. Hoa tươi rất thơm, bất quá tiểu gia Nila đưa hai tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của Etik, dưới ánh mắt gò má nàng ửng đỏ, hắn túi xuống hít sâu một hơi vào sợi tóc trên cổ nàng. Cảm giác trên người ngươi còn thơm hơn một chút đấy. Etik. Nghe được lời tiểu gia Nila, khoe miệng Etik nhếch cao hơn, nàng vừa cười vừa nói, nếu thơm thì ngươi có thể ngửi mãi mà, ta có thể ở mãi nơi này. Lời Etik cũng khiến tiểu Giản Nghi lạ bật cười. Dưới ánh mắt mong đợi của Etik, tiểu Giản Nghi lạ trêu chọc nói ra ngữ điệu trấn an của lão bản. Không được chứ? Etik, chuyện muốn không đi làm là không tồn tại. Nỗ lực đi làm đi. Ta rất xem trọng ngươi. Nghe được lời tiểu Giản Nghi lạ, sắc mặt Etik lập tức sụp đổ. So với ở bên ngoài, nàng càng muốn ở bên cạnh tiểu Dạ Ni Lạ hơn, thỉnh thoảng chiến đấu một chút, rồi sau đó hẹn hò nhiều hơn. Đây mới là cuộc sống nàng muốn. Sức hấp dẫn của bên ngoài còn thua xa sức hấp dẫn của việc ở bên cạnh tiểu Dạ Ni Lạ. Cái đó, có phải ta đã quấy rầy các ngươi không? Đột nhiên, một giọng nói ôn nhu từ bìa rừng truyền đến. Edith nhìn qua, chính là nữ nhân tên Uno Hanazet. Nàng bây giờ đang cười híp mắt nhìn xem tiểu Dạ Ni Lạ và Edith đang ôm nhau. Mặc dù đang cười, nhưng nhiệt độ không khí xung quanh dường như đang hạ nhiệt. Nhìn xem Uno Hanazet đến, tiểu Dạ Ni Lạ buông Edith ra, chỉ có điều lại bị Edith ôm ngược chặt hơn. Edith muốn một bộ tiểu nữ nhân thái độ, ôm chặt tiểu Dạ Ni Lạ, tiếp đó giống như nữ vương chỉ cao khí dương nói với Uno Hanazet. Đã ngươi cũng biết là quấy rầy, vậy có thể làm phiền ngươi bất xuất hiện không? Uno Hanazet. Bây giờ, nhưng là thời gian của ta đấy. Chương 213, khởi hành đến đại hội kiếm đạo. Chương 213, khởi hành đến đại hội kiếm đạo. Edith khẽ nâng cằm, thái độ không chút khách khí khiến trán Uno Hanazet nổi gân xanh. Quan trọng hơn là vẻ tuyên thệ chủ quyền kia làm nụ cười của Uno Hanazet càng tươi, áp suất không khí càng giảm xuống. Nha rồi. Hậu bối bây giờ nhìn có vẻ hơi phách lối đấy. Phách lối như vậy thì rất dễ bị ngã nhào đấy a. Hừ, căn bản không cần lo lắng, ngươi nếu làm được thì cứ tới đi. Đối mặt với lời uy hiếp của Uno Hanazet, Edith vẫn như cũ không hề sợ hãi. Mặc dù bây giờ thực lực không bằng người, nhưng khí thế thì không thể thua. Ha ha ha, thực sự là một hậu bối sinh động, chỉ có điều xét về mối quan hệ, ta thế nhưng là thần cận hơn với Dạ Nghị Lạ Cun đấy. Không phải sao, Dạ Nghị Lạ Cun. Lúc này, Uno Hanazet cười híp mắt nhìn xem tiểu Dạ Nghị Lạ, phảng phất đang nói, ngươi mà còn ôm nữa thì xong đời đấy. Ngươi chẳng qua là xuất hiện sớm hơn ta một chút thời gian mà thôi, bây giờ ta tới rồi, vị trí bên cạnh tiểu Dạ Nghị Lạ là của ta. Còn ngươi, thành thành thật thật đi làm đi. Bitmon. Lúc này, Edith đã vận dụng linh hoạt hai chữ đi làm mà tiểu Dạ Nghị Lạ đã nói. Thật có gan nói. Vậy mà dám gọi nàng Bitmon. Vẻ ngoài của nàng trông thì đã thành thục, nhưng làm sao có thể đạt đến cấp độ Bitmon được. Hơn nữa đây là vẻ đẹp trí tuệ và mỹ hảo mà. Lúc này, Uno Hanazet cảm thấy không đánh cho gia hỏa này ngã sắp xuống đất chịu thua thì không được. Nhìn xem hai người bắt đầu đối chọi gay gắt. Tiểu Dạ Nghị Lạ ngược lại lại thấy vô cùng hứng thú, chỉ bất quá hắn rất nhanh đã ngăn lại. Mục đích Uno Hanazet đến hắn biết rõ. Đây là chuẩn bị đi tới địa điểm xây dựng đại hội kiếm đạo. Thời gian đã rất gần, chính là chuyện ngày mai. Lần này, tiểu Dạ Nghị Lạ cũng muốn đi theo. Bởi vì có người nhắc tới việc hắn ăn xong lau sạch mà không ở lại cùng nàng chờ đợi, cho nên tiểu Dạ Nghị Lạ cũng chỉ có thể đi theo. Hơn nữa, đại hội kiếm đạo lần này xem ra quả thực đã thu hút không ít người. Ít nhất trong giới hải tặc, Hiroka và Orochimaru đều đã đi qua. Đương nhiên bọn hắn không phải đi tham gia, dù sao ngay cả kiếm cũng không có thì tham gia gì. Một người là đi xem những quả táo nhỏ, người còn lại thì là nhà tài trợ của võ đài, vẫn là xung phong nhận việc. Đối với Orochimaru mà nói, đại hội kiếm đạo này đồng dạng là một cơ hội tốt để tăng thêm danh vọng. Nhưng mà hắn cũng không thể trực tiếp cướp danh tiếng của Uno Hanazet, dù sao người ta đã chuẩn bị suốt một tháng rồi. Thật sự mà làm như vậy e rằng sẽ bị nữ nhân kia đuổi theo mà chém. Mặc dù Orochimaru cũng không e ngại, nhưng có thể tránh được thì tránh. Hiện tại hắn đi qua trực tiếp làm nhà tài trợ cho võ đài, lộ diện một chút, kiếm một ít danh vọng, và đối với hành động này của Orochimaru, mặc gắng người chủ trì đại hội kiếm đạo thay Uno Hanazet lại càng hoan nghênh vô cùng. Đại hội kiếm đạo càng nổi tiếng thì tin tức lại càng lớn. Mà bây giờ, chính là lúc nên lên đường. Lần này, Edith vừa vặn cũng đi cùng. Dù sao nàng hiện tại xuất hiện đúng lúc gặp đại hội kiếm đạo chuẩn bị cử hành. Nếu tiểu Dạ Nghị Lạ rời đi thì nàng cũng không có lý do để tiếp tục ở lại hòn đảo này. Chỉ có điều Edith cũng đi cùng thì chắc chắn cũng là muốn để nàng kiếm chắc một chút ở đại hội kiếm đạo. Cho nên những ngày này tiểu Dạ Nghị Lạ cũng có giúp nàng học tập kiếm thuật, mà lại là theo cách học trực tiếp ký ức truyền thụ cộng thêm thực chiến thông thạo. Đồng thời trang bị cho nàng một cây đao, thanh đao đó có tên là Mặc Tâm Yêu Đao. Vốn là không có tên, nhưng mà bởi vì là tiểu Dạ Nghị Lạ tặng nàng, liền được nàng lấy thành cái tên này. Tốt, chính sự quan trọng, yên tĩnh một chút đi. Edith. Tiểu Dạ Nghị Lạ nhẹ vỗ về gò má Edith, Edith lập tức mặt hồng hào gật đầu. Thực lực Edith bây giờ so với Tiểu Liệt chắc chắn là kém rất nhiều, nhưng mà thái độ lại càng thêm phách lối, hệt như một con mèo con dương nanh múa bước. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là bị Tiểu Liệt giáo huấn rất thảm. Ha ha ha, thực sự là biết che chở người. Xem ra ta ở đây đúng là rất vướng bận nhỉ. Khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Uno Hanazet phía dưới phảng phất có băng sơn đang trôi lơ lửng. Ha ha ha, xin lỗi a. Tiểu Liệt, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là ngươi thì ta không cần bận tâm quá nhiều. Tiểu Dạ Nghị Lạ mang theo nụ cười tiếp đó kéo tay của hai người trực tiếp rời đi. Mà Uno Hanazet cũng tùy ý hắn lôi kéo, nỗi giận trong lòng nàng cũng đã bình ổn lại bởi câu nói kia của hắn. Thân ảnh của ba người bắt đầu nhanh chóng dịch chuyển về phía nữ nhi đảo. Mỗi lần đại khái có thể dịch chuyển ngàn mét. Đây là một loại ứng dụng của đặc tính vô tướng triều, dù sao lĩnh vực này là trực tiếp dừng lại ở dị không gian. Sau đó lại có La Sinh môn loại hình không gian thông đến hoàng tuyển cùng với tham khảo từ mỗi năng lực dưới đó. Hắn đã nghiên cứu ra phương pháp dịch chuyển không gian. Khoảng cách này trước mắt còn hơi nhỏ, nhưng mà không sao. Các hạng tiến triển tiểu Dạ Nghị Lạ đều đang nghiên cứu. Ví dụ như bản chất linh tử của Dạ Nạ Cụ Tỏ phân tích cao hơn, liên quan đến việc thay đổi vị trí không gian trong quỹ đạo là có thể đẩy nhanh hành trình. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một vị trí ở nữ nhi đảo. Chỉ thấy nơi đó có mấy người đang chờ đợi. Sơ Cát Lết, Dạ Mạ Tô, Robin, Hàn Cốc cùng với Mỹ Rồ, Vu Nữ đặt lẻn mấy người. Lần này đi đại hội kiếm đạo có các nhân viên, Uno Hanazet cùng hai đồ đệ của nàng, thêm vào tiểu Dạ Nghị Lạ, đặt lên cùng với Etit. Vốn là hẳn có các nàng cũng muốn đi, chỉ có điều mang theo quá nhiều lọ ly cũng rất phiền phức. Dứt khoát tiểu dạng ý là đều từ chối. Ừ, chỉ có đặt lẻn bởi vì có học kiếm thuật liền theo đi. Đến nỗi Mị Dô đồng dạng là ở lại nơi này, nàng biết hòn đảo kia có căn nhà đá đối với tiểu dạng ý là rất quan trọng. Khi tiểu dạng ý là ra ngoài, nàng muốn giúp đỡ trông coi một chút. Như vậy bắt đầu lên đường đi. Uno Hana Zet thả ra Mị Nạ Dù Kỳ, những người muốn đi cũng đều lên tới phía trên. Bay đi. Mị Nạ Dù Kỳ, không cần quá mức cố kỵ. Nghe được lời Uno Hana Zet, sắc mặt Sở Cắt Lệ và Dạ Mạ Tổ không khỏi biến đổi. Lời này nghiêm túc sao? Chờ lát nữa các nàng sẽ không trực tiếp bay ra ngoài chứ? Theo lời Uno Hanazet, Mị Nạ Dù Kỳ cũng bắt đầu bay lên. Hô hô. Trên không trung, không khí vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có điều rất nhanh. Không khí giống như hòn đá đập tới. Mắt thấy người ở phía trên sắp bị thổi bay. Một cỗ ba động từ trên thân tiểu dạng ý là truyền ra ngoài, gió bắt đầu nhẹ nhàng trở nên giống như gió nhẹ thông thường, nhưng mà tốc độ của Mị Nạ Dù Kỳ lại càng lúc càng nhanh. Đây là năng lực điều khiển phong năng lực của huyễn thú giả Mạ Tạ No Họ Tổ Xì. Có thể nhẹ nhõm khống chế gió di chuyển để thực hiện đủ loại thao tác. Lúc này, là lọ lì duy nhất trên Mị Nạ Dù Kỳ, Dạ Mạ Tổ nhìn xung quanh rồi lập tức liền ngồi vào trong lòng tiểu Dạ Nỉ Lạ. Bây giờ Dạ Mạ Tổ và tiểu Dạ Nỉ Lạ cũng đã rất quen thuộc, lúc này hẳn có các nàng không có ở đây nên nàng cuối cùng có thể chiếm lấy vị trí này. Chương 214, vị vợ chiến đấu trường nghe đồn, trong hải quân nam nhân kia. Chương 214, vị vợ chiến đấu trường nghe đồn, trong hải quân nam nhân kia. Ngày thứ hai. Đại hải trình, tân thế giới, đảo Viper. Lúc này, hòn đảo rộng lớn hơn 10 km này vô cùng náo nhiệt. Hoặc có lẽ là những ngày này vẫn luôn vô cùng náo nhiệt. Vị vợ là hòn đảo mới phát triển và hội tụ trong gần mấy trăm năm. Ban đầu, cảnh sát nơi đây nghi nhân, núi cao rừng rậm thành đàn, vị trí địa lý cũng tương đối thích hợp, là nơi giao lưu của một nhóm kiếm khách tân thế giới. Về sau, các kiếm khách muốn giao lưu thuận tiện hơn, bắt đầu xây nhà ở đây, có người thậm chí còn định cư lại trên hòn đảo này. Mà bọn hắn ở đây giao lưu kiếm thuật quen thuộc cũng lưu truyền tại tân thế giới, bắt đầu hấp dẫn càng nhiều học kiếm kiếm sĩ kiếm hào tiến đến quan sát. Theo thời gian trôi qua, một số tiểu thương phát hiện cơ hội buôn bán ở đây và bắt đầu tràn vào. Nơi đây dần dần hình thành thành trấn sơ khai, từ từ, nơi đây tạo thành một thành phố không nhỏ. Lấy thành phố làm trung tâm có mấy thành trấn giống như điểm tập kết, trở thành một hòn đảo có không khí kiếm thuật vô cùng nồng đậm. Trên hòn đảo này có một đảo chủ trên danh nghĩa, nhất định phải là người có uy vọng rất cao trên đảo mới có thể đảm nhiệm. Mà ở hòn đảo có không khí kiếm thuật nồng đậm này, muốn uy vọng cao, trực tiếp thể hiện thực lực kiếm đạo là được. Bây giờ đảo chủ của hòn đảo này chính là một đại kiếm hào không nhỏ tuổi, đã từng bị Uno Hana Zets đánh bại. Mà bây giờ, Uno Hana Zets cũng sẽ tại hòn đảo này tổ chức đại hội kiếm đạo. Trải qua một tháng chuẩn bị, vô số cường giả hoặc kiếm sĩ kiếm hào đã đi tới hòn đảo tân thế giới này. Mỗi đại hải tặc băng hải tặc cơ bản cũng có điều động nhân viên đến đây. Mục đích của bọn hắn ngoài một số nguyên nhân cá nhân còn có không ít là muốn lôi kéo những kiếm hào có tiềm lực. Đến nỗi bên hải quân, càng có kinh vương bài như vậy cùng với kỳ một cao thủ như vậy đến đây, còn có một số trung tướng, thiếu tướng luyện kiếm cũng có mặt. Tân thế giới mỗi quốc gia cũng có nhân viên cường đại có mặt, thế giới ngầm cũng vậy. Xuất hiện nhiều nhất là các kiếm sĩ dân gian cùng nhân viên đến xem náo nhiệt. Có thể nói đại hội kiếm đạo lần này ngư long hỗ tạm. Thật là náo nhiệt, nơi này chính là đảo hữu bờ sao. Lúc này, một người mặc trang phục màu vàng, thanh niên tóc vàng cười híp mắt nhìn xem xung quanh mọi thứ phồn hoa, cảm thấy vô cùng mới lạ. Người đến người đi ở bến cảng, tại bến cảng phía trước có một con đường thẳng tắp thông hướng một quảng trường, ở đó trông vô cùng náo nhiệt, từ đây nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy một số kiến trúc mang bảng hiệu kiếm quán các loại. Người này chính là Hoàng Kim Tiềm Hủ Phẹt, một trong những siêu tân tinh đời cực ác, đồng thời cũng là phó thuyền trưởng của đoàn hải tặc Cạn Giờ Hiệu. Đại hội kiếm đạo được truyền đi xôn xao ở tân thế giới lần này có sức hấp dẫn phi thường lớn đối với các hải tặc mới nhập môn tân thế giới. Cơ bản đều chọn tới nhìn một chút. Không nên nhìn, đi nhanh lên. Đại hội kiếm đạo kia không lâu nữa, còn một canh giờ nữa là bắt đầu. Một giọng nói từ bên cạnh hắn truyền đến, chính là Án Giờ Hiệu, thuyền trưởng của đoàn hải tặc Án Giờ Hiệu, Bạo Ngược Vương. Tốt, thuyền trưởng nghe được Án Giờ có chút nóng nảy, Hù Phẹt cảm giác có chút buồn cười, hắn lại không đi tham gia. Theo bước chân có chút nóng nảy của Án Giờ Hiệu, Hù Phẹt có chút ung dung nghĩ. Nghe được có rồ xí mà tiên sinh có đến hòn đảo này, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn gặp mặt sao? Cốc cốc cốc. Đó chính là Hiệu Bờ chiến đấu trường, cảnh tượng nổi tiếng của đảo Hiệu Bờ sao? Trông thực sự hùng vĩ. Lúc này, một đám người đi tới một tòa kiến trúc to lớn, nhìn thoáng qua cũng là từng bậc thang đá, cao cao tới chừng 200 mét. Chính là Sát cùng với Dậu và đoàn người. Luki một bên cắn chân gà một bên nhìn xem xung quanh dòng người chen trúc đi ngược lên thang đá, tiếp đó không khỏi cảm khái. Ừm, phía trên kia chính là Hiệu Bờ chiến đấu trường, là nơi chiến đấu của những kiếm hào cường đại. Dậy ôi nhìn xem dòng người đông đúc di chuyển không khỏi cười. Trong truyền thuyết của Hiệu Bờ, tòa kiến trúc này tiền thân vốn là một ngọn núi, nhưng mà về sau có đại kiếm hào đỉnh cấp cường đại đã trực tiếp chặt đứt ngọn núi. Sau đó đám người trên đảo dần dần xây dựng thang đá từ dưới núi, mà mặt cắt của núi phía trên cũng được sửa chữa trở thành chiến trường của các kiếm hào. Bây giờ chúng ta chỉ cần leo lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đó. Nghe được lời Dậy ôi, Luki bọn hắn không khỏi giật mình. Bởi vì từ đây nhìn, nếu như đây là một ngọn núi mà nói, độ cao ban đầu của hắn thậm chí có thể đạt đến 800-900 mét hoặc hơn 1000 mét. Từ đây, vị trí gần đấy trực tiếp chặt đứt ngọn núi, thế giới này thật sự tồn tại đại kiếm hào cường đại như vậy sao? Ha 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 ha, đi thôi. Đại hội kiếm đạo lần này thế nhưng là rất náo nhiệt. Ta thế nhưng là nghe nói họ Rồ Xỉ Mạn Dực và Hỉ Dụ Cả đều đến nơi này, thậm chí nụ cười của Dậu Ối nguyên bản cũng trở nên nghiêm trọng. nam nhân kia trong hải quân cũng là đến nơi này. Hy vọng tên kia sẽ không ra tay ở đây. Nghe được lời dạy ối, những người khác trong đoàn hải tặc tóc đỏ cũng không khỏi ngưng trọng. Nam nhân mà dạy ối nói tới bọn hắn cũng biết. Ngục Nhật Kim, hải quân mạnh nhất, nếu như nam nhân kia thật sự ra tay toàn lực, không cần nói núi, hòn đảo đều bị hắn làm ra lỗ thủng lớn. Hẳn sẽ không, năng lực của hắn nguy hiểm như vậy, trên hòn đảo này thế nhưng là có vượt quá 100.000 dân chúng, lại thêm bây giờ lượng người lưu thông tăng vọt, nam nhân kia là hải quân hẳn sẽ không điên cuồng. Nghe dạy ối lo lắng, Sát tỉnh táo phân tích nói. Ha ha ha, ai nói phải chuẩn đâu. Trong lòng dạy ối, nếu như nam nhân kia bị thế giới chính phủ nắm trong tay, thì thế giới chính phủ làm ra chuyện như vậy là có khả năng nhất định. Dù sao bây giờ trong giới hải tặc có những đại hải tặc đỉnh cấp như họ Rồ Xì Mạn Dịch và Hì Rồ Ca đều ở đây, còn lại không thiếu đại hải tặc khác cũng đến, tỉ như cá sấu sa mạc, gẹt cổ mọ gì ạ, chiến phủ mấy người. Hơn nữa, không ít đoàn hải tặc cường đại cũng phái tướng tài đắc lực tới. Nếu như có thể một phát công kích đem ở đây xóa đi, thì hải tặc tất nhiên sẽ tổn thất nguyên khí nặng nề. Hắn bây giờ cũng không rõ ràng mối quan hệ giữa thế giới chính phủ và Kim thực chất đang ở trạng thái gì. Chỉ hy vọng Kim, nam nhân kia, không phải là nam nhân dễ dàng bị thúc đẩy như vậy. Đi thôi. Dây ôi vung tay lên, tiếp đó mang theo sạt bọn hắn bắt đầu đi lên thang đá. Chương 215, náo nhiệt hữu bờ chiến đấu trường, một gẳng diễn thuyết giới thiệu chương 215, náo nhiệt hữu bờ chiến đấu trường, một gẳng diễn thuyết giới thiệu hữu bờ chiến đấu trường. Từ ranh giới bậc thang xung quanh ngọn núi, đập vào tầm mắt chính là một tòa kiến trúc hình tròn cực lớn, giống như đấu thu trường. Chiến đấu trường này được kiến tạo từ mặt cắt của sơn. Lối kiến trúc của hắn vô cùng thô ráp, vật liệu đã được sử dụng để xây dựng giống như chất liệu đá cẩm thạch màu trắng thông thường. Chỉ có điều, kiến trúc này tương đối rộng rãi. Từ biên giới bậc thang tiến lên hơn 10 mét là có thể đi tới biên giới kiến trúc. Tại toàn bộ kiến trúc xung quanh phía dưới có 8 cổng ra vào. Đông, Nam, Tây, Bắc là 4 cổng chính, đồng thời giữa hai cổng chính liền kề đều có một cổng ra vào, tổng cộng 8 cổng. Sau khi đi vào, tiến lên 40 mét sẽ sáng tỏ thông suốt. Ở đây có thể nhìn thấy bức tường chắn cao 10 mét ở phía trước, từ biên giới thông đạo bên cạnh có thể đi từ bậc thang đến khu thính phòng xung quanh. Toàn bộ thính phòng dạng bậc thang có thể dung nạp 100.000 người xem mà không chen chúc. Trung tâm kiến trúc là một chiến đấu trường hình tròn cực lớn với đường kính dài đến 300 mét. Bức tường chắn xung quanh cao tới 10 mét. Bây giờ, tại trung tâm chiến trường, xuất hiện 4 lôi đài hình tròn làm từ chất liệu kỳ dị, 4 lôi đài này cũng có đường kính 100 mét, hiện lên sắp xếp theo hình tứ giác, giữa lẫn nhau cách chừng 20 mét. Lúc này, thính phòng bắt đầu huyên náo tiếng người, rộn rộn ràng ràng. Toàn bộ thính phòng phân biệt rõ ràng chia làm 8 khối khu vực, mỗi khu vực từ dưới lên trên có hơn 30 hàng ghế, hắn càng cao thì chiều dài đường vòng cung càng dài. 8 khu vực liếc mắt nhìn qua cảm giác cũng là người đông đúc, nhìn sơ một chút không dưới mấy chục nghìn. Nhân viên bên trong ngư long hỗn tạp, bao gồm cư dân trên đảo, tiểu thương, người bình thường tới tham gia náo nhiệt, hải tặc, hải quân, tổ chức ngầm, cường giả dân gian, nhân viên thế giới chính phủ các loại. Bởi vì đại hội kiếm đạo có khả năng quyết định đại kiếm hào đệ nhất thế giới sắp bắt đầu. Mà cư dân trên hòn đảo này cũng nhao nhao chạy đến, xem như một hòn đảo tràn ngập không khí kiếm thuật. Cư dân trên hòn đảo này đối với loại thịnh sự này tự nhiên là vô cùng coi trọng. Chỉ cần có thời gian rảnh, cơ bản đều sẽ đổ về đây, đúng là vì thế mà nhân viên đông đảo. Đương nhiên người nơi đây còn chưa phải là chủ yếu, quan trọng nhất là ở đây đã xây dựng hình ảnh gen gen nhiều xì. Đồng thời, mặc gẳng đã phát động nhân lực, thậm chí bên hải quân cũng có phối hợp tại không ít hòn đảo khác trên đại dương để đặt gen gen nhiều xì chiếu phim hình ảnh cực lớn, dùng cái này tiến hành truyền hình trực tiếp. Có thể nói, không ít hòn đảo trên toàn thế giới sắp chú ý đến đây. Răng rắc theo hình ảnh gen gen nhiều xì bắt đầu vận hành. Trên đại dương bao la, rất nhiều hòn đảo sớm đã đặt màn hình, cũng bắt đầu chiếu phim trực tiếp cảnh tượng hữu bờ chiến đấu trường. Các vị khán giả thân yêu tại hiện trường cùng với khán giả ở mỗi hòn đảo, hoan nên đi tới hữu bờ chiến đấu trường của đảo hữu bờ lúc này, trong 8 khối khu vực, một khối ở phía đông khán đài, lương tựa thành phố trung tâm của đảo hữu bờ. Ở phía trên một vị trí nửa cao có một khán đài đặc thủ, dài chừng 20 mét, rộng 10 mét. Ở phía trên còn bày một cái bàn cùng với 5 chỗ ngồi. Một điệu nhân đang cầm một cái giống ông nói gen gen nhiễu si, đứng tại phía trước bàn bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Thanh âm của hắn khuyết tán đến mỗi góc của chiến đấu trường, đồng thời trên đại dương bao la, mỗi hòn đảo cũng vang lên thanh âm của hắn. Chiến đấu trường bốn hôn tạp cũng theo đó trở nên bình tĩnh, hướng về chỗ khán đài nơi Mọt Gẳng đứng mà nhìn lại. Tin tưởng mọi người nhìn thấy ta liền đã đoán được ta là ai, không tồi, ta chính là xã trưởng Mọt Gẳng của tòa báo xã kinh tế thế giới, không ít người đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy ta Mọt Gẳng một con chim dùng cánh cầm gen gen nhiễu si, sau đó nắn lại cả vạt ở cổ một lần, rồi bắt đầu tự giới thiệu một đoạn ngắn. Sau đó mới bắt đầu nói, lần này đảo hữu bờ sẽ cử hành đại hội kiếm đạo do đại kiếm hào gia Trình phát khởi, mà ta cũng rất may mắn có thể đảm nhiệm người chủ trì và người phụ trách của đại hội lần này, điều này đều phải cảm tạ lúc này. Rất nhiều người ngồi trên khán đài thính phòng nghe Mọt Gẳng nói một đoạn dài lời cảm ơn cảm thấy hơi im lặng. Tên điệu nhân này không thể nói nhanh lên để vào chính đề sao? Thực sự là dài dòng. Tại trên khán đài, một thiếu nữ với mái tóc đỏ hồng phiêu giật, dáng người đường cong nhìn qua hết sức rõ ràng. Nhìn Mọt Gẳng từ xa cùng với nghe lời hắn lại nhải, chỉ cảm thấy bực bội. Nàng tên là Sô Dậy Lìn, là cháu gái của đảo chủ hòn đảo này, đồng thời học tập hỏa kiếm lưu phái kiếm thuật thiêu đốt của gia gia nàng. Sau khi gia gia nàng bị Dạ Trì đánh bại, nàng liền muốn đi bái Dạ Trì làm sư. Nguyên nhân chính là phụ thân nàng lúc nào cũng nói nữ nhân không cách nào trở thành đại kiếm hào cường đại. Nhưng đại kiếm hào Dạ Trì liền đánh bại gia gia của nàng. Đúng là như thế, nàng manh động muốn bái nhập môn hạ của Unohana Zetsu một cách xúc động, nhưng mà lại bị từ chối với lý do con đường đã xác định không cần bái nàng nữa. Bây giờ, nàng chỉ cảm giác nội tâm vô cùng không cam lòng và bực bội, so với thiếu nữ tóc hồng đồ đệ kia của nàng. Nàng kém chỗ nào, rõ ràng nàng còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ cảnh giới chẳng thép. Cho tới bây giờ, sắp quyết ra đại kiếm hào đệ nhất thế giới lúc, nàng càng là không cam lòng. Con mắt tại trên khán đài tùy ý phiêu loạn. Người kia là? Số giấy liền nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở một chỗ trên khán đài. Người kia nàng nhận biết, hoặc có lẽ là ấn tượng rất sâu sắc, hôm qua đã từng gặp mặt một lần từ xa. Có vẻ hắn đi theo đại kiếm hào giả chỉ đến trên đảo và được ra ra hắn dàn xếp lại. Lúc đó nàng chỉ là nhìn thấy một lần từ xa, cảm giác có lực hấp dẫn không tên liền nhớ kỹ. Nam nhân kia giống như có quan hệ không tồi với đại kiếm hào giả chỉ, là đệ tử mới thu của nàng sao? Sô Dậy Lìn suy nghĩ liền đứng dậy hướng về bên kia đi đến, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không có đột phá khẩu. Lần này đại hội kiếm đạo đã thu hút sự chú ý của các kiếm sĩ kiếm hào trên khắp thế giới, nhất định sẽ trở thành một nét đậm trong lịch sử, ở đây ta rất cảm thấy vinh hạnh. Trước khi đại hội kiếm đạo bắt đầu, xin cho phép ta giới thiệu khách quý của đại hội lần này. Toàn bộ đám người trên khán đài chiến đấu trường nghe đến đó mới bắt đầu tập trung lực chú ý. Đầu tiên xin mời khách quý vị thứ nhất của đại hội kiếm đạo, đạo chủ Tân Phổ Mễ Đạn Nổ của đảo Uber, đồng thời cũng là đại kiếm hào của đảo Uber, người xưng đại kiếm hào cực nóng địa ngục. Theo lời hoan nghênh của Mạc Gặng, một lao nhân có mái tóc hơi đỏ trắng đi ra, hắn mặc trang phục kiếm đạo màu trắng thoải mái, mặt mang ý cười. Trong lúc mọi người reo hò, hắn từ khán đài hơi mở tối đi ra. Xung quanh theo lời giới thiệu của Mạc Gặng đang nhiệt liệt hoan hô. Mễ Đạn Nổ cũng hướng về xung quanh khoát tay áo ra hiệu. Tiếng hoan hô càng thêm lớn, đa số là cư dân trên hòn đảo này đang hoan hô. Chương 216, án lấy cái đủ đầu để hắn đi ra xem một chút, quả táo nhỏ nhóm thỏa thích biểu diễn. Chương 216, án lấy cái đủ đầu để hắn đi ra xem một chút, quả táo nhỏ nhóm thỏa thích biểu diễn. Đảo Hữu Bờ là một hòn đảo có không khí kiếm thuật vô cùng nồng đậm, với các kiếm thuật đạo quán và kiếm đạo đạo trường tầng tầng lớp lớp. Nhưng kể cả như thế, đại kiếm hào vô cùng hiếm thấy, cho dù là hòn đảo này cũng không phải lúc nào cũng có đại kiếm hào trấn giữ. Đúng là như thế, Mễ Đạn Nổ được xem là đại kiếm hào trên đảo, đồng thời là đảo chủ nên càng được hoan nghênh. Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ là một người mạnh mà thôi. Con trai của hắn đồng dạng cũng là đỉnh cấp kiếm hào nổi danh trên hòn đảo này, cho dù là cháu gái của hắn cũng nghe đồn đã bước lên kiếm hào chi lộ. Đệ tử của hắn cũng không thiếu những nhân vật nổi danh. Có thể nói tại đảo Uber, uy vọng của hắn là vô cùng cao. Lần này đại hội kiếm đạo được cử hành ở đảo Uber, hơn nữa Mễ Đạn Nổ cũng tham dự chuẩn bị. Hắn đối với thịnh sự lần này vô cùng coi trọng, bởi vì đây là một sự kiện trực tiếp mở rộng phạm vi ra thế giới lần đầu tiên như đại hội kiếm đạo. Dù chỉ là trở thành khách quý trong đó, cũng có thể vì vậy mà lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách có sức hấp dẫn rất lớn đối với Mễ Đạn Nổ, hoặc có lẽ là không có bao nhiêu người hy vọng chính mình sau khi chết bị lãng quên. Cộc cộc cộc, Mễ Đạn Nổ sau khi ra hiệu chào hỏi xung quanh, hướng về Mạc Gặng trước mắt gật đầu ra hiệu rồi trực tiếp nhập tọa vào nằm châu ngồi bên cạnh Dọ Dì Chia. Theo Mễ Đạn Nổ ngồi xuống, dưới sự ra hiệu bằng cánh của Mạc Gặng, khán giả cũng bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại. Kế tiếp xin mời khách quý vị thứ hai của đại hội kiếm đạo, Sa Quân Nọ Rồ Simaz, đồng thời hắn cũng là nhà tài trợ lôi đài lần này của chúng ta, mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ thấy họ Rồ Simaz đồng dạng từ cửa đi ra. Chỉ có điều, hiện trường yên tĩnh một thoáng. Tiếp đó đồng dạng có không ít tiếng hoan hô, chỉ có điều đa số là hải tặc. Họ Rồ Simaz được xem là siêu tân tinh liên tiếp đánh bại Bitmon cùng với cái đủ, có thể hội tụ không ít hào quang, cũng thu hoạch không ít người sùng bái. Ta không nhìn lầm chứ? Đại hải tặc Họ Rồ Simaz thật sự ở đảo Uber, còn trở thành khách quý đại hội. Thế giới thực sự là điên cuồng, bất quá cái này còn tốt, nghe nói hải tặc cực ác Hỉ Dỗ Cạ, cái người điên kia, cũng đến đây. May mắn bên hải quân có nam nhân kia cũng tới, nếu không đại hội lần này, Mạc Gặng mời đại hải tặc trở thành khách quý. Để tránh phản ứng quá khích, hắn sớm đã làm xong dự phòng. Đã tuyên bố đại hội kiếm đạo không phân chia khu vực, không phân biệt trận doanh, tất cả sự ngăn cách ở đây đều sẽ tạm thời biến mất. Chỉ vì đỉnh điểm kiếm đạo, khẩu hiệu và lý niệm đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Đúng là như thế. Hải tặc làm khách quý cũng là hợp tình hợp lý. Mặc kệ người khác nghĩ như vậy, ngược lại Mạc Gặng cảm thấy hợp lý. Có những cường giả đỉnh cấp này làm chiêu bài. Hàm lượng vàng của đại hội kiếm đạo lần này tất nhiên sẽ lên tới mức chưa từng có. Mà hắn xem như người chủ trì đại hội nhất định sẽ lưu danh bất hủ, nghĩ một chút Mạc Gặng liền kích động không thôi. Đây chính là thịnh sự cấp độ thế giới. Lúc này, họ Rồ Simaz sau khi đi lên cũng khẽ mỉm cười hướng về những đám đông hoan hô kia. Trong mắt hắn, đây đều là giao hẹ, hắn nhìn thấy đã cảm thấy thật đáng yêu. Cốc cốc cốc. Theo họ Rồ Simaz bước tới, Mạc Gặng cũng trầm bổng du dương giới thiệu ngắn gọn sự tích của họ Rồ Simaz. Nhất là đoạn hắn đánh bại Bitmon cùng cải đủ. Khiến cho sắc mặt nhân viên ở hai khu vực trong thính phòng không thiện trí, bọn hắn chính là những hải tặc của đoàn hải tặc Bì ở Mồm và đoàn hải tặc Bách Thú lúc này đến đây. Cả Tạ Cụ Dì và huynh đệ tỷ muội của hắn cùng với Kim và Quỳnh cùng với thủ hạ của bọn hắn. Lần này Cả Tạ Cụ Dì cũng không tham gia đại hội kiếm đạo. Chỉ là muội muội của hắn A Mạn cùng với Cờ Giác Cờ, sợ một mấy người muốn tham gia. Hắn đến cũng là bởi vì ở đây cường giả quá nhiều, hắn đến để bảo đảm an toàn của bọn hắn và đi cùng. Đồng thời Bitmon cũng giao cho hắn nhiệm vụ, yêu cầu hắn mời chào một số cường giả. Đến nỗi Kinh thì hoàn toàn bị ép buộc, thì dù cả lấy đầu cải đủ ra để hắn đi ra xem một chút, hắn có thể làm sao. Nhưng tộc lần lợi dị ản, thế giới chính phủ đối với hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm, chỉ cần cung cấp tin tức tộc lần lợi dị ản liền có thể thu được 100 triệu bạc ly. Đi ra bên ngoài còn không phải bị thế giới chính phủ đuổi theo đánh sao? Nhất là ở đây, nam nhân kia của hải quân cũng tại, nếu như thế giới chính phủ để nam nhân kia đi bắt hắn, cho dù hắn mọc ra cánh cũng không biết có thể hay không đào tẩu. Bất quá những điều này Hỉ Dỗ Cạ không hề quan tâm, cả nạ gì ạ lồng chim muốn đi ra ngoài mới có thể trưởng thành. Và Kim cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. hơn nữa còn phải dựa theo yêu cầu chỉ định của Hỉ Dỗ Cả để tham gia đại hội kiếm đạo, bởi vì Hỉ Dỗ Cả cảm thấy hắn đã có kiếm thì nên thật tốt rèn luyện. Đến nỗi Quỳnh thì là cái đủ để cho đi theo. Tuy nói cái đủ nói là mời chào người, nhưng Kim biết càng nhiều là lo lắng hắn thất bại tại đại hội kiếm đạo rồi bị người khác nhặt được. Cái đủ tiên sinh Kim lúc này không khỏi lo lắng, sau khi hắn ra ngoài không lâu, Xà Quân Nọ Rồ Xỉ Ma liền đánh tới chỗ cái đủ tiên sinh. Nếu không phải là trên gen gen như si cái đủ hồi đáp không có việc gì, hắn đều muốn trực tiếp quay về. Trong lúc Kim lâm vào trầm tư, mặc gắng nhưng là giới thiệu xong xuôi, tiếp tục tâm tình kích động lớn tiếng nói. Kế tiếp vị khách quý này nhưng là thợ săn táo Hỉ Dỗ Cả với uy danh hiển hách, theo tiếng nói của mặc gắng rơi xuống, thính phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cốc cốc cốc. Chỉ thấy Hỉ Dỗ Cả mang theo biểu cảm vui thích đăng tràng, hắn nhìn xem xung quanh hội trường yên tĩnh, khoe miệng càng thêm tùy ý, thật là một ngày không tồi, hy vọng những quả táo nhỏ có thể tận tình biểu diễn. Hỉ Dỗ Cả tùy ý đi tới chỗ ngồi và ngồi lên. Chắc hẳn sự tích của hắn mọi người cũng đều tin tưởng, ta liền không quá nhiều trình bày theo lời tránh nặng tìm nhẹ của mặc gắng. Trong hội trường bắt đầu reo hò, nhưng so với họ Rồ Xỉ mà đã nhỏ đi nhiều. Đối với Hỉ Dỗ Cả, càng nhiều người cảm thấy e ngại, một số người trên hòn đảo nhìn thấy hắn cũng có cừu hận. Hắn được xem là kẻ khơi mào chiến tranh cực ác, có thể nói đã thu hút rất nhiều cừu hận. Dưới loại tình huống này, cho dù là mặc gẳng cũng cần tránh hiểm nghi, không dám giới thiệu sâu, đến cả danh xưng cũng dùng là thợ săn táo. Hỉ Dỗ Cả, Hỉ Dỗ Cả. Tại mỗi vị trí trên khán đài, có không ít người nhìn vào thân ảnh kia trên khán đài không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Bọn hắn chính là những kẻ thất bại đã thiếu một vị trí nào đó vì sự rèn luyện của Hỉ Dỗ Cả, chính là những người đã rèn luyện thành công nhưng vẫn như cũ thống hận Hỉ Dỗ Cả. Bởi vì phương pháp của Hỉ Dỗ Cả không hề ôn hòa, đợt một chút lại đâm vào điểm yếu của bọn hắn. Cũng giống như cả Tạ Cụ Dị và Kim sẽ không có hảo cảm gì đối với Hỉ Dỗ Cả. Chương 217, mọ mọ nọ sủ kẻ cái chết. Chương 217, mọ mọ nọ sủ kẻ cái chết. Tại trên khán đài thậm chí có một thanh niên nếu không phải bị người ngăn lại liền xông lên đâm Hỉ Dỗ Cả. Chính là siêu tân tinh bạo ngược Vương Hàn Dở Hiệu, lúc này bên cạnh hắn hủ phẹt có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai gia hỏa này là nghe được hải tặc cực ác Hỉ Dỗ Cả có mặt mới vội vội vàng vàng như thế sao? Nhưng ít ra cũng phải xem xét nơi trốn. Trong suốt đại hội kiếm đạo, cấm tranh chấp, có vấn đề gì chờ đại hội kết thúc rồi nói. Đây là quy tắc duy nhất của đại hội kiếm đạo. Loại quy tắc này có thể nói ngắn gọn là để nể mặt ta. Xem như đại kiếm hào đã đánh bại cài đủ, uy danh của gia chỉ vẫn phải có. Hơn nữa, mặt gẳng của thế giới ngầm cùng với nhóm kiếm hào lấy đảo chủ cầm đầu của đảo này cũng duy trì trật tự này. Lại thêm mối đại lao dẫn đầu tuân thủ. Trong tình huống này, những người khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ làm chim đầu đàn. Ước quốc quốc mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng vẫn có hải tặc sùng bái Hỉ Dỗ Cả, trong đó lấy đại thuyền đoàn cực ác tự xưng dưới trướng hắn làm đầu. Lần này đại thuyền đoàn cực ác tới 4 tội bài, trong đó có 2 người lúc trước bị kỳ dị vận chuyển còn bị Hỉ Dỗ Cả một lần nữa cứu được. Chính là Kim Dâu Ria Hồn cùng với dây leo đại vương Lucy, được hắn một lần nữa cứu, 2 người đối với Hỉ Dỗ Cả càng thêm tán thành. Lão đại này kẻ nhặt còn không phải nhanh chóng nâng hắn lên sao? Theo tiếng reo hò dẫn đầu của một số hải tặc trong hội trường, mặc gẳng cũng hi hi ha ha bỏ qua đoạn này. Tiếp đó, sắc mặt nghiêm túc nói lần nữa. Kế tiếp, nhưng là khách quý đặc biệt được mời của đại hội kiếm đạo, uy danh của hắn chắc hẳn tất cả mọi người đều quen thuộc nghe được lời mặc gẳng. Một số người có tin tức linh thông cũng biết mặc gẳng nói ai, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, nam nhân kia thật sự ở đây sao? Bất quá, dù sao lần này đại hội kiếm đạo được trực tiếp ra bên ngoài, hải quân thế nhưng cũng có tham dự. Như thế, nếu không có hải quân mà nói chẳng phải là hái quả cho hải tặc sao? Lần này hải quân sở dĩ tham dự thịnh sự này, đồng thời mở rộng cửa tiện lợi, ngoại trừ muốn giao hảo tám nhâm lưu cùng với lôi kéo nhóm kiếm hảo của đảo hữu bờ này. Đồng thời cũng là để cho những người dân ở các nơi trên thế giới, giữa các kiếm sĩ kiếm hảo nhìn thấy. Từ rất sớm, trung tướng tờ SUZU đã đưa ra đề xuất xem xét, và được thông qua dưới sự bỏ phiếu của hội nghị hải quân. Trong đó, sự đồng ý của Kim đã khiến cho số phiếu vốn dao động nghiêng về một bên. Đại tướng hải quân Ngục Nhật Kim theo tiếng nói của mật gặng rơi xuống, đám người lập tức buộc phát ra tiếng reo hò nhiệt liệt, Kim cũng đúng hẹn mà tới. Hắn nhìn qua xung quanh không khí vô cùng nhiệt liệt cùng với ánh mắt nóng rực, nội tâm có chút áp lực. Nhiều người nhìn như vậy, nội tâm của hắn thật sự áp lực rất lớn. Hơn nữa lao bản cũng ở tại chỗ phía dưới, thật là cảm giác bị lao bản ngưỡng thị. Phiền phức. Phía trước, khi Kim đi tới liền phát hiện sự tồn tại của tiểu gia Nila, loại ánh mắt giống như nhìn cá ướp muối khiến Kim áp lực trong lòng vô cùng lớn. Hắn cảm thấy mình có thể biện minh không đúng thì giải thích một chút. Mang nặng tâm tư, trong tiếng reo hò và nghị luận của đám người, Kim cao lãnh ngồi xuống một cái ghế. Không hổ là Kim đại nhân, khí chàng vậy mà cường đại như thế. Cho dù cách xa như vậy đều cảm giác muốn ngạt thở, đây chính là hải quân mạnh nhất sao? Thực sự là danh bất hư truyền. Thật mạnh, coi như chỉ là nhìn hắn cũng có thể cảm thấy cường đại, đây chính là nam nhân có thể sáng tạo Thái Dương sao? Hòn đảo kia từ bản đồ biến mất, nghe nói nếu như từ nơi đó lặn xuống, đối mặt là hắc động giống như thâm nguyên có thể nuốt chửng tâm thần người, thực sự là kinh khủng. Ngục Nhật Kim. Đối với Kim, nguyên bản tất cả mọi người đều e ngại, nhưng mà hắn là hải quân, đồng thời mượn miệng phó quan hắn hệ thản tuyên truyền ra chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng cũng được lưu truyền trong dân gian. Điều này khiến hắn được hoan nghênh vô cùng, có ít người thậm chí xem hắn như thần hộ mệnh. Cho dù là bên hải tặc tầng tầng lớp lớp xuất hiện những hải tặc cường đại, nhưng sự tồn tại của hắn giống như một thái dương, giống như ức chế lực, chỉ cần hắn còn tại, thế cục có ác liệt đến mấy cũng sẽ không sụp đổ. Đây chính là uy danh của Ngục Nhật Kim Hải quân anh hùng thế hệ mới của hải quân. Theo khán giả dần dần bình tĩnh trở lại, giọng điệu của Mặc Gẳng lần nữa dâng lên một nốt cao, khiến người ta không khỏi lo lắng hắn có phải sẽ phá âm. cuối cùng là người đề xuất đại hội kiếm đạo lần này của chúng ta, kiếm thánh giả Chizuno Hanazet dưới lời ca ngợi của mọt gẳng cùng với sự ủng hộ nhiệt liệt của người xem, Uno Hanazet cũng thản nhiên bước tới. Trên mặt mang biểu tình cười hết mắt, một ánh mắt khiến người ta cảm thấy nàng ôn nhu thục nữ. Cuối cùng nàng đi đến vị trí trung tâm của năm chỗ ngồi và ngồi xuống. Xem như người đề xuất đại hội kiếm đạo, đại hội này càng nổi tiếng bao nhiêu thì nàng càng được hoan nghênh bấy nhiêu. Đồng thời nàng là một đại kiếm hảo, vừa không phải hải quân cũng không phải hải tặc. Vẫn là một nữ tử hơn nữa, bề ngoài nhìn qua xinh đẹp ôn nhu. Nàng ở khắp nơi trên thế giới đều vô cùng được hoan nghênh. Thậm chí còn có triển vọng nàng thành lập hội fan hâm mộ, là do một số nữ tính kiếm hảo tự phát xây dựng cho nàng. Bây giờ, tại đại hội kiếm đạo này, mọi thế lực trên thế giới đều nể mặt nàng, thậm chí hải tặc đỉnh tiêm và hải quân mạnh nhất đều vì vậy mà cùng ngồi chung một bàn. Đúng là như thế, uy vọng của đại kiếm hảo giá trị càng lớn. Kiếm thanh tại một chỗ trên khán đài, một kiếm sĩ cụt tay tóc buộc cao, mang theo kính đen lẩm bẩm nói. Hắn chính là gia thần của cổ rủ Kỳ Âu Đèn, Cùng Lang. Lúc này, hắn nghe được danh hiệu kiếm thánh của Hoa Nổ Quốc, nội tâm không khỏi phức tạp. Bởi vì hắn nhớ tới mỏ mỏ nọ sủ kẻ đại nhân. Sau khi bị vua khủng bố đánh bại, bọn hắn liền bị cụ rổ rủ Mỹ đại xà giam giữ, đằng sóc nhưng là vì cái đủ chiến bại mà đại xà vội vàng muốn xử tử bọn hắn. Cuối cùng vẫn là dưới sự cứu viện của Shinobu mà chạy thoát khỏi nhà tù, bất quá lần hành động đó, bản thân đám người đã bị thương nghiêm trọng, để có thể thuận lợi rút lui, ạt phù dạ đủ gì đã hy sinh để điểm hộ đám người. Sau đó, sự phát triển càng khó lường. Đội hải tặc Bách Thú đã xem trọng Quỳnh nên Quỳnh đã trực tiếp tới đuổi giết bọn hắn. Toàn bộ gia thần cổ rủ Kỳ trọng thương tàn huyết, đối mặt với Quỳnh hung tàn cũng trực tiếp bị bại. Cuối cùng vẫn là qua mắt Inuyasha, Neko Magnusi đều lưu lại liều mạng kiểm chế mới khiến cho những người còn lại chạy trốn. Về sau, bọn hắn nghe nói qua mặt đã mất mạng tại chỗ, Inuyasha cùng Neko Magnusi cũng bị nhốt trong đại lao chuẩn bị kéo đi đào mỏ. Vốn là như vậy, bọn hắn tìm được tổ kỳ phu nhân, sau đó được cái nờ mẩn cùng cản rủ dịu bảo vệ mỏ mỏ nọ sủ kẹ. Tiếp đó mỏ mỏ nọ sủ kẹ liền chết, hơn nữa cái nờ mẩn cũng đã chết, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Đồng thời cản rủ dịu cũng thoát thoát. Nếu không phải được kỳ cụ nọ chỗ cứu, hắn cũng muốn làm một trận quy thiên. Cuối cùng, trong ngọn lửa, đại nhân hắn thở dài đem hỉ dọ di đại nhân, kỳ cụ nọ chỗ cùng Shinobu, cản rủ dịu chuyển tống đến 20 năm sau, mà hắn cũng lưu lại để tùy thời mà hành động. Ai? Cùng lang trong lòng không khỏi thở dài, Hoa Nổ Quốc nhiều lần khó khăn chắc trở, các đại danh, các võ sĩ trung thành và các sinh lực khác vì cái đủ liên tục chiến bại mà dục dịch, nhưng cuối cùng bất quá là tổn thất nặng nề. Mục đích của hắn tới đây cũng chỉ vì bội đao của ổ đèn đại nhân thôi. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể triệt để vặn ngã bách thú cải đủ? Hắn chờ mong có thể tìm được một chúa cứu thế cho Hoa Nổ Quốc, hay là thật sự phải chờ đợi 20 năm? Chương 218, muốn cắt hỉ rồ cả lông dê họ rồ Simaz, đại hội kiếm đạo quy tắc. Chương 218, muốn cắt hỉ rồ cả lông dê họ rồ Simaz, đại hội kiếm đạo quy tắc trên khán đài. Lúc này Uno Hanazet ngồi ở ghế giữa, năm chỗ ngồi đã được lấp đầy. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể dưới tình huống này ngồi cùng một chỗ, thực sự là có ý tứ. Hỉ rồ cả khoát chân lên bàn, ghế hơi nghiêng về phía sau, hai tay đặt sau gáy trầm trọng nói: "Ha ha ha, danh hiệu hải tặc cực các hỉ rồ cả quả nhiên vang dội, không biết thực lực rốt cuộc như thế nào." Giọng họ rồ Simaz vang lên đầy tự tính, khiến đại kiếm hào mẹ đạn nổ cảm giác có chút không ổn. Thế nào, ngươi muốn thử xem sao? Sakuno Orochimaru là một tiền bối, nếu không có thực lực lời nói thế nhưng là rất khó phục chúng, chắc hẳn Hizoka-kun cũng cho rằng như thế. Rất rõ ràng, Orochimaru có ý định cắt lông dê Hizoka. Đều mập như vậy không cắt một chút thì sao được, từ mỗi thành viên mà xem, Orochimaru cảm giác Hizoka nên tính là yếu kém. Sau khi đối mặt so sánh lại càng suy nghĩ như vậy. Có lẽ năng lực mê hoặc cần nút của Hizoka rất giỏi, nhưng đối với Orochimaru thì đây không phải là vấn đề. Mặc kệ hắn trốn ở vị trí nào trên đảo, chỉ cần hắn vận dụng chiêu thức kia, hắn liền không trốn thoát. Điểm này họ rồ xì mà ngược lại có rất lớn tự tin. Nhìn từ góc độ này, thì rồ cả xem như mục tiêu nên tính là tương đối thích hợp. Thú bị ánh mắt hì rồ cả cong lên như trăng lưới liềm. Không nghĩ tới hắn cũng có ngày bị để mắt tới, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Cảm giác không khí xung quanh không thích hợp, mẹ đàn nổ vội vàng giảng hòa. Hai vị các hạ, bây giờ đang là đại hội kiếm đạo, hy vọng các hạ có thể tạm dừng binh đao. Ha ha ha. Vậy thì họ rồ xì mà, sau khi đại hội này kết thúc chúng ta hãy thử xem. Ta ngược lại muốn nhìn một chút năng lực của ngươi thực chất mạnh cỡ nào. Lời khuyên giải của mẹ đạn nổ trực tiếp bị hỉ rổ cả bỏ qua. Chỉ có điều hỉ rổ cả kéo dài đại chiến đến sau đại hội khiến mẹ đạn nổ không khỏi biến sắc. Bọn hắn sẽ không chọn chiến trường ở đây chứ? Nhưng đây là chuyện rất đáng sợ, đối với hai người này, dù mẹ đạn nổ là đại kiếm hào cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể đặt ánh mắt cầu xin giúp đỡ vào Uno Hanazet cùng với Kim. Hai vị, đằng sau nếu như muốn trao đổi lời nói phiền phức cách đạo này xa một chút. Dù sao đại hội kiếm đạo vừa cử hành xong liền bị hủy diệt mà nói, ta nhưng là sẽ rất buồn phiền, hơn nữa đại tướng hải quân Kim chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cảm giác được ánh mắt mẹ đàn ồ, ánh mắt Uno Hanazet vốn nhìn về một khán đài nào đó cũng thu hồi lại. Sau đó ném vấn đề khó khăn cho Kim. À lúc này, Kim chỉ cảm thấy mặt mày mờ mịt, nhìn xem người bên cạnh đều hướng hắn mà nhìn. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tất cả mọi người đều là đồng liêu, có thể nào đơn giản một chút, hùng hặc với nhau rất mệt mỏi. Ừm, ta không ngại ỉm kẹo đao có thêm hai đại hải tặc. Lúc này, Kim cũng là nói nhanh nói thẳng, đương nhiên sự tự tin của hắn không phải từ bản thân, mà là bây giờ lão bản đang ở trên đảo, dù có đánh thế nào cũng không thể đánh lao bản chứ. Các ngươi còn sống hay không? Không hổ là ngục nhật Kim, vậy mà tự tin như vậy. Nghe được lời nói ngắn gọn của Kim, mẹ đàn ô trong lòng không khỏi nghĩ. chỉ có điều như vậy thật sự không biết chọc giận bọn hắn sao. Ha ha ha, không hổ là Kim, ta thế nhưng là rất mong chờ cùng ngươi giao phong lần nữa, hãy cho ta chút thời gian hỉ rổ cả và Kim căn bản không cùng tần số. Chỉ bất quá hắn hiểu rõ muốn cùng Kim đối đầu trực diện mà nói, hắn hiện tại còn chưa đủ. Ít nhất cần hoàn thành điều đó mới có chút tư cách, cũng may có mấy chỗ khó khăn đã có người nào đó giúp hắn đánh bại, chỉ có điều năng lực kia dù hoàn thành cũng cần bồi dưỡng. Hy vọng năng lực kia sẽ không để hắn thất vọng. Uy hiếp của hải quân mạnh nhất sao? Thực sự là đáng sợ, ta vẫn sẽ nể mặt Hoa Kiếm Hảo và Kim Quân. Một bên kia, họ Dỗ Xi Ma sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng vẫn khách khí cho chút thể diện. Trong lúc bọn hắn trò chuyện, Mặc Găng lúc này cũng bắt đầu giới thiệu quy tắc đại hội kiếm đạo. Quy tắc đại hội kiếm đạo lần này vô cùng đơn giản, các vị thấy bốn lôi đài trong chiến đấu trường không. Cái này do xà quân họ Dỗ Xi Ma tự mình sáng tạo, độ bền bỉ của hắn khó có thể tưởng tượng, có thể chống đỡ cường độ chiến đấu tương đương lúc này, Mặc Găng đưa hình ảnh bốn lôi đài tới mỗi đảo. Bốn lôi đài hình tròn, đường kính đều 100 mét, độ cao 1 mét, bề mặt giống như gạch ngói được chia thành các ô 1 mét vuông. Các lôi đài cách nhau 20 mét, chất liệu tựa như kim thạch. Kế tiếp, chỉ cần đi vào bốn lôi đài này sẽ tiến vào vòng thi đấu thứ nhất, cũng chính là vòng loại là chế độ thi đấu hỗn chiến. Chư vị, mời xem theo tiếng nói của Mặc Găng rơi xuống, người xem cũng đặt ánh mắt vào vị trí hắn chỉ. Chỉ thấy tại biên giới khán đài có một cây trụ đá cao mấy mét, rộng 1 mét. Trên trụ đá đang đặt một cái đồng hồ cắt cực lớn cao bằng người, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Đồng hồ cắt này di chuyển một lần là một khắc đồng hồ, khi đồng hồ cắt xoay chuyển 3 lần, theo cắt sỏi trong đồng hồ cắt chạy đến cuối cùng, thì vòng loại này cũng sẽ kết thúc, các cường giả còn có thể đứng trên mỗi lôi đài sẽ tiến vào vòng thi đấu thứ hai cũng là vòng đấu cuối cùng, đến lúc đó kiếm thánh giả chỉ cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Nói đến đây, Mặc Găng dừng lại một chút. Khán giả khi nghe đến đại kiếm hào giả chỉ xuất hiện ở vòng thứ hai cũng là nghị luận ở Mỹ xem như đại kiếm hào đỉnh cấp đã từng đánh bại cái đủ, rất nhiều kiếm sĩ kiếm hào hy vọng có thể nhìn thấy nàng ra tay. Nói đơn giản là tất cả mọi người, chỉ cần có thể tại thời hạn 3 khắc đồng hồ kết thúc mà vẫn có thể đứng ở phía trên thì coi như thông qua, bất quá cần phải chú ý, khi đồng hồ cắt xoay chuyển lần thứ 3, lôi đài sẽ cấm tuyển thủ tiến vào, cũng chính là một khắc cuối cùng, chỉ cần ra lôi thì sẽ bị đào thải, trước đó cho dù là bị đánh ra lôi đài cũng có thể một lần nữa đi lên. Lúc này, Mặc Găng bắt đầu giới thiệu cặn kẽ quy tắc, sau đó lại nói một yêu cầu thi đấu. Bởi vì là đại hội kiếm đạo, cho nên người muốn lên lôi ít nhất phải sử dụng lưỡi đao, sử dụng kiếm thuật, mặc dù không cấm sử dụng năng lực, nhưng hy vọng không cần thoát ly việc sử dụng kiếm thuật. Theo Mặc Găng giới thiệu xong chế độ thi đấu, hắn bắt đầu nhấn mạnh phần thưởng của đại hội. Sai Dồ Hóa Dạ Mỏ Nổ ở Mở Kỳ Dị cùng hai thanh Hóa Dạ Mỏ Nổ ẻn mạ và ấm no hạ bạ kỳ dị cũng đều được đặt trong mấy cái hộp trưng bày, khiến cho đông đảo kiếm sĩ kiếm hào mắt sáng rực. Hóa Dạ Mỏ Nổ mặc dù giá trị nói là 10 triệu bơ ly, nhưng căn bản là không mua được. Ai sẽ bán đi Hóa Dạ Mỏ Nổ của chính mình? Hơn nữa còn có Sai Dồ Hóa Dạ Mỏ Nổ ở Mở Kỳ Dị, những đường vân đen tự do trên cán đao cùng với màu sắc trắng sáng của lưỡi đao khiến kiếm sĩ kiếm hào không khỏi lóa mắt. Vậy thì, các vị, bây giờ ta tuyên bố đại hội kiếm đạo chính thức bắt đầu. Những kiếm sĩ kiếm hào muốn đoạt lấy vị trí đại kiếm hào đệ nhất thế giới cùng với Sai Dồ Hóa Dạ Mỏ Nổ, hãy bắt đầu hành trình khiêu chiến của các ngươi. Theo lời diễn thuyết cảm xúc mạnh mẽ của Mặc Găng, cánh chim của hắn dùng sức xoay chuyển đồng hồ cắt trên trụ đá trước mặt, đồng hồ cắt bắt đầu lần đầu tiên xoay chuyển. Đại hội kiếm đạo chính thức bắt đầu. Chương 219, đại hội kiếm đạo khai mạc. Chương 219, đại hội kiếm đạo khai mạc. Khi đại hội kiếm đạo bắt đầu, Tiểu Gia Nhi là trêu đùa thiếu nữ tóc đỏ vừa tới trước mặt hắn. Lúc này, hắn ngồi trên bậc thềm đá trắng tinh, bậc thang này cũng là chỗ ngồi, rất tiện lợi. Hai bên cạnh hắn là Ệ Tịt và Đạt Lẹn, xa hơn một chút là Sở Cắt Lẹn, còn Dạ Mạ Tột thì trực tiếp ngồi trong lòng hắn. Xung quanh hắn có một khoảng trống khá lớn, nhưng không ai cảm thấy không thích hợp, giống như đó là chuyện đương nhiên. Đồng thời, sự hiện diện của Tiểu Gia Nhi lạ và những người đi cùng hắn cơ bản đều bị người xung quanh xem như người bình thường. Chỉ có những người đạt đến một trình độ thực lực nhất định mới có thể cảm nhận được một chút lực hấp dẫn từ Tiểu Gia Nhi lạ, đó là sự truy cầu của sinh mệnh đối với địa vị cao hơn. Nhưng dù vậy cũng không thể cảm nhận được điều gì khác thường, chỉ có thể xem như một loại mị lực. Ở thế giới này, nếu Tiểu Gia Nhi lạ không muốn, rất khó có người nào có thể phát giác ra điều gì dị thường. Cho nên, ngươi muốn ta giúp ngươi bái nhập môn hạ của Tiểu Liệt sao? Vậy thì, ngươi có thể đưa ra thủ lao gì đây? Tiểu Gia Nhi lạ mỉm cười hỏi. Đồng thời, ngón tay thon dài của hắn xoay tròn trên chiếc sừng cong trên đầu Dạ Mạ Tổ trong lòng, giống như đang nuốt ve sủng vật. Dạ Mạ Tổ cũng an bình tựa vào người Tiểu Gia Nhi lạ, nàng cảm thấy ở trong lòng Tiểu Gia Nhi lạ lâu, tâm linh sẽ trở nên an tĩnh và an lành. Đó là một cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như cả thế giới đều an tĩnh lại. Chẳng trách hẳn Cốc và các nàng luôn thích dính lấy Kaka, nếu được chậm rãi ngủ trong lòng Kaka thì sẽ là cảm giác gì đây? Dạ Mạ Tổ không khỏi suy nghĩ. Chỉ có điều nàng cảm thấy trên đầu sừng có chút nữa, nơi đó đối với nàng là một vị trí khá nhạy cảm. Không khỏi cả người dựa sát vào lòng Tiểu Gia Nhi lạ, như một con thú nhỏ đang tận hưởng sự vớt ve. Thù lao sao? Mặc dù nàng hỏi về mối quan hệ giữa hắn và đại kiếm hào Gia Trị, hắn chỉ cười mà không nói, nhưng có thể thân cận xưng hô nàng là Tiểu Liệt như vậy. Mối quan hệ nhất định rất tốt. Hơn nữa, hai đồ đệ của đại kiếm hào Gia Trị cũng đều lấy hắn làm đầu. Biết đâu hắn thật sự có thể giúp nàng. Chỉ là thù lao. Sô Dậy Lìn nhìn xem thiếu niên trước mặt đang nhìn nàng có chút hứng thú, nhất thời không khỏi có chút thất thần. Thực lực của hắn hẳn là cũng không tồi nhỉ. Dù sao cũng đi theo đại kiếm hào Gia Trị. Bất quá cũng không dễ nói, nhìn khuôn mặt cảm giác so với nàng còn trẻ hơn. Ở độ tuổi này, thực lực có chút chênh lệch cũng là có khả năng. Chẳng qua nếu như có thể giúp nàng gia nhập môn hạ của đại kiếm hào gia trị, lấy ân tình này về sau nàng trở nên mạnh mẽ cũng có thể đền đáp. Nếu không thì nàng hy sinh một chút. Không tồi, ân tình này lớn như thế, không hy sinh một chút làm sao có thể có thành ý. Rất nhanh, Sô Dây Lìn đã tìm được lý do thuyết phục bản thân. Sô Dây Lìn định tốc độ ánh sáng trao thân. Không có cách nào, đã lớn như vậy, nàng lần đầu tiên gặp phải người khiến nàng động lòng. Tính cách của nàng lại là kiểu sấm rền gió cuốn, đương nhiên trong lòng đã quyết định nhưng biểu hiện ra ngoài lại có chút khó chịu. Nếu ngươi có thể giúp ta, ta liền miễn cưỡng qua lại với ngươi. Lời của Sô Dây Lìn còn chưa nói xong, một tiếng nói lạnh lùng bên cạnh trực tiếp cắt ngang lời nàng. Ngươi nói là nữ nhân Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt kia không muốn nhận ngươi đúng không? Nàng không nhận thì ta sẽ nhận. Lúc này, ẹ tịch bên cạnh Tiểu Giang Nhi là ánh mắt rất có áp bức mà nhìn nàng. Đùa cái gì vậy? Còn qua lại. Đây là đang cấp thủ lao hay là đang muốn thưởng? Bên cạnh hắn có nàng là đủ rồi, những người khác toàn bộ đứng sang một bên đi. À bị ẹ tịch cắt ngang, Sô Dây Lìn chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nàng thật vất vả mới lấy hết dũng khí nói ra lời như vậy. Lại bị người khác cắt đứt. Ngươi là vị nào? Sô Dây Lìn có chút xem xét ẹ tịch, nhìn qua dù không kém nhưng cảm giác tuổi tác không thể lớn hơn nàng bao nhiêu. Vậy mà nói ra lời như vậy, chẳng lẽ nàng còn có thể sánh vai với đại kiếm hào giả chỉ sao? Ban đầu, khi ẹ tịch không nói lời nào, Sô Dây Lìn còn xem nàng như đệ tử mới thu của đại kiếm hào giả chỉ, nhưng bây giờ thái độ này nhìn thế nào cũng không giống. Đừng nói nhảm, đã ngươi muốn bái sư, vậy thì để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Ẹ tịch hành động lôi lệ phong hành, không để ý nhiều như vậy, đứng dậy trực tiếp kéo Sô Dây Lìn đi thẳng về phía lôi đài của chiến đấu trường. Bởi vì lúc này, trận thi đấu của đại hội kiếm đạo đã bắt đầu. Nhìn xem ẹ tịch kéo Sô Dây Lìn một cách sấm rền gió cuốn, Tiểu Giang Nhi là không khỏi lắc đầu bật cười. Bất quá điều này cũng không quan trọng. Vừa rồi thiếu nữ kia đã tiến vào lĩnh vực kiếm hảo, kiếm đạo loại hình hỏa diễm sao? Vừa vặn về sau hệ tịt có thể dạy nàng kiếm đạo loại hình băng, cả hai giao dung có lẽ có thể khiến kiếm đạo đạt đến giới hạn cao hơn một bước. Một bên khác, theo một gẳng tuyên bố đại hội kiếm đạo bắt đầu, vô số người bắt đầu kích động. Đại hội kiếm đạo lần này không có quá trình báo danh, lúc đó một gẳng đã công bố đây là một chế độ thi đấu có độ tự do rất cao. Đúng là như thế. Mặc kệ là ai, cho dù là từ thính phòng trực tiếp thoát ra ngoài đều được. Hiện tại cũng có thể lên đến 4 lôi đài kia cùng các kiếm sĩ kiếm hào khác để phân định cao thấp. Sở dĩ áp dụng chế độ thi đấu như vậy, Mặc Gẳng cũng đã có tính toán. Bởi vì số lượng kiếm sĩ kiếm hào muốn tham gia tất nhiên rất nhiều, nhưng đại hội kiếm đạo cần chính là cường giả. Bây giờ lôi đài đã ở đây, có thể kiên trì ở phía trên hay không thì dựa vào bản lĩnh của chính mình. Hai khắc đồng hồ đầu tiên chính là để cho tất cả kiếm sĩ kiếm hào đều có chỗ trống để tham gia. Dù sao lôi đài cứ như vậy lớn, tất cả mọi người xông lên chắc chắn là vô cùng chen chúc hỗn loạn. Nhưng mà nếu có 2 khắc đồng hồ xem như khoảng thời gian hòa hoãn, thì tính chất thưởng thức đã tốt hơn nhiều rồi. Đương nhiên theo lẽ thưởng, tại 1 khắc đồng hồ cuối cùng trước khi chuông vang thì ở lại lôi đài mới là phương pháp tốt nhất để bảo tồn thực lực. Nhưng là bây giờ đang cử hành đại hội kiếm đạo, rất nhiều người tới tham gia cũng là kiếm sĩ kiếm hào, bọn hắn cũng sẽ không e dè như vậy, sẽ không cố ý làm loại chuyện như vậy. Theo một gẳng tuyên bố bắt đầu, một số người xem bắt đầu từ mấy cổng ra vào dưới bức tường chắn chiến đấu trường đi vào chiến đấu trường, có người thậm chí trực tiếp nhảy lên, từ phía trên bức tường chắn trực tiếp nhảy ra ngoài. Rất nhanh, trong chiến đấu trường, 4 khối lôi đài 100 mét bắt đầu xuất hiện không ít thân ảnh, mà hình ảnh chiếu phim của Gen Gen Musi ở mỗi đảo cũng hướng đến mỗi lôi đài. Đại loạn chiến của kiếm sĩ kiếm hào cũng bắt đầu diễn ra ở phía trên. Đến đây đi, xung quanh đây cũng là thí luyện thạch, để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Ẹ tịt và Sổ Giấy Lìn cũng đã đi tới một lôi đài, tại biên giới lôi đài còn dựng một tấm bảng hiệu nhỏ bằng kim thạch có chữ Á 2 chữ đỏ lớn. Lúc này, Ẹ tịt nhìn xem xung quanh cảnh tượng hôn chiến đang bắt đầu, cũng vui vẻ cười nói. Đối với chiến đấu giết chóc lẫn nhau, Ẹ tịt vẫn tương đối hưởng thụ. Bây giờ những nhân vật có thể tới nơi này cũng sẽ không quá yếu, cho nên nàng hứng thú cũng rất cao. Chương 220, Sô Dây Lìn trổ tài, Ẹ tịt giao phong, kiếm hào lường danh. Chương 220, Sô Dây Lìn trổ tài, Ẹ tịt giao phong, kiếm hào lường danh. Bị Ẹ tịt một đường lôi kéo tới, Sô Dây Lìn chỉ cảm thấy vô cùng ngợp bức. Nàng căn bản không có đáp ứng muốn bái nàng có hay không, nữ nhân này vẫn là không coi ai ra gì, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của người khác. Hảo, đã như vậy, vậy phiền phức ngươi cũng thể hiện ra được tư cách để ta bài sư. Sô Dây Lìn ngược lại muốn xem nữ nhân này lớn hơn nàng không được mấy tuổi có phải đang khoác lác hay không. Đừng chờ chút nữa liền ngay cả nàng cũng không đánh lại, có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Nghe được lời Sô Dây Lìn, khoe miệng ẹ tịt dương lên nở nụ cười. Cảm giác giống như quả ớt nhỏ, xem ra vẫn tương đối thú vị, bất quá hẳn là cần dạy dỗ thêm một chút quả ớt nhỏ. Đây là đang nói nàng sao? Ai muốn cho nàng dạy dỗ? Trong lúc ẹ tịt và Sô Dây Lìn đối thoại, trên lôi đài A cũng có người đang nhìn chằm chằm về phía các nàng. Hai tiểu nha đầu, nơi này không phải là chỗ cho các ngươi nói chuyện phiếm. Lúc này, một tráng hán cầm cự kiếm cao 3 mét toàn thân vũ trang hướng về hai người giơ cao cự kiếm vô tới, muốn đưa các nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nói chuyện phiếm ở đây có phải là đang xem thường bọn hắn không? Nhìn xem cự hán đột nhiên xuất hiện, Sô Dây Lìn cũng không tùy ý hắn thi triển. Cực nóng lưu hồng viêm đao quang đỏ thấm lóe lên, nửa thân trên của đại hán trực tiếp phun mạnh máu tươi, cho dù là bộ giáp da cứng cỏi trên người hắn cũng không phát huy được chút tác dụng nào. Cái gì? Ta lại bị tiểu nha đầu như ngươi ít lại ngại. Không chờ hắn nói xong, Sô Dây Lìn đã bay vọt đến bên cạnh hắn, một cú đá bay trực tiếp đạp vào ngang hông của hắn. Hưu cả người hắn trực tiếp nổ bắn ra khỏi lôi đài, đập vào bức tường chắn của chiến đấu trường. Ai, nhìn qua lực lượng không tồi. Đó là đương nhiên, ngay cả gia gia của ta đều khen ngợi lực lượng của ta không thua kém nam nhân, chỉ có lao cha tên kia mỗi ngày đả kích ta, chính là không nhìn nổi ta tốt, ta về sau nhất định muốn đánh bại hắn để chặn miệng của hắn lại. Nghe được lời khen ngợi của Edith, số dây lìn cũng hơi hơi trông mong. Ngay cả gia gia đại kiếm hào còn tán thành nàng, mà lao cha thì mỗi ngày lẩm bẩm, khiến nàng phiền chết. Đó là số dây lìn cháu gái đảo chủ, người kia thực sự là xui xẻo, chọn ai không chọn lại chọn nàng, sẽ không cho là nàng là nữ nhân thì yếu sao? Lúc này, một kiếm sĩ trên lôi đài nhận ra sổ dậy lìn, dù sao một đầu tóc đỏ hồng phiêu giật của nàng thực sự vô cùng hút mắt. Vừa rồi người kia thế nhưng là đại hải tặc kiếm tiền truy nã 25 triệu bỡ ly, vậy mà lại dễ dàng bị giải quyết như vậy tại không xa sổ dậy lìn, một kiếm sĩ nhận ra đại hán vừa bị giải quyết, không khỏi la hoảng lên. Nghe vậy, sổ dậy lìn tối sầm mặt. Hắn có muốn nghe một chút xem mình đang nói cái gì không? Hơn 20 triệu cũng không cảm thấy ngại nói là đại hải tặc, cũng không phải hơn 2 tỷ. Thật là, không phải là mới từ nửa đoạn trước tới tân binh đó sao? Thật thú vị. Không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy nữ kiếm hào, vậy một người khác cũng sẽ không quá yếu. Để ta tới thử xem. Lúc này, một nam nhân đặt ánh mắt vào Edith không xa sổ dậy lìn. Hắn là kiếm hào dân gian từ tân thế giới, tên Marken. Trước đó bị Uno Hana Zets đánh bại, bây giờ Uno Hana Zets khai triển đại hội kiếm đạo hắn cũng đến đây. Ken. Đây là. Con mắt Marken không khỏi hơi co lại, chỉ thấy Edith trong tay cầm một thanh băng đao chống chọi lưỡi đao của hắn. Kẻ sở hữu năng lực băng. Trong đầu hắn lập tức hiện ra năng lực hệ lọ di ạ của trung tướng quái vật hải quân ảo kỳ gì. Chỉ có điều rất nhanh liền tiêu tan, gần đây hắn cũng không nghe nói qua tin tức trung tướng hải quân ảo kỳ gì ngã xuống. Theo lý thuyết không phải trái ác quỷ hệ lọ gì ạ hỉ hỉ nomi, mà là kẻ sở hữu năng lực hệ vạ dẹ mẹ xì ạ có thể tạo ra băng sao. Lại có thể ngăn trở lực lượng của ta, chỉ có điều vì sao không rút kiếm. Ma Ken nhảy lên rồi nhìn nữ nhân tóc lam băng giá với tư thái tựa như nữ vương trước mắt. Ừ, vì sao đây? Nghe được nghi vấn của Ma Ken, Edith khẽ mím môi nở nụ cười. Có thể là bởi vì ta muốn lại hưởng thụ thêm một chút chiến đấu. Cho nên, đây là đang xem thường hắn sao? Ma Ken bắt đầu tích tụ phẫn nộ, vậy thì hãy thử xem nữ nhân trước mắt có thực lực như vậy hay không. Trong lúc Ma Ken và Edith giao phong, Sô Dây Lìn một bên phòng bị những đòn tấn công xung quanh, một bên ngưng trọng nhìn về phía Ma Ken. Lưu Tinh Ma Ken, người thừa kế Tinh Kiếm Lưu sao? Đã từng Tinh Kiếm Lưu là một lưu phái vô cùng phồn thịnh, nhưng đã bị một nam nhân đáng sợ kết thúc. Bất quá dù vậy vẫn còn một số truyền thừa. Xem như người thừa kế Tinh Kiếm Lưu, thực lực của Lưu Tinh Ma Ken vẫn không tệ, đã từng đánh bại hải tặc hơn 200 triệu của tân thế giới. Đồng thời cùng nhiều kiếm hào giao lưu, luận bàn cũng thắng không ít. Là một kiếm hảo có tiếng tăm. Cho dù nàng bây giờ đã tiến vào lĩnh vực kiếm hảo, xác suất rất lớn vẫn không đánh lại hắn. Dù sao chênh lệch giữa kiếm hảo và kiếm hảo là vô cùng lớn. Cũng tốt, từ cuộc quyết đấu này cũng có thể nhìn ra thực lực của nữ nhân này như thế nào. Tại lôi đài A đang diễn ra những cuộc đối quyết hỗn loạn. Các lôi đài khác cũng liên tục có kiếm sĩ kiếm hảo hoặc những người chỉ đơn thuần sử dụng lưỡi đao tiến vào. Những người liên tục tràn vào nhưng thực lực có chênh lệch nhanh chóng liền bị đánh bay ra ngoài. Trong lần đồng hồ cắt đầu tiên xoay chuyển, vẫn có không ít cường giả không đội vàng hạ trạng, mà là yên tĩnh quan sát. Trong tình huống này, bốn lôi đài hỗn loạn tương bừng. Mặc càng nhìn xem bốn lôi đài nhưng lại chiếu hình ảnh gen gen như si trực tiếp đến những cường giả tương đối xuất chúng. Bắt đầu tiến hành giới thiệu và giải thích. Mọi người mời xem, tại lôi đài khu A có mấy tuyển thủ biểu hiện xuất sắc hoa kiếm vịt sở tạ và ý của đoàn hải tặc dâu trắng. Biểu hiện của bọn hắn đều vô cùng chói sáng, đã đánh bại hơn 10 đối thủ còn có vị thiếu nữ tóc đỏ kia, số dậy lìn cháu gái của đại kiếm hào mẹ đạn nô đảo chủ Liber. Nghe nói đã là kiếm hào có thực lực không tầm thường, bây giờ xem xét, đúng là thiên chi tiêu tử trên khán đài. Mẹ đạn nô nhìn xem thân ảnh số dậy lìn ở lôi đài khu A, vầng trán không khỏi nhíu. Con trai của hắn đang dở trò quỷ gì? Tại sao có thể để cháu gái bảo bối của hắn lên lôi đài như vậy? Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn không thể không đánh chết tiểu tử kia. Lúc này, mẹ đã nổ không khỏi tập trung lực chú ý vào sổ dậy lìn, chỉ cần có điều gì không ổn, hắn sẽ trực tiếp rút đao đi qua cứu người. Chương 221, mỗi lôi đài cao thủ, những người yếu rút lui a. Chương 221, mỗi lôi đài cao thủ, những người yếu rút lui a. Cảm nhận được mẹ đã nổ đang căng cứng, Uno Thana Zets cũng nhìn về phía chỗ lôi đài a, nữ nhân kia thật đúng là không hề cố kỵ. Lưu Tinh Mạ Dạn đã từng đánh bại hơn 200 triệu bờ lì hải tặc, là một kiếm hào vô cùng cường đại đến nỗi nữ cường giả băng lam phát đang tỉ thí cùng hắn, có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với kiếm thánh giả trị. Xin hỏi kiếm thánh giả trị đối đãi với nàng như thế nào? Lúc này Mật Gẳng quay đầu nhìn về phía Uno Hana Zets, đồng thời hình ảnh cũng cắt đến nàng bên này. Ngày hôm qua, Mật Gẳng đã tìm hiểu một chút về đoàn người giả trị. Chỉ có điều thiếu niên mới xuất hiện kia và nữ nhân kia tương đối thần bí. Ngươi nói là Edith hả? Thực lực của nàng về sau nhưng sẽ khiến ngươi giật nảy cả mình đó. Nhìn Mật Gẳng vẻ mặt ham học hỏi, Uno Hana Zets cũng kịp thời nâng đỡ Edith một chút. Dù sao tiểu giãn ý là mang theo Edith mục đích đi tới nàng cũng biết rõ, ghen ghét thì ghen ghét, nhưng chính sự vẫn phải làm. Theo lời khẳng định của Uno Hana Zets, rất nhiều người đều dồn ánh mắt về phía Edith. Dù sao ngay cả kiếm thánh giả Chi còn nói như vậy. Vậy nữ nhân này thực lực chắc chắn phi thường cường đại, rốt cuộc có gì đặc biệt sao? Tại một thính phòng phía trên, Tờ S.U.G.U. cùng với nhiều vị tướng lĩnh hải quân từ xa nhìn về phía Edith ở lôi đài, bọn hắn không nhìn lầm. Nữ nhân kia là sử dụng năng lực băng, là khống chế năng lực hệ vạ dẹ mẹ xì ạ băng sao? Lúc này trong lòng Tờ S.U.G.U. không khỏi nghĩ, cùng giả trị đại kiếm hào quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Hơn nữa giả trị cũng khẳng định lực lượng của nàng, như vậy có lẽ có thể thử lôi kéo nữ nhân này. Theo thời gian trôi qua, mỗi lôi đài cũng càng ngày càng hỗn loạn. Mọt gẳng cũng giới thiệu tình hình của mỗi lôi đài. Lôi đài A có hoa kiếm vịt sở tạ, ý liệu, ẹ tịp, lưu tinh mạ dạn, thiêu đốt hỏa kiếm hào và các kiếm hào khác. Lôi đài B có kim dâu riêng một trong thất tội bài của đại thuyền đoàn cực ác, cùng với bạch nham cũng là một trong thất tội bài, chảm đao nhân thủ lĩnh cũ của vô hạn tội, kiếm hào chạm thác nước của hải quân và vài người khác. Lôi đài C có kiếm khách mù, lệ cổ mọ gì ạ, siêu tân tinh cơn mưa xì lì ẹ, ám huyết kiếm hào, ảnh chi kiếm sĩ, huyết tu la bờ bờ. Lôi đài D có siêu tân tinh tóc đỏ sas, lực kiếm hỉ guma, cường giả dân gian lôi quang kiếm hào và vài người khác. Lúc này trên mỗi lôi đài đang đánh nhau tối bụi. Ầm. Etix sau khi lại lần nữa giao phong với mạ dạn, một cước đạp bay một kiếm sĩ lao tới đánh lén. Tiếp đó nàng làm tan đi băng nhận trong tay. Nàng nhìn thấy xung quanh lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn không chịu nổi, cũng cảm thấy quá lộn xộn, quá nhiều người. Thật là, những kẻ không biết tự lượng sức mình thật đúng là nhiều. Quả nhiên, vẫn là muốn dọn dẹp một chút mới được. Bây giờ, cuối cùng cũng định ra đao sao? Lúc này mạ dạn cũng một đao chém bay một kiếm sĩ lao tới đánh lén. Tiếp đó sắc mặt nghiêm túc. Vừa rồi nữ nhân này có thể không ngừng chống đỡ lưỡi đao của hắn đã chứng minh thực lực của nàng. Hơn nữa vừa rồi mọt gẳng khi quyết đại âm thanh nhắc đến hắn, sau đó hắn còn nghe được giả trị tán thành nàng. Cho nên, thực lực của nàng hẳn là rất không tầm thường mới đúng. Thính phòng bên trong, tiểu gia nhi lạ lúc này cũng tăng cấp để mòn ít chặt cho Etit. Tại đến đại hội kiếm đạo phía trước, bởi vì tiểu gia nhi lạ giúp Etit đặc thù tăng lên một chút, toàn bộ thuộc tính của nàng cũng đã có B, tinh thần càng đạt đến B. Đến nỗi các năng lực cũng đều là cấp B, bây giờ tại đại hội kiếm đạo này, độ chú ý vô cùng đông đảo, đồng thời trực tiếp phát sóng mặt hướng rất nhiều hòn đảo. Dù chỉ là Uno Hana Zets khẳng định Etit một chút, nàng cũng đã nổi danh không ít, hơn nữa biểu hiện cũng có thể ngăn chặn được lưu tinh mạ dạn kẻ có thể đánh bại hơn 200 triệu bờ lì tiền thưởng hải tặc. Bản thân cũng vô cùng xinh đẹp, vô cùng thu hút ánh nhìn. Lại thêm tiểu gián ý là hiện lên ở trên người nàng may mắn sức mạnh, cho nên điểm danh vọng của nàng ngược lại tăng không ít. Hiện tại cũng có 34 điểm danh vọng. Chỉ có thể nói không hổ là trực tiếp, loại phương thức này tựa hồ tương đối dễ dàng thu được điểm danh vọng. Rất nhanh, tiểu gián ý là giúp ẹ tịt thêm điểm xong, bảng thuộc tính mới cũng đã ra lò. Phân thân, ẹ tịt sức mạnh, B thể chất, B nhanh nhẹn, B tinh thần, A năng lực, đệ mọn chat, cấp A, huyết chi thị yến, A, cực đống quan hoàn, cấp B, kỹ năng, kiếm thuật, cấp A, hạ sổ củ hạ kỳ, cấp B, vật sổ sổ củ hạ kỳ, cấp B, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, cấp B, danh vọng, 14.364 chú, dê thế giới hiện tại người bình thường thuộc tính tiểu dạng nhị là tăng thêm 3 năng lực trở thành cấp A, sở dĩ thêm 3 năng lực này cũng là có tính toán. Tiếp theo, những chiêu thức ẹ thịt sử dụng cũng là căn cứ ở trên đây. Tiếp đó lại tốn 30.000 bờ lì để tăng cả 3 thuộc tính cơ sở đều lên B. Đến nỗi tinh thần nhưng là kết quả chồng chất của 3 năng lực cấp A riêng biệt. Có những thuộc tính cơ sở này, tiếp theo sức mạnh mà ẹ tịt có khả năng phát huy ra sẽ càng thêm cực lớn. Ở thời điểm này có khả năng phát huy sức mạnh càng lớn, có thể thu hoạch danh vọng thì cũng càng cao. Trên lôi đài A lúc này ẹ tịt tay phải cầm trôi đao bên hông. Toàn bộ người trên lôi đài cũng không khỏi yên lặng lại. Bọn hắn cảm nhận được một loại không khí trầm trọng nào đó bao phủ toàn bộ lôi đài. Đây là lôi đài bê ẩm. Kiếm hào chạm thác nước dọc và chạm đao nhân mẹ sứ lộ hai người đao kiếm không ai nhường ai. Lúc tối cường hải quân kinh thảo phạt vô hạn tội, hai người liền quen biết, cho nên dọc khi nhìn đến mẹ sứ lộ tại lôi đài này liền chạy tới cùng hắn giao phong. Lúc này hai người đánh nhau tối bụi, đột nhiên cảm thấy không khí khác thường, lưỡi đao tách ra, đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, chính là phương hướng lôi đài A. Tình huống tương tự phát sinh ở mỗi trong võ đài, mà mọt gẳng cũng rất nhanh chú ý tới loại này dị thường, càng đem hình ảnh trực tiếp cắt tới trung tâm dị thường ở lôi đài A phía Etit. Đây là cái gì? Cảm giác thật kinh khủng. Lúc này cách Etit không phải rất xa, số dây liền nhìn nữ nhân xa lạ kia, cảm giác khi Etit đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, cả người cũng thay đổi, thật sự là đáng sợ. Cảm giác phảng phất có huyết hải nghiền ép lên vậy, đây là kiếm đạo sao? Tại bên cạnh sổ dậy lìn, một nam nhân trung niên tóc ngắn màu đỏ có chút ngưng trọng nói. Hắn chính là phụ thân sổ dậy lìn cường giả kiếm hào có cực nóng. Những người yêu trực tiếp rút lui đi. Lúc này ẹ tịt trên mặt mang theo nụ cười có chút tàn khốc. Bên hông yêu đao trực tiếp rút ra. Tất cả mọi người trên lôi đài A phảng phất có thể nhìn thấy huyết hải không ngừng cuộn, trong biển máu những thân ảnh bặm mẹo tạp nhạt đan sen. Đây là cái gì chứ? Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 222, đám người chấn kinh, yêu đao sức mạnh. Chương 222, đám người chấn kinh. Yêu đao sức mạnh, lực lượng cường đại không ngừng từ yêu đao trong tay ẹ tịt hiện ra. Thuộc tính cơ sở của nàng trong nháy mắt toàn bộ nhảy vọt lên tới S, bao lớn theo ẹ tịt huy kiếm bắt đầu bao phủ. Đồng thời, sức mạnh huyết chi mặt trái cường đại bắt đầu hiện hiện. Bốn lôi đài, những người có ý chí lực không đủ mạnh liền trầm luân trong hoàn cảnh huyết chi đáng sợ. Tiếp đó bị kiếm bao táp kinh hoàng cuốn lên, trong gió lốc còn trộn lẫn số lớn băng tinh chi nhận theo điệu nhảy của chúng. Hô hô hô. Một gã kiếp sợ nhìn trận phong báo kia, sau đó đem đồng hồ cắt trước mắt đã trôi qua xong tiến hành lần thứ hai xoay chuyển. Qua một hồi lâu, bầu trời bên trong bị cuốn lên, tất cả đám người giống như sủi cảo rơi xuống phía dưới, mà sân bãi bốn lôi đài cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Nguyên bản dày đặc lôi đài trở nên rất thưa thớt. Hảo, thật đáng sợ, tuyển thủ ẹ tịt vẹn vẹn sử dụng một chiêu, liền đem tất cả lôi đài dọn dẹp một lần, sức mạnh thật là đáng sợ. Theo một gẳng phá âm khen ngợi thốt lên, toàn bộ chiến đấu trường yên tĩnh, người xem không khỏi bộc phát ra tiếng nghiên cứu thảo luận cùng chấn kinh cực lớn. Vừa mới xảy ra cái gì? Đây là kiếm kỹ nữ nhân kia sử dụng sao? Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp, nhân lực vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này. Không hổ là nữ nhân được giá trị đại kiếm hào công nhận, vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. bốn lôi đài đều bị quét ngang một lần, chẳng lẽ không có ai có thể đối kháng nàng sao? Kiếm Thánh Giả Trị thật sự có thể thắng nàng sao? Lúc này mọi người nghị luận ầm ĩ, mà dân chúng ở mỗi hòn đảo đang tiến hành quan sát trực tiếp càng là xôn xao. Bọn hắn thông qua báo chí là biết trên thế giới có rất nhiều quái vật cường đại, nhưng mà cơ bản đều là thông qua báo chí cùng ảnh chụp mới nhận biết được, giống loại này rõ ràng nhìn thấy nhân lực phát huy ra thiên thai giống như cảnh tượng, rất nhiều người còn là lần đầu tiên. Đúng là như thế, rất nhiều người đều thất thố. Sức mạnh thật là đáng sợ, nữ nhân kia tại trên khán đài, tờ S.U.G.U. nhìn xem trên lôi đài ẹ tịt như một bầy gà, cũng là thần sắc kiên kỵ. Chẳng trách sẽ được Giả Trị tán thành, nguyên lai nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy sao? Cốc cốc cốc. Từng đội nhân viên cứu trợ từ tường ốp xuất nhập cảng dơ lên cáng cứu thương có chút sợ mất mật đi ra. Vừa rồi một lần kia công kích tàn tật nhân số rất nhiều, thậm chí có không thiếu người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đây vẫn là ẹ tịt có chỗ khắc chế. Chỉ có thể nói cái này tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào tái sự không phải đùa giỡn. Nếu như lơ là sơ suất thật sự có thể chết ở phía trên. Hơn nữa đây là bị mọt gặng sớm đã nghĩa chính ngôn từ công bố ra sự tàn khốc. Kẻ tiếc mạng hoặc thực lực không tốt thì cũng không cần đi lên liền chứng minh đã không để ý sinh tử. Cũng không trách được những người khác. Dù sao bị mọt gặng định vị thành tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào tái sự làm sao có thể dịu dàng thắm thiết. Lực lượng đáng sợ, nữ nhân đáng sợ, như vậy thử một lần đi. Lúc này ở trên khán đài một nam nhân mọc ra mắt diều hâu chậm rãi hướng về dưới trận đi đến. Không tệ không tệ, thực là không tồi a. Đáng tiếc là nữ nhân. Lúc này ở trên tính phòng tầng cao nhất của chiến đấu trường trên vị trí tường bảo hộ, ngồi một bóng người. Chỉ thấy trên vai hắn mang theo một thanh liêm đao khổng lồ, chính là Tuyệt Vọng Chi Liêm bãi ra. Hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia trên lôi đài a trầm ngâm một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài khu dê một tiểu tử tóc đỏ bên trên. Dây ôi là có đi theo tiểu tử này tới a. Kế tiếp, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể hay không bảo trì bình thản. Theo khỏe miệng bãi ra tùy ý câu lên, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ở phía trên tường bảo hộ. Thực sự là lực lượng kinh khủng. Kim nhìn xem đồng hồ cắt bắt đầu lần thứ hai xoay chuyển, lại nhìn phía trên khán đài Hiroka. Mà Hiroka cũng giống như chú ý tới ánh mắt hắn đồng dạng nhìn lại nét miệng. Dưới sự chăm chú của Hiroka, Kim chỉ có thể hướng về dưới đài đi đến. Mà hắn khẽ động. Tại một chỗ thính phòng khác theo dõi hắn, nhưng là sợ cầm một cái. Tại lúc tới, thế giới chính phủ thế nhưng là có giao cho hắn nhiệm vụ. Yêu cầu hắn bắt Kim của Bách Thú Hải tập đoàn. Mà ngọn lửa sau hót Kim tại thính phòng lộ ra vô cùng nổi bật. Thực sự là nhiệm vụ khổ não. Kính dâm hơi hơi loe ánh sáng. Như vậy trước cùng hắn luận bàn một chút kiếm thuật a. Hy vọng hắn không cần chọn lôi đài của nữ nhân kia. Vàng không thì nhưng là quá khó chấp nhận rồi. Hắn còn không muốn giao thủ với nữ nhân đáng sợ như vậy đâu. Lôi đài C1 kiếm khách mù tên là Ý Sổ trong tay hơi hơi giơ cây gậy dò đường giống như chôi đao. Cỡ nào tùy ý sức mạnh, trong một cái chớp mắt lại có vô số sinh mệnh tàn lụi. Thực sự là chỉ có điều Ý Sổ không cách nào quá mức chỉ trích, bởi vì những thứ kia là người khiêu chiến của đại hội kiếm đạo mà không phải bình dân. Quy định tàn khốc sớm đã công bố. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ lòng có khó chịu. Ý Sổ hơi hơi mở đôi mắt trắng nhìn qua phương hướng khu ai trong cảm nhận của hắn, đạo thân ảnh kia và thanh đao trong tay nàng đang dũng động sức mạnh không rõ, cùng lực lượng vô danh trên thân nàng kêu gọi lẫn nhau. Đó là yêu đao sao? Vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Thính phòng. Tiểu Giang Nhi là nhìn xem mặt ngoài Etit, bởi vì là chỗ đầu tiên thêm trực tiếp. Vừa rồi một phát đó, điểm danh vọng Etit trực tiếp điên cuồng tăng lên đến 470.000. Tiểu Giang Nhi là bây giờ đem tam sắc hạ kỳ cùng với cực đống quang hoàn của Etit đều trực tiếp tăng đến A đến nước này, năng lực Etit đều đạt đến A thế đó. Cô bỏ ra 50.000 bờ lý để tăng thể chất nàng lên tới A dạng này, thân thể nàng phụ tải liền nhỏ một chút. Sức mạnh Etit vừa rồi sử dụng trình độ rất lớn là ỷ lại thanh đao trong tay nàng. Thanh mặt tâm đao kia được Tiểu Giang Nhi là chú tâm chế tạo cho Etit. Hạt nhân của nó là tham khảo mô thức của thất tinh kiếm. Sau đó lấy sức mạnh chú ác hấp thực chế tạo ra. Hiệu quả của nó có chút giống chú ác hấp thực, bình thường sẽ tích trữ năng lượng tiêu cực tự do trong không khí, tiếp đó lúc chiến đấu có thể trực tiếp đề cao thuộc tính cơ sở của người sử dụng, giới hạn trên có thể cường hóa đến toàn thuộc tính S, nếu như thuộc tính Etit đều đạt đến S thì sẽ có thể thông qua gia chỉ đạt đến tình cảnh S. Chỉ có điều cho dù là dã ô mẹn sủ cụ nà người sở hữu năng lực này tại lần đầu tiên sử dụng chú ác hấp thực đều bởi vì dị biến mà tạm dừng sử dụng. Người không có năng lực này mà chợt tiếp xúc loại lực lượng này càng là có thể tưởng tượng được. Cũng may Tiểu Giản Ý là có thiết lập một tầng chuyển hóa để biến năng lượng tiêu cực thành ôn hóa hơn. Mặc dù sức mạnh sau khi chuyển hóa vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Chỉ có điều mặc dù ẹ tịt có thể dùng, nhưng vẫn như cũ không thể dùng lâu. Hơn nữa còn có hạn chế, thanh yêu đao này lúc sử dụng rất khảo nghiệm tinh thần cùng thể chất. Sử dụng ra chỉ lúc tốt nhất đừng vượt quá phạm vi chịu đựng quá nhiều. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 223, nàng mới là tối cường đi làm người, có chút thảm sạt chương 223, nàng mới là tối cường đi làm người. Có chút thảm sạt thực sự là lực lượng kinh khủng. Lúc này, ở biên giới lôi đài à, kiếm hào cực nóng xì đổ nổ thốt lên kinh hãi khi nhìn đạo thân ảnh giữa võ đài. Hắn giơ đao chắn trước sổ dậy lìn. Vừa rồi công kích vô cùng hùng vĩ rộng lớn, hơn nữa khúc dạo đầu trực tiếp áp bách ý thức của người. Nếu ý chí không kiên định, không kịp thời đề phòng, liền sẽ bị cuồng phong bao phủ cuốn vào cơn bão trên không. Mà sổ dậy lìn hoàn toàn không theo kịp, nàng mặc dù đã là kiếm hào, nhưng trước mặt công kích vừa rồi vẫn còn kém một chút. Cũng may nàng có phụ thân ở bên cạnh giúp đỡ, bằng không thì khó tránh khỏi sẽ giống những người khác mà rớt xuống như sủi cảo. Thật đáng sợ. Sô Dậy Lìn lúc này cảm giác tinh thần như chịu trọng thương, cả người đều hề vải suy sụp, chỉ có điều nàng mặc dù nói đáng sợ nhưng ánh mắt lại phát sáng nhìn Etit. rõ ràng sự cường đại của Ettit đã lay động nàng. Nhìn vẻ mắt sáng của Sô Dậy Lìn, Sidono có chút bất đắc dĩ nhìn nữ nhi mình. Đại kiếm hào là cần phải đi ra con đường của chính mình, không phải một mực truy cầu cường giả liền có thể. Cũng tỉ như hắn truy cầu con đường của phụ thân hắn, cho tới bây giờ lại bắt đầu thân hãm nhà tù. Mặc dù cũng có dựa vào lực lượng cường đại hơn cùng hạ kỳ để trở thành cường giả mạnh hơn, thế nhưng đã thoát ly kiếm hào chi lộ phạm đạo, đã không còn là kiếm hào thuần túy. Sô Dậy Lìn, ngươi nhanh chóng xuống đi, bây giờ chiến trường không phải ngươi có thể tham dự. Ừ, ta đã biết, chờ ta trước tiên cùng lão sư nói một chút rồi đi. Đối với lao cha nhà mình, Sô Dậy Lìn tức giận nói. Lúc này nàng đã ngầm thừa nhận Ettit là lao sư của nàng. Thái độ của Sô Dậy Lìn khiến Sidono có chút đau đầu, nhưng vì khích lệ nàng. Bây giờ tốt, áo đông nhỏ trực tiếp hở. Sidono chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không tự vác đá ghẻ chân mình. Một bên khác, Ettit nắm trong tay cán đao, năng lượng tiêu cực cường đại không ngừng từ cán đao truyền lại đến trên người nàng. Lúc này, sau khi được tiểu gia nghỉ là thêm điểm mới nhất, thuộc tính cơ sở vốn có của nàng là thể chất và tinh thần đều A, cùng với sức mạnh và nhanh nhẹn đều B. Nhưng bây giờ, sau khi gia trì, các thuộc tính cơ bản của nàng đều duy trì ở A. Giữ vững loại gia trì này đối với gánh vác của nàng không quá lớn, có thể duy trì lâu dài hơn một chút. Là một yêu đao, việc sử dụng năng lượng tiêu cực để gia trì gây phụ tải cực lớn đối với người bình thường, cho dù loại đao này có thể chuyển hóa năng lượng tiêu cực bình hòa hơn cũng vậy. Đối với cường giả thông thường vô cùng khó khăn khống chế, chỉ hơi không cẩn thận người liền sẽ điên cuồng, cơ thể cũng sẽ dị biến vặn mèo. Nhưng Ettit không giống. Năng lực đệ mòn ít chặt của nàng khiến ý chí của nàng tựa như băng cứng vạn năm không thay đổi, có thể trên phạm vi lớn chống cự lại sự xâm nhập của loại năng lượng điên cuồng này. Hơn nữa nàng còn có huyết chi thịnh yến. Năng lực huyết chi thịnh yến này bình thường được sử dụng để rút ra một loại lực lượng nào đó từ huyết dịch của người khác để gia trì tự thân. Cái việc rút ra này là hạt nhân của năng lực này. Và tiểu giản nghĩ là đã giúp Ettit chuyển cho nàng quyết khiếu hạt nhân của việc rút ra này. Biến những yếu tố tác dụng phụ của năng lượng tiêu cực đối với thân thể thành lực công kích, thông qua năng lực này mà rút ra, tiếp đó tạo thành huyết sắc huyễn cảnh cường đại trọng thương tinh thần của địch nhân. Chính vì Ettit nắm giữ hai năng lực này, thanh yêu đao này đối với nàng là vô cùng phù hợp. Chỉ cần không gia trì quá mạnh, việc gia trì ổn định trong thời gian ngắn vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hơn nữa nàng còn có những năng lực khác, thì như cực đống quang hoàn cùng hạ sổ cụ hạ kỳ, hai cái này đồng dạng giúp kéo dài thời gian gia trì. Đặc biệt là cực đống quang hoàn và đệ mòn ít chặt phối hợp lẫn nhau càng mang lại hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Lúc này, mạ giản trước mắt Ettit đã ngã trên mặt đất. Vừa rồi công kích của Ettit là hướng về bốn lôi đài phóng ra, nhưng mạ giản khoảng cách quá gần, hơn nữa hắn là đối thủ của Ettit, Ettit cũng hơi ưu tiên hắn một chút. Dù sao đã rút đao rồi thì đối thủ không ngã xuống đất sao được? Nàng thế nhưng là muốn để tiểu giản ý là có thể thưởng thức được sự cường đại của nàng, nàng mới là người mạnh nhất để làm việc. Không đúng, hẳn là nữ nhân đáng giá nhất để làm bạn ở bên cạnh hắn. Luôn bị tiểu giản ý là nói như vậy mà bị lây nhiễm, thật là, đi làm gì để ủ nổ hạ nạ dẹt đi làm không phải tốt? Nàng ở bên cạnh hắn không tốt sao? Ettit lúc này nội tâm không khỏi nổi bực tức. Bất quá cũng bèn bèn một cái chớp mắt, không có thực lực là không được, bằng không thì nàng và tiểu giản ý là thời gian nhàn hạ cũng sẽ bị phá bỡ, nhưng mà nàng cũng muốn có thực lực cùng hắn hẹn hò. Chuyện bận rộn cứ để ủ nổ hạ nạ dẹt đi làm là được. Suy nghĩ vậy, Ettit không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Unohana Zet trên khán đài nơi xa. Luôn cảm giác Ettit đang suy nghĩ gì đó không lễ phép. Lúc này Unohana Zet cũng là nhìn lại Ettit, ánh mắt hai người phảng phất cọ sát ra hòa hòa. Cô ha 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 ha, tuyển thủ Ettit đã cho thấy thực lực làm cho người khiếp sợ, không hổ là thực lực được kiếm thánh giả chỉ công nhận. Lúc này hai người nhìn nhau, tựa như đối thủ cùng nhau thắp sáng những vì tinh tú, thật là khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ettit và Unohana Zet nhìn nhau bị mọt gặng bắt được, hắn lập tức tiến hành trao chuốt ca ngợi, dẫn tới khán giả miên man bất định. Sau đó hắn bắt đầu hướng về phía toàn bộ hội trường nhắc nhở. Như vậy lúc này lần thứ hai đồng hồ cắt chạy xoay chuyển sớm đã bắt đầu, các cường giả còn chưa xuống đài nhanh lên đăng tràng đi. Bằng không thì lần này đại hội kiếm đạo sẽ phải sai lầm. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào rốt cuộc sẽ là ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ mặt gẳng đã gắn kết đại hội kiếm đạo và đệ nhất thế giới đại kiếm hào một cách rõ ràng. Các cường giả mạnh mẽ như vậy tham gia, còn có các cường giả mạnh mẽ như vậy chứng kiến, hơn nữa các đại thế lực cũng không ít kẻ đang xem trực tiếp. Dưới tình huống này, mặt gẳng dù có nói như thế nào thì cơ bản không có người nào phản đối. Rất nhanh, Mặc Gẳng liền bắt được thân ảnh mới xuất hiện trên lôi đài cấp D trên lôi đài thật thưa thất kia, đạo thân ảnh cuồng vũ nổi bật hết sức. Để chúng ta đem hình ảnh đặt ở khu D trên lôi đài, lúc này lôi đài này nên đón một đại nhân vật không tầm thường, tuyệt vọng chi liêm gà bài sổ. Hắn trước kia là đại kiếm hào văn danh thiên hạ ở tân thế giới. Tiền truy nã 2.13 tỷ bờ ly. Trước đó không lâu từng tại quần đảo xạ ba áo đi giao phong với minh vương dấu ấy cánh tay phải của vua hải tặc Roger, chưa phân thắng bại, lại cùng quái vật trung tướng ảo kỳ dị của hải quân giao phong, đồng dạng chưa phân thắng bại. Mà đối thủ của hắn chính là hải tặc siêu tân tinh tóc đỏ Sars, chỉ bất quá bây giờ hắn có chút thảm. Theo Mặc Gẳng giới thiệu, đông đảo người xem cũng đem ánh mắt đặt ở khu dê trên lôi đài. DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 224, mỗi lôi đài bọn quái vật, mọ gì ạ phách lối chương 224, mỗi lôi đài bọn quái vật, mọ gì ạ phách lối lôi đài dê ha ha ha, không được không được, hoàn toàn không được, sức mạnh quá yếu, tốc độ quá chậm, ý chí bạc nhược, kiếm thuật kém cỏi. Lúc này gã bệ sổ vung thanh liêm đao cực lớn bên cạnh Sạt không ngừng múa may, đồng thời cười to cản rỡ mà nói những lời rất rưỡi. Sạt lúc này cũng đang chật vật cầm đao ngăn cản công kích của gã bệ sổ. Lúc này áo quần hắn lam lũ, cơ thể trải rộng những vết huyết hành động. Gã Bẻ Sổ tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, đồng thời kiếm thuật vô cùng cao siêu. Đối với Sars, sơ hở của hắn là liếc qua thấy ngay. Lúc này, hắn bất quá là đang dẫn dụ Dậy Ối xuống, bằng không thì hắn đánh nhau còn không biết ôn hòa như thế. Dậy Ối tiên sinh Sars trong tâm trí không khỏi có chút bất đắc dĩ giữa những đòn công kích cuồng bạo của Gã Bẻ Sổ. Hắn không nghĩ tới một ngày kia lại biến thành mồi câu cá, khiến hắn không khỏi có chút tự trách. Dậy Ối rốt cuộc có ra không ra, xem ra tên kia đối với ngươi là không có gì xem trọng a. Chỉ đánh một lát, Gã Bẻ Sổ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhìn tên tóc đỏ mang chiếc mũ rơm quen thuộc trước mắt, khóe miệng cũng nhếch lên. Tất nhiên hắn trốn tránh không ra, vậy thì kế tiếp hy vọng hắn sẽ không hối hận khí thế của Gã Bẻ Sổ thay đổi. Nếu như vừa rồi là đánh nhau tiểu chơi đùa, thì bây giờ hắn liền muốn vận dụng thực lực chân chính. Chỉ cần trong nháy mắt, hắn có thể khiến tiểu tử trước mắt trực tiếp nằm trên mặt đất. Sau khi khí thế của Gã Bẻ Sổ biến đổi, một thân ảnh cũng từ một chỗ thính phòng nhanh chóng bay vào xuống. Chết đi! Thanh liêm đao cực lớn theo thân ảnh Gã Bẻ Sổ thoáng hiện, thẳng đến cổ Sars. Tốc độ quá nhanh, tốc độ tâm tư hoàn toàn theo không kịp, thậm chí đều không phản ứng lại. Ầm! Âm thanh lớn vang vọng toàn bộ chiến đấu trường. Chỉ thấy một thân ảnh thoáng hiện mà tới, một cái chân bật sổ sổ cụ tại chỗ đá văng lưới lao Gã Bẻ Sổ. Ha ha ha, Dậy Ối, ngươi cuối cùng cam lòng xuất hiện, lần trước còn chưa phân thắng bại, lần này tới đánh đi. Nhìn thấy Dậy Ối đột nhiên xuất hiện, Gã Bẻ Sổ cũng là cuồng tiếu không ngừng. Hắn biết, khi nhìn thấy chiếc mũ rơm quen thuộc trên đầu Sars, Gã Bẻ Sổ biết, Dậy Ối sẽ không bỏ mặc sinh tử của tên tiểu tử này. Kẻ kế thừa ý chí của Roger này. Đối với loại tiềm năng tương lai này, Gã Bẻ Sổ hoàn toàn không để mắt tới. Hắn chỉ quan tâm hiện tại, đến nỗi tương lai, trước mặt Gã Bẻ Sổ hoàn toàn là hư ảo. Tỷ như hắn bây giờ liền có thể dễ dàng cắt đứt ý chí của Roger. Ha ha ha, Gã Bẻ Sổ, ngươi ra hỏa này thật đúng là quấn quýt chặt lấy a. Lúc này, Dậy Ối người khoác áo choàng màu trắng ngăn trước mặt Sars, đối với sự quấn quýt của Gã Bẻ Sổ cũng là bất đắc dĩ. Bất quá chủ yếu vẫn là bị hắn phát hiện khí tức của mình. Bằng không thì cũng không có chuyện như bây giờ. Lôi, Dậy Ối xuất hiện, lôi đài khu dê xuất hiện minh vương Dậy Ối cánh tay phải của đua hải tặc lúc này mặc gẳng cũng là đặc tả phía dưới cho Dậy Ối. Khán giả cũng đều ngực. Minh vương Dậy Ối thế nhưng là hải tặc huyền thoại trong truyền thuyết. Hắn cùng tuyệt vọng chi liêm Gã Bẻ Sổ đại hải tặc đồng dạng vô cùng cường đại giao thủ vô cùng khiến người ta chờ mong. Khi đông đảo người xem nhìn về phía lôi đài khu dê kim cũng mang theo ngọn lửa làm người khác chú ý đi tới lôi đài khu B, khu A và khu dê xuất hiện những gia hỏa vô cùng khó giải quyết, hắn còn không muốn tự tìm phiền phức, cho nên liền tìm một trong hai lôi đài khác. Chỉ có điều sắc mặt kim rất nhanh liền khó coi xuống. Sau khi hắn rơi vào trong võ đài, chỉ là mấy hơi thở thời gian, một tia chớp liền theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Viêm hai kinh ổ cạn bằng của bách thú hải tặc đoàn, thực sự là quái vật đáng sợ, có thể cho ta lãnh giáo một chút kiếm thuật sao? Thanh kiếm cỡ Sana. Kiz chậm rãi nói, đồng thời một tia chớp trong tay hắn ngưng kết tạo thành một thanh kiếm ánh sáng. Nhìn thấy Kiz xuất hiện, những người ở các vị trí khác trên lôi đài, tỉ như dâu vàng và bạch nham thứ hai trong thất tội bại của đại thuyền đoàn cực các cùng với trạm đao nhân và các hải tặc khác đều như lâm đại địch. Mà động tĩnh ở trong đó cũng bị mọt gẳng bắt được, đồng dạng tiến hành giải thích thân phận hai người. Kiz, người đi theo ta là có mục đích gì sao? Lúc này Kim nhìn Kiz trước mắt vô cùng lười nhác mà trầm giọng hỏi. Hắn không cho rằng việc hắn vừa lên thì Kiz liền đuổi kịp là một sự trùng hợp. Đừng nói như vậy chớ. Nơi này chính là đại hội kiếm đạo, ta cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Đối với chất vấn của Kim, Kim cũng vô cùng giữ thể diện mà trả lời. Quả nhiên, thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua cơ hội này sao? Nội tâm Kim không khỏi ngưng trọng xuống. Chủng tộc đặc thù của hắn quá rõ ràng, một khi xuất hiện tại biển cả thì quá dễ dàng bị bại lộ. Rõ ràng thế giới chính phủ đã phát giác sự tồn tại của hắn và điều động hải quân chuẩn bị bắt hắn. Bây giờ bất quá là trở ngại việc đại hội kiếm đạo đang diễn ra nên mới không trực tiếp gây rối. Nam nhân kia có phải hay không cũng sẽ tham gia vào đó. Kim không khỏi có chút lo lắng. Lôi đại xe ầm ầm ầm, một bóng người to lớn cao 6-7 mét cầm thanh đại khảm đao cực lớn không ngừng bùng chém về phía kiếm khách mù tên là Iso. Lần lượt những lưỡi đao đều bị lưỡi đao Iso chống đỡ. Chít chít hi 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 hi, ngươi ra hỏa này quả thật vô cùng chịu chém, lại có thể tiếp nhận lực lượng của ta. Chỉ thấy thân ảnh to lớn đó lớn tiếng cuồng tiếu lên, chính là thất vũ hải gậy cổ mỏ gì ạ phía trước. Sau khi trải qua công kích của Edith, toàn bộ lôi đài đều trở nên rất thưa thớt, đồng thời bên ngoài sân cũng sẽ không còn kiếm sĩ hay kiếm hào điên cuồng tràn vào. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy rất nhiều kiếm sĩ thực lực không tầm thường, thậm chí còn có kiếm hào thành danh bị quét ngang ra sân như sâu kiến, cho nên bọn hắn cần cân nhắc một chút thực lực của mình. Nhất là một số hải tặc thì càng là như thế, nếu như không có đồng bạn đáng tin cậy, ngã xuống sau đó thế nhưng là rất dễ dàng bị người mượn gió bẻ mang đưa đến hải quân nơi đó. Dưới loại lo lắng này, bây giờ muốn tiến vào lôi đài cũng là những cường nhân tự nhận là thực lực không tầm thường. Mà mọ gì ạ trên lôi đài thưa thất này liếc mắt liền thấy một người mù. Một người mù vậy mà không bị quét xuống trong đòn công kích vừa rồi. Điều này quả thật khiến hắn rất hiếu kỳ. Thế là hắn vung thanh đại khảm đao liền đến thử, không ngờ rằng tên trước mắt lại có thể ngăn cản công kích của hắn. DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 225, họ rồ xỉ mà khéo hiểu lòng người, bị ủ nổ hạ nạ dẹt thuận đi lớn cùng chương 225, họ rồ xỉ mà khéo hiểu lòng người, bị ủ nổ hạ nạ dẹt thuận đi lớn cùng bây giờ mỏ gì ạ so sánh với trước đã có không ít tiến bộ. Khi tiến vào tân thế giới sau đó, cũng coi như phát triển thuận lợi. Vừa mới đến đã cùng ba tội bài của đại thuyền đoàn cực các đánh nhau. Dưới sự liên hợp của bọn hắn, mỏ gì ạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang tay, suýt chút nữa là tuyển. Dù sao, là tội bài với số tiền truy nã vượt quá 500 triệu bờ lịt thì không có kẻ nào là yếu kém cả. Sau đại chiến, Hắn tiến bộ một chút rồi lại bắt đầu đi thuyền, thực lực tiếp tục tăng thêm. Vài ngày trước còn cùng đại hải tặc chiến phủ với hơn 1 tỷ bờ ly đánh nhau, mặc dù hơi ở thế hạ phong. Hiện tại, thuộc tính cơ bản của hắn là tinh thần, thể chất, sức mạnh đều đạt A, đến nỗi nhanh nhẹn thì là B. Bất sổ sổ cụ hạ kỵ nhưng đã tiến vào cấp độ A, hơn nữa bởi vì hỉ rổ cả từng cho hắn tu luyện yếu quyết, kỹ xảo ngược lại là học được ngoại phóng. Đến nỗi nội bộ nát bấy thì đối với mọ di ạ có chút khó khăn, cần phải thử lâu dài mới được. Mà kẻ bùn sổ cụ của hắn thì vẫn là cấp B, bất quá so với kẻ bùn sổ cụ trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, dù sao cùng là cấp B nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn, hơn nữa cách ra không xa. Mọ di ạ bị bộ y phục của hỉ rổ cả làm cho sợ hãi, đối với kẻ bùn sổ cụ hết sức coi trọng. Mặc dù bây giờ đối đầu hỉ rổ cả không có tác dụng gì. Bây giờ, mọ di ạ với một thân trang bị phòng thủ dày dặn cùng năng lực cả no mi hỗ trợ khả năng né tránh cao. Tính là một chiến sĩ toàn năng. Chỉ có điều đây hết thể đối đầu với ỷ sổ đối diện hắn còn chưa đủ. Nhưng lúc này mọ di ạ còn chưa có tự giác này. Hắn cảm giác người mù trước mắt chắc chắn là đang miễn cưỡng chống đỡ. Thất vũ hải vệ cổ mọ di ạ trước kia sao? Lúc này, ỷ sổ thông qua lời giới thiệu của mọt gẳng bên thai cũng bắt đầu hiểu rõ nhân vật đang giao phong với hắn trước mắt. Đúng là như thế, hắn bắt đầu chủ động công kích. Chỉ thấy ỷ sổ tay phải trở tay cầm đao, lực lượng kỳ dị quấn quanh trên lưới đao, theo hắn dùng sức vung lên. Trọng lực, mãnh hổ cái gì lúc này mọ di ạ chỉ cảm thấy kiếm khách mù trước mắt sử dụng ra sức mạnh chưa bao giờ hiện ra trước đó. Cô sức mạnh ngang ngược kia nghiêng về phía hắn mà để ép tới. Trong nháy mắt, mọ di ạ liền sử dụng năng lực. Ảnh vũ giả chỉ trong nháy mắt, mọ di ạ liền đổi vị trí với cái bóng của chính hắn. Cả người giống như là nằm trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Mà chiêu thức của ỷ sổ cũng trực tiếp quét qua cái bóng của mọ di ạ như thể đã cụ thể hóa, toàn bộ cái bóng bị đánh vặn mẹo sau đó, chỉ có điều rất nhanh cái bóng lại lần nữa khôi phục. Cái bóng của mọ di ạ này có thể không nhìn bất cứ thương tổn nào, cho dù thật sự bị đánh bể cũng chỉ là biến trở về cái bóng của mọ di ạ mà thôi. Trọng lực đao lướt qua cái bóng sau đó cũng không dừng lại, mà là hướng về tường ốp ranh giới chiến đấu trường bay đi. Với anh, tường ốp cao 10 mét và dày 2 mét trực tiếp vỡ tan, tạo ra một lỗ thủng lớn. Cũng may ở vị trí này không có người xem, thính phòng nằm ở vị trí phía trên tường ốp. Nhưng dù là như thế, công kích đột nhiên xuất hiện cũng khiến người ở phía trên sợ hãi. Thực sự là công kích cường đại, kiếm khách mù ở lôi đài khu C thể hiện ra lực công kích làm cho người sợ hãi than trên khán đài. Thì dù cả nhìn ỷ sổ ở khu C cũng lộ ra ý cười, mà họ đổ xì mặt thì nhìn qua lỗ thủng vỡ tan cảnh trên tường ốp mà nở nụ cười. Xem ra tường ốp xung quanh chiến đấu trường này cũng không kiên cố, vậy thì để ta tới ra cố chúng một chút đi. Đưa lưng về phía họ Rồ Xì Mạn, Mọt Gẳng cũng bén nhẹ nghe được lời hắn nói, cũng liền vội vàng đem hình ảnh gen gen như xì cắt đến bên họ Rồ Xì Mạn. Họ Rồ Xì Mạn tiên sinh nhìn vô cùng khéo hiểu lòng người, khi nhìn thấy sự cố ngoài ý muốn này, dự định ra tay đem tường ốp ra cố, thực sự là một cử động nhân từ dưới sự cố gắng ca ngợi của Mọt Gẳng cùng với sự chú mục của đám đông. Sau lưng họ Rồ Xì Mạn mở rộng ra hai đầu rắn, có cơ hội, hắn tự nhiên là muốn tăng danh vọng. Chỉ là mấy tức thời gian, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, chỗ lỗ thủng vỡ tan cảnh của tường ốp liền trực tiếp được chữa trị. Không chỉ như vậy, toàn bộ tường ốp vây quanh chiến đấu trường cũng trực tiếp biến thành màu hơi kim loại. Đó là màu sắc giống với lôi đài. Mà lôi đài cứng đến mức nào, cho tới bây giờ mỗi lôi đài vẫn như cũ nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại liền có thể biết một hai. Thật là lợi hại, đó chính là sức mạnh của xà quân nọ rổ xi mà sao? Chỉ là mấy tức thời gian liền đem tường ốp dài như vậy cải tạo, sức mạnh thật là đáng sợ. Không tệ, bất quá so với cái này, vị đại nhân vậy mà lại để ý sinh tử của chúng ta. Xem ra hắn cũng không có loại hung ác như hải tặc đi. Ha ha ha, vị đại nhân còn chưa có tổ kiến băng hải tặc, không biết ta có thể hay không gia nhập vào hắn theo họ rồ xì mạt ra tay. Rất nhiều người ngoại trừ chấn kinh lực lượng của hắn, đồng thời đối với cử động của hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho danh tiếng của họ rồ xì mạt tốt hơn không ít. Lôi đài A lúc này, các nơi bắt đầu khôi phục chiến đấu, ngoại trừ sổ dậy lỉn đi theo hẹ tịt tạm biệt sau đó. Những người khác đều tận lực tránh nàng chiến đấu. Trong đó, ý của băng hải tặc dâu trắng cùng một kiếm hào cụt một tay đang tiến hành chiến đấu, chỉ có điều thoạt nhìn là đang giao đấu nhẹ nhàng, vừa đánh còn vừa tán gẫu. Kiếm hào cụt một tay kia chính là gia thần đèn dị dỗ của cổ rủ kỳ ổ đèn. Lúc này hắn đang cùng ý dự trao đổi tình báo. Sau khi giao lưu tình báo với ý dự, hắn cảm giác có lẽ có thể ký thác hy vọng vào băng hải tặc dâu trắng. Trước đó, sau khi dạ chỉ đánh bại cái đủ, đèn dị dỗ người vẫn luôn tự do tại hạ nạ no mì dạ cổ lập tức nhận được tình báo về việc cái đủ lâm vào trọng thương vô cùng nghiêm trọng chưa từng có. Bởi vậy hắn hao hết thiên tân vạn khổ cùng một số võ sĩ vẫn còn có chí phản kháng để cứu ra những đại danh và võ sĩ cường đại bị giam giữ. Tiếp đó, bọn hắn miễn cưỡng tập hợp 3.000 võ sĩ tiến về phía bách thú hải tặc đoàn để tấn công. Đồng thời, đại danh sau khi bàn bạc còn tuyên truyền danh tiếng của kiếm thánh Gia Trị, mong chờ bản đồ quốc có thể nhận được sự bảo hộ của Gia Trị. Hơn nữa có một bộ phận người của gia tộc Cổ Dù Kỳ còn lại hỉ dọ gì có thể xem như người thừa kế. Từ kết quả nhìn, vẫn là thất bại. Bởi vì ngay lúc đó, Gia Trị đã rời đi quốc gia này. Đến nỗi bội đao ổ đèn thì một ngày trước khi Gia Trị đến bản đồ quốc, đại xà đã vô đầu một cái liền đem hai thanh nhỏ hỏa dạ mò nổ đó cống nạp cho cải đủ, tránh cho một số phản tặc luôn nhớ nhung hắn. Sau đó liền bị ủ nổ hạ nạ dẹt lấy đi từ kho báu cai đủ, tính cả dạ mạ tổ kẻ khiến nàng cảm thấy thú vị cũng cùng một chỗ bị lấy đi. Đèn gì rồi cũng tại sau lần đại bại này thu được tin tức về đại hội kiếm đạo. Nàn Long thoái chí, hắn cũng ra biển muốn thu hồi bộ đao ổ đèn. GS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 226, Mỹ Hạt chương 226, bị hạt vốn dĩ khi vừa mới bắt đầu ra biển, đèn dị dỗ còn muốn thỉnh kiếm thánh giả chỉ đi trợ giúp ả nổ quốc. Nhưng hắn mới đây phát hiện giả mạ tổ nữ nhi của bách thú cái đủ vậy mà trở thành đồ đệ của giả chỉ. Nữ hải kia hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Sau khi hỏi thăm người bên đảo chủ, hắn triệt để dẹp bỏ ý niệm này. Tuy nhiên bây giờ, đại nhân ổ đèn và dâu trắng có quan hệ huynh đệ, hơn nữa dâu trắng cũng có uy danh mạnh hơn bách thú cải đủ. Lại thêm vào nổ quốc mặc dù thảm đạm nhưng vẫn còn một chút sức mạnh. Như vậy giải phóng hòa nổ quốc có phải hay không còn có hy vọng? Sau khi luân phiên thất bại nhiều lần, đèn dị rồ cũng có chút hành vi điên rồ, hắn đối với bức thư đại nhân ổ đèn để lại cùng với lời tiên đoán 20 năm sau đó không có bao nhiêu lòng tin. Khi đèn dị rồ lòng sinh hy vọng, đối diện hắn, ý hữu lại như sấm sét giữa trời quang, chỉ là máy móc huy động cả tàn ạ. Cái chết của cổ rủ kỳ ô đèn đối với hắn đã kích phi thường lớn, hơn nữa còn là chết trong hành vi nhặt nhạnh chỗ tốt của đại xà. Tan biến vô thanh vô tức như vậy, thực sự là. Y sau khi nghe nói, chỉ muốn chạy về bản đồ quốc cùng đại xà và cái đủ quyết một trận thắng bại. Có lẽ, có thể thỉnh lão cha hỗ trợ. Lúc này, trong lòng ý hiệu cũng bắt đầu muốn cầu viện dâu trắng. Đương đương đương. Khu vực ác lại nên đón một đại nhân vật. Chiến phủ do ít, người mặc áo vải xanh vô cùng rộng lớn, chiều cao tiếp cận 3 mét, nhìn qua là một hán tử tràn đầy bắp thịt, cầm trong tay hai thanh cự phủ, bây giờ tiền truy nã 1.08 tỷ bờ ly. Lúc này hắn giơ hai thanh lưới búa chém tới tấp về phía vị sở tạ của băng hải tặc dâu trắng. Vị sở tạ cũng bị hai thanh lưới búa của dọ ít chém cho chật vật không chịu nổi. Chiến phủ trước mắt đã vượt quá phạm vi hắn có thể ứng phó. Hai lưới búa của hắn có thể phóng xuất ra trạm kích vô cùng cường đại, cũng được người coi là búa hào dọ ít. Lúc này, chiến phủ khi nhìn thấy vị sở tạ ở khu A sử dụng song kiếm cũng là hứng thú, thế là thẳng đến vị sở tạ mà đến. Nhưng bây giờ thực lực của vị sở tạ đối phó dọ ít với 1 tỷ bợ lì hiển nhiên là vô cùng phí sức, cho dù không ngừng dùng kỹ xảo tá lực đó nữa. Nhưng chiến phủ với những đòn vung chém như mưa to gió lớn cũng làm cho hắn cảm giác chống đỡ không được. Mà động tĩnh ở trong đó rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của Y Hiểu, hắn cùng đèn dị dầu ngầm hiểu ý liếc nhau sau đó. Lập tức xông đi qua hỗ trợ. Rầm rầm rầm. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Chỉ thấy một nam nhân có con mắt giống mắt diều hâu cầm một thanh hắc đao khổng lồ chiến đấu cùng Edith. Mà vừa rồi chính là âm thanh chạm kích của hắn va chạm với tường ốp biên giới chiến đấu trường. Chạm kích lưu lại một vết nứt trên tường ốp. Loại tường ốp kim thạch đã thoát khỏi sự kiểm soát của họ Đồ Simaz, đối mặt với trạng kích của nam nhân này không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Mắt diều hâu Mị Hạt lúc này, người trong lòng hắn tự nói thầm. Trong bản tin vừa rồi, Mật Gẳng đã có nhắc đến việc Mị Hạt ra sân. Mắt diều hâu Mị Hạt là kiếm khách nổi danh mấy năm gần đây, bây giờ cũng là đại kiếm hào mới thăng cấp. Sự xuất hiện của hắn khiến người ta kinh ngạc. Chỉ bất quá bây giờ, đối thủ của hắn Edith đang ở trạng thái áp đảo. Quả nhiên, nữ nhân kia cùng quái vật đồng dạng. Nữ nhân kia lúc này, ở lôi đại à, cả tạ cụ gì nhìn nữ nhân mang theo nụ cười khát máu kia, không khỏi ngưng trọng. Công kích phía trước của nàng suýt chút nữa khiến cơ tác, sợ mụt và vài người khác trực tiếp rời sân. May mắn hắn đã cứu các nàng, bằng không hậu quả rất khó tưởng tượng. Đối với các nàng, chiến trường dạng này vẫn còn quá sớm. Đúng là như thế, cả tạ cụ gì cũng để các nàng trực tiếp rời sân. Tại lôi đài bây giờ cũng có nhiều cường nhân này, các nàng đã không thích hợp ở lại. Hiện tại, nhân viên của băng hải tặc Bít Mong trên lôi đài chỉ còn cả tạ cụ gì cùng cờ giặc cờ và ổ bẩn. Hiện tại hắn cũng dự định mang theo bọn hắn rút lui. Bản thân hắn đối với đại hội này cũng không nhu cầu danh lợi, nếu không phải các đệ đệ và muội muội của hắn tương đối cảm thấy hứng thú thì hắn sẽ không tới. Hơn nữa vũ khí của hắn kỳ thực cùng kiếm thuật cũng không hợp. Khi cả tạ cụ gì lòng sinh ý thoái lui. Rất tốt, bây giờ xoay chuyển lần thứ 3 đồng hồ cát. Theo âm thanh khuyết đại của Mật Gẳng truyền ra, đồng hồ cát trước mặt hắn cũng bị lần thứ 3 xoay chuyển. Điều này có nghĩa là lôi đài không thể tiếp tục gia nhập người. Trong tình huống không còn lo lắng về sau, chiến đấu ở mỗi lôi đài cũng bắt đầu kịch liệt hơn không ít. Trong những trận chiến đấu không ngừng, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đi tới cuối cùng. Thời gian đại khái còn khoảng 2 phút nữa là kết thúc, các vị nếu có sát chiêu gì thì nhanh chóng phóng ra, bằng không thì lập tức liền phải vào vòng thứ 2. Lúc này Mật Gẳng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Edith khi nghe đến thời gian nhanh đến, nàng đình chỉ công kích, nhìn lại mấy lôi đài. Ừm, người vẫn còn nhiều quá, đến lúc đó từng kẻ chậm rãi đánh thì quá phiền thoái, vẫn là bây giờ chém một lần luôn. Cả người nàng khí chàng bắt đầu biến hóa. Năng lượng tiêu cực từ nãy giờ vẫn được góp nhặt trong cơ thể bắt đầu được rút ra. Huyết hải hư ảo lần nữa buông xuống trên sân. Thuộc tính cơ sở của nàng cũng bắt đầu tăng vọt lên đến toàn bộ cấp S lần này, nàng muốn công kích toàn bộ người còn đứng trên sân. Khi hệ tịch sắp buộc phát công kích, một bên khác, Gạ Bè Sồ cũng bắt đầu tụ lực. Đối với hắn mà nói, nếu như ngay cả một lần công kích của hắn đều không đỡ nổi, nào còn có tư cách cùng hắn tranh phong trên đài. Hô hô hô, toàn bộ chiến đấu trường phảng phất bao phủ trong một cơn long quyền rộng lớn. Cuồng phong kịch liệt kèm theo trạng kích cường đại của Gạ Bè Sồ. Mà huyết hải hư ảo xung quanh hệ tịch phảng phất biến thành vô số tơ máu băng tinh trạng kích bao phủ tới tất cả người còn đứng trên các lôi đài. Băng tinh huyết thiên tập hồng quang đang tàn phá bờ bãi, cuồng phong đang gào thét. Rất nhiều nhân viên trên 4 lôi đài đều không ngăn cản nổi 2 đợt công kích tàn phá bờ bãi. Thực sự là đáng sợ đâu. Như vậy, ta liền không tiếp tục tham gia náo nhiệt. Lúc này, ở khu B dùng thanh kiếm ánh sáng trong tay đón đỡ hơn 20 đạo trảm kích hàn tinh huyết sắc bay vào tới. Cuối cùng, hắn phảng phất biến thành một vệt ánh sáng bay ra sân bãi. Hắn cũng không dự định chiến đấu cùng những quái vật phía sau, lên đó vui lùa một chút đã đạt đến mục đích của hắn. Vậy thì, ô cản bằng của bách thú hải tặc đoàn rốt cuộc có thể trốn thoát sự truy bắt của hắn không? Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 227, nhau nhau bị thua các cường giả, hiện ra thần tích rõ rồ xì mà chương 227, nhao nhao bị thua các cường giả, hiện ra thần tích rõ rồ xì mà khi Kiz rời khỏi sân, kiếm hào chạm thác nước cùng chạm đao nhân và các kiếm hào khác trong cùng khu vực trực tiếp bị những đòn chạm kích huyết sắc bay vọt tới làm trọng thương. Những chạm kích kia có tần suất quá cao, phạm vi quá rộng, hơn nữa mang theo sự quấy nhiễu cường đại đối với tinh thần, đồng thời còn mang theo nhiệt độ siêu thấp khiến người ta động tác chậm chạp. Bọn hắn không có bao nhiêu phản kháng liền bị trọng thương ngay sau đó bị long quyền cuồng bạo cuốn theo. Rất nhanh, bọn hắn liền trực tiếp theo long quyền lên cao mà bị cắt đứt. Dâu vàng và bạch nham cùng đài thì biểu hiện tốt hơn một chút, sau khi chật vật ngăn cản lại có long quyền giống như lưới đao vũ động xung quanh, đồng dạng bị long quyền cuồng bạo cuốn lấy. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở mỗi lôi đài. Dây ối thì giúp sạc ngăn cản được công kích rồi trực tiếp mang theo hắn rút lui khỏi lôi đài. Hắn tàn đảng của một thời đại trước liền không đi theo tham gia náo nhiệt. Đến nỗi lôi đài này đối với sạc vẫn còn hơi sớm, miễn cưỡng ở lại thì không cần. Nhìn kia. Theo công kích của tuyển thủ ẹ tịt cùng gã bất sổ lan rộng khắp mỗi lôi đài, toàn bộ sân bãi xuất hiện cảnh tượng kinh ngạc mọt gặng trên khán đài cầm gen gen như xì kích động giải thích. Mỗi hình ảnh gen gen như xì cũng hoán đổi đến toàn bộ chiến đấu trường. Long quyền rộng lớn cuốn lấy đá sỏi nổi lên ngoài lôi đài còn có không ít bóng người cùng với băng tinh huyết sắc lấp lánh. Nhìn qua vô cùng lóa mắt. Rất nhanh. Vòi rồng ngừng lại. Trên bầu trời có hơn 30 đạo thân ảnh cũng theo như sủi cảo mà rơi xuống. Bọn hắn có không ít kiếm hào cường hành, có người thì nắm giữ lực lượng cường đại sử dụng kiếm thuật hoặc dứt khoát chỉ là sử dụng đao kiếm cường nhân. Lúc này, theo long quyền lũ lượt rơi xuống, bên trong đa số người đã trọng thương thậm chí chết nhiều lần, cũng có một số người sau khi trải qua hai đợt công kích mặc dù đã bị thương không ít nhưng vẫn còn có thể chiến đấu. Ví dụ như dâu vàng, bạch nham, cơn mưa xì lì ẹ, kiếm hào cực nóng, kiếm hào lôi quang và vài người, dù sao cũng là công kích quy mô lớn, cường độ công kích này còn chưa đến mức khiến bọn hắn trực tiếp mất đi sức phản kháng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng tùy ý chính mình rơi xuống bên ngoài sân. Đòn công kích không nhằm vào riêng bọn họ còn không thể vững vàng tiếp nhận trên lôi đài. Cho dù còn có chút sức chiến đấu, nhưng thực lực như vậy cũng không có mặt mũi tiến vào vòng tiếp theo. Mặt dày mày dạn đợi cũng chẳng qua là tăng thêm trò cười mà thôi. Thật là khủng khiếp công kích, những kiếm hào cường đại thành danh kia cũng bị trực tiếp quét xuống. Không tệ, nhìn qua còn có không ít người bị thương rất nghiêm trọng, thực sự là kinh khủng, giống như thiên tai. Mấy kẻ kia cả người là huyết nằm trên đất ta đều biết, ảnh chi kiếm sĩ, ám huyết kiếm hào, huyết tu la, lực kiếm hỉ vũ mà những kẻ này đều là siêu tân tinh cực các đời đời, nhìn qua thương thế vô cùng nghiêm trọng, sẽ không chết chứ. Lúc này, không ít người nghị luận ở Mỹ, nhìn những cường giả rơi xuống mà vô cùng chấn kinh. Những kẻ đó cũng không phải kẻ yếu, cũng là những cường giả nắm giữ uy danh rất lớn. Lúc này, giống như tiểu lâu la trực tiếp bị quét ngang ra ngoài, lập tức liền cho người cảm nhận được đả kích cường liệt. Ầm. Tại phía trên khán đài, Mặc Gẳng chẳng biết lúc nào lấy ra một cây tiểu truy vàng, hướng về kim cháo ở ranh giới đồng hồ cắt cực lớn mà trực tiếp gõ xuống. Tiếng vang lanh lảnh vang dội toàn bộ chiến đấu trường đồng thời cũng thông qua gen gen như xì truyền đến mỗi hòn đảo. Rất tốt, ta tuyên bố, vòng đấu loại thứ nhất kết thúc. Để chúng ta chúc mừng 9 vị tuyển thủ còn đứng trên lôi đài, bọn hắn sẽ tiến vào vòng thứ 2 cũng là vòng thi đấu cuối cùng. Theo Mặc Gẳng tuyên bố, toàn bộ chiến đấu trường cũng bắt đầu sao động hoan hô. Những tên kia nhìn qua thực sự là thảm, chết rất đáng tiếc, để ta giúp bọn hắn một chút đi. Ngồi cách đó không xa Mặc Gẳng, họ rồ xì mà nhìn những tuyển thủ bị thương nặng hấp hối kia. Cũng mỉm cười, hắn lại muốn tăng thêm danh vọng một chút, hơn nữa những người kia có không ít hài tử nắm giữ tiềm năng không tệ, cũng không thể lãng phí như vậy. Một con rắn bài từ sau lưng họ rồ xì mà mở rộng ra, theo họ rồ xì mà vung tay lên. Chùm sáng xanh bay lượn qua những người bị thương trên chiến đấu trường. Không chỉ có vậy, một quả quang đoàn xanh lớn 1 mét bay lên từ trên cao, tiếp đó vỡ ra giống như mưa ánh sáng rải xuống toàn bộ chiến đấu trường. Thương thế của những người bị thương trên chiến đấu trường bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Mà mưa ánh sáng rải xuống toàn bộ chiến đấu trường bao gồm khán đài, vô số người đều cảm giác cơ thể trở nên lâng lâng, tinh thần sung mãn, tâm tình cũng bắt đầu vui vẻ. Họ Đồ Sĩ Mã Tiên sinh ra tay lần nữa, tin tưởng mọi người đều thấy và cảm nhận được, những tuyển thủ thương thế rất nghiêm trọng kia đều đã khôi phục, hơn nữa chúng ta có thể cảm nhận được hiệu quả cường đại này, thực sự là giống như thần tích. Mà cử động của hắn cũng như đại thiện nhân đồng dạng theo Mặc Gẳng thổi phồng. Khán giả cũng đều hoan hô. Dù sao đồng dạng tắm mình trong mưa ánh sáng thần kỳ này, bọn hắn đều cảm giác được cơ thể của mình trở nên khỏe mạnh. Một số bệnh thậm chí từ từ khỏi hẳn. Đây chính là thần tích. Hải tặc vậy mà bị Mặc Gẳng khen thành đại thiện nhân, đúng là miệng ai. Tại một chỗ vị trí thính phòng, TSUZU không khỏi lắc đầu. Sau đó đưa tay chạm vào mưa ánh sáng bay xuống. Loại hiệu quả trị liệu này, thực sự là năng lực cường đại, lời đồn về trái ác quỷ hồi phục cũng bất quá như vậy thôi. Nếu như hải quân của bọn hắn cũng nắm giữ năng lực như vậy thì tốt. Một vị trí khác, Tiểu Giang Nhi là nhìn mưa ánh sáng phiêu linh, cũng nở nụ cười. Đây đều là sức mạnh của sinh mệnh chi lực. Một trong những cái đầu rắn của huyễn thú giả mạ tạ no họ rồ xỉ có thể biểu hiện ra như thực vật, nhưng bản chất của nó kỳ thực là sinh mệnh. Có thể nói trong 8 cái đầu rắn của huyễn thú giả mạ tạ no họ rồ xỉ, năng lực này có cường độ mạnh nhất. Bởi vì nó không chỉ là sức mạnh của một cái đầu rắn, mà là kết nối với sức mạnh của toàn bộ cơ thể, đại biểu cho sức mạnh mang tên bất tử sống lại. Lần này họ rồ xỉ mà thật đúng là biết chọn thời điểm. Cái danh tiếng này đều để hắn bật mất. Tiểu Giang Nhi lạ lúc này nhìn thiếu nữ cách đó không xa, thiếu nữ tên là Sô Dậy Lìn. Vừa rồi nàng khi nhìn thấy phụ thân nàng kiếm hào cực nóng bị thổi bay thì khẩn trương. Đợi khi thấy rõ phụ thân nàng mặc dù bị thương nhưng vẫn chưa đến mức không thể động đậy thì lại không tim không phổi ngồi xuống. Chỉ có thể nói đối với phụ thân nàng mà nói, chất lượng của cái áo đông nhỏ này có chút kém. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 228, mỗi tấn thăng các cường giả, không hạn chế chế độ thi đấu chương 228, mỗi tấn thăng các cường giả, không hạn chế chế độ thi đấu tiểu dạng ý lạ, thế nào, ta thế nhưng là rất tin vào lời cam kết phòng thủ đó. Nhìn thấy tiểu dạng ý lạ đột nhiên nhìn về phía nàng, Sô Dậy Lỉn vốn đang có chút ngây người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vừa rồi nàng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu dạng ý lạ mà ngây người, lúc này tay nàng lau khỏe miệng một chút. Ừm, may mắn không có chảy nước miếng ra, bằng không thì nàng mắc cỡ chết mất. Nhìn Sô Dậy Lỉn dáng vẻ này, tiểu dạng ý lạ cảm giác vô cùng thú vị. Sau khi xuống lôi đài liền trở về đây ngồi. Nhẫn nhịn rất lâu sau đó mới nói gì đó về việc muốn làm tròn lời hứa, miễn cưỡng, lòng từ bi các loại. Cảm giác có chút mùi ngạo kiều ở đó. Đến, rốt cuộc thì thế nào, đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm, mặc dù ta biết ta rất xinh đẹp bị nhìn chằm chằm như vậy, Sô Dậy Lỉn cảm giác lời nói đều nhanh không nói hết được. Lúc này, Sô Dậy Lỉn cũng cảm giác chính mình có chút khó chịu. Chỉ có điều không như vậy nàng lại không được, nàng không muốn để người trước mắt cảm thấy mình là nữ hài tùy tiện. Cái kia, ta cảm thấy không được. Chưa đợi tiểu gian ý là đáp lời, Sơ Cắt Lệ ngồi ở bên cạnh hắn mở miệng. Thế nào không được? Nghe được Sở Cắt Lệ mở miệng, Sô Dậy Lỉn con mắt có chút bốc hỏa nhìn chằm chằm thiếu nữ ở độ tuổi này so với nàng có phần phát triển hơn. Bị Sô Dậy Lỉn nhìn chằm chằm như thế, Sở Cắt Lệ cũng có chút không hiểu. Nàng cảm giác Sô Dậy Lỉn đối với nàng giống như có chút địch ý, chẳng lẽ là bởi vì nàng bây giờ phản đối sao? Ta cảm thấy ẻ tịt đại nhân sẽ không đồng ý miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Sở Cắt Lệ lại thầm mắng. Vừa mới tới đã muốn có quan hệ qua lại, sắp xếp thế nào cũng không đến lượt ngươi, ít nhất ta cũng muốn ở phía trước ngươi. Khi hai người bọn họ chuẩn bị đối chất, một bên khác, Mạc Cảnh tuyên bố 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, 10 phút đã trôi qua. Mà trong lúc này, họ Dỗ Sĩ Mã lần nữa thể hiện một lớp kỹ năng, đem 4 lôi đài trực tiếp hợp thành rồi biến thành một lôi đài lớn đường kính 200m. Thu được vô số lời thán phục, danh vọng lại tăng thêm một đoạn. Lúc này, 10 phút thời gian trôi qua. Thương binh xung quanh sớm đã được thu xếp ổn thỏa. Hoặc có lẽ là tại dưới sự chữa trị vừa rồi của họ Dỗ Sĩ Mã liền không có kẻ nào không thể động đậy. Mạc Cảnh bắt đầu lớn tiếng giảng thuật quy tắc tranh tài, rất nhanh liền kể xong, ngay sau đó bắt đầu tiến vào khâu tiếp theo. Như vậy, sắp tiến hành thi đấu. Bây giờ tiến vào khâu rút thăm, lần này rút thăm công bằng công khai theo một tuyển thủ rút thăm toàn thân áo trắng cầm hồng rút thăm đi ra từ lối đi tổ, đi tới trên lôi đài. Và Uno Hana Zets cũng thoáng hiện trên lôi đài. Tốc độ của nàng cũng gây nên không ít sự chấn kinh của người. Lúc này, tuyển thủ rút thăm nhìn những người tham dự đại hội kiếm đạo trên lôi đài cũng có chút sợ hãi. Những kẻ này đều là những kẻ ngoan nhân vô cùng cường đại, trong đó không thiếu người có tính cách nóng nảy. Ví dụ như đại hải tặc Gạ Bê Sổ với tiền truy nã hơn 2 tỷ, còn có ẻ tịt giống như nữ vương kia cũng cảm giác rất hiếu sát. Hắn thực sự sợ bị một số người này tùy tiện chém. Lớp lớp lo sợ ôm hòm rút thăm đi tới trước mặt mỗi người dự thi. Lần này, tuyển thủ thăng cấp cùng với giả trị tổng cộng có 10 người. 9 người thăng cấp theo thứ tự là Edith, Mắt Diều Hâu Mì Hát, Bàn Thạch Mụ Ản, Tuyệt Vọng Chi Liêm Gạ Bại Sổ, Viêm Hai Kim, Kiếm Khách Mù Ý Sổ, Chiến Phủ Dọ Ít, Gẹt Cổ Mọ Dị Ả, Điệp Phong Ít Kéo Lệ. Trong đó, Bàn Thạch Mụ Ản là một đại thúc hơn 50 tuổi, mặc trang phục màu nâu, tuổi tác xem như lớn nhất, nhưng khuôn mặt cũng không tính đặc biệt già. Hắn là một đại kiếm hào nổi tiếng ở Tân Thế Giới, lần này nghe đại hội kiếm đạo cũng chạy tới. Đến nỗi Điệp Phong Ít Kéo Lệ thì danh tiếng không quá hiển hách, chỉ là từng khu trừ một số thị trấn hải tặc mà có tên. Việc rút thăm diễn ra vô cùng thuận lợi, ngay cả Gạ Bại Sổ cũng không có tâm tư đặt vào loại tiểu nhân vật trước mắt này. Mặc dù lại để dễ ôi chạy mất, nhưng lần này đại hội kiếm đạo vẫn xuất hiện không ít gia hỏa mà hắn cảm thấy hứng thú. Rút thăm kết thúc, bây giờ mỗi tuyển thủ chưa tới số trận có thể tùy ý tìm vị trí nghỉ ngơi, vô luận là thính phòng hay là chiến đấu trường ngoài lôi đài cũng được, trong tường ốt cũng có phòng khách, nếu có người muốn đi có thể để tuyển thủ rút thăm dẫn các vị đi tới một gặng bắt đầu an bài chỗ cho mỗi tuyển thủ, sau đó ho mấy lần. Dưới sự chú mục của mọi người, hắn vung cánh lớn. Bây giờ bắt đầu trận chiến đấu thứ nhất, Tuyệt Vọng Chi Liêm Gạ Bại Sổ đối đầu Kiếm Khách Mù Ỉ Sổ Mặc Gẳng trong khoảng nghỉ ngơi vừa rồi đã chạy tới hỏi thăm tên của Kiếm Khách Mù không mấy nổi danh này. Đến nỗi những người khác có lượng lớn thông tin thì hắn cơ bản đều biết. Điều khiến hắn bất ngờ chính là Điệp Phong Ịt Kéo Lệ lại có thể kiên trì đi tới cuộc chiến đấu này, xem ra thực lực thể hiện trước đó cũng không phải giới hạn của nàng. Quả nhiên, đại hội kiếm đạo loại thịnh sự này ngay cả một số cường giả ẩn mình cũng không thể nhịn được mà tới. Suy, khi Mặc Gẳng tuyên bố bắt đầu, Uno Hana Zets trực tiếp sử dụng sủ nổ thoáng hiện đến trên khán đài tiếp tục ngồi. Đến nỗi ẹ tịt thì đi thẳng tới thính phòng trở lại bên cạnh tiểu dạ nỉ lạ. Những người khác cũng mỗi kẻ tìm một vị trí. Có người đứng nhìn ở chiến đấu trường xung quanh lôi đài trống. Có người chạy đến dựa vào tường ốp, có người thì trở lại trong thính phòng. Nhưng không ai lựa chọn tiến vào phòng khách. Dù sao loại chiến đấu này hiếm thấy, không tận mắt chứng kiến thì quá đáng tiếc. Chế độ thi đấu là chế độ không hạn chế. Đến đây sử dụng năng lực thế nào cũng được, ngay cả không sử dụng kiếm cũng có thể. Muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào thì cần đối mặt tất cả thử thách. Điều kiện thất bại chỉ có chịu thua và tử vong, đến nỗi rơi xuống ngoài lôi đài cũng không cần lo lắng, vẫn như cũ có thể lên tiếp tục đánh. Có thể nói chiến đấu trường không bị hạn chế bởi lôi đài. Quyết đấu không giới hạn thời gian, chỉ xem bọn hắn có thể chiến đấu bao lâu. Tất cả điều này cũng hiện ra cuộc quyết đấu chân thực. Điều duy nhất khiến bọn hắn không thể thả sức có lẽ là đông đảo người xem xung quanh. Nhưng để bọn hắn có thể cố gắng thể hiện chiến đấu, sau khi trưng cầu ý kiến và nhận được sự đồng ý của mỗi khách quý, loại chiến đấu không hạn chế này đã được mở ra, có những cường giả đỉnh cấp mạnh mẽ này đảm bảo. Ít nhất bọn hắn có thể buông tay chân ra. Trong đó Kim thì tương đối mơ hồ, hắn chỉ là thuận theo đại lưu mà đồng ý thôi. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 229, giống như ba hòn núi lớn, sau cùng lễ tiễn biệt chương 229, giống như ba hòn núi lớn, sau cùng lễ tiễn biệt đến nội họ Orochimaru cùng Hiroka, một kẻ là vì danh vọng, một kẻ là để có thể thỏa thích nhìn thấy những màn biểu diễn đỉnh cao. Và bọn hắn có thể chấp nhận sức mạnh đó là bởi vì hai người bọn họ đều biết hạ kỳ dự báo tương lai. Hiroka không nói, hắn trước đó liền biết. Orochimaru thì bởi vì nhiều năng lực khác nhau. Trong đó năng lực linh quang lóe lên cấp S cùng đa trọng tư duy cấp A phát huy tác dụng rất lớn, lại thêm tinh thần của hắn bản thân đã ở cấp S bởi vậy, kẻ bùn sổ cụ của hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tự mình đạt đến cấp S hơn nữa, bởi vì năng lực đa trọng tư duy này, kẻ bùn sổ cụ của Orochimaru có thể mở ra mọi lúc. Còn có Unoha Nazets, kẻ bùn sổ cụ của nàng đồng dạng đã đạt đến cấp S bởi vì năng lực dạ nạ cụ tỏ của nàng và kẻ bùn sổ cụ của nàng có mối liên hệ rất mạnh, sau khi đợi gần một tháng ở đảo nữ nhi, nàng cũng tự mình đạt đến cấp S, chỉ có điều hiệu quả cuối cùng của nàng không phải dự báo tương lai, mà là độc tâm. Sở dĩ có thể như vậy có thể liên quan đến một loại khuynh hướng nào đó trong nội tâm nàng. Bất quá cho dù như thế, việc dự báo nguy hiểm cũng vô cùng hiệu quả. Ba người bọn hắn giống như ba hòn núi lớn, những người trên lôi đài muốn vượt qua bọn hắn để làm tổn thương người xem vẫn tương đối khó khăn. Đặc biệt là Orochimaru, năng lực đại địa của hắn kỳ thực đồng dạng có lực lượng trọng lực. Thực sự không được, hắn đem toàn bộ kiến trúc chiến đấu trường trực tiếp nâng lên trời, chỉ để lại lôi đài cho bọn hắn tùy tiện chiến đấu cũng không vấn đề gì. Đến nơi đảo chủ đảo hữu bờ kiếm hào địa ngục cực nóng thì đã đủ số. Và Kim nhìn như chấp nhận, hơn nữa khiến Mọt Gẳng cảm giác sức mạnh lớn nhất, nhưng thực tế hắn đồng dạng đã đủ số. Như vậy, trận chiến đấu đầu tiên bây giờ chính thức bắt đầu. Theo tiếng la lớn của Mọt Gẳng, Gabeso ở trung tâm chiến đấu trường lôi đài duy nhất đã động, hắn đối với kiếm khách mù trước mắt thực sự rất hứng thú. Chết đi. Gabeso vung thanh liêm đao cực lớn bắn mạnh đến trước mặt Iso. Tốc độ chính là sức mạnh, lời này đối với Gabeso đồng dạng áp dụng. Nhanh nhẹn của hắn vốn đã vô cùng cao, thêm vào phong cách kiếm thuật là loại tốc độ bộc phát. Trong chớp nhoáng này, cự liêm vung vẩy đi qua ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Giờ khắc này, Iso hiểu không thể đơn thuần dựa vào sức mạnh để đón đỡ, bằng không một khi cân bằng mất đi liền sẽ bị kẻ hung ác trước mắt đuổi đánh đến cùng. Trọng lực, mãnh hổ sức mạnh ngang ngược cuồng bạo được Iso ngưng kết trên lưới đao và trở tay vung về phía gã bại sổ. Rầm rầm rầm. Âm thanh lớn vang vọng chân trời. Trọng lực ngang ngược quét qua gã bại sổ lại không lui lại, vẫn như cũ cuồng bạo vung vẩy lực lượng của hắn. Ha ha ha. Thực là không tồi năng lực, vậy thì đi thử một chút ngăn cản công kích của ta đi. Ý chí lăng lệ cuồng bạo đến mức nào? Theo công kích của gã bại sổ, Iso không thể không thừa nhận. Kẻ trước mắt mặc dù hiếu sát, nhưng ý chí của hắn lại rực rỡ đến thế, phảng phất muốn chém đứt thiên địa vậy. Đương đương đương, hai người bắt đầu đại chiến, chính xác mà nói là Iso đang phòng ngự và gã bại sổ đang tấn công mạnh mẽ, lại có thể ngăn cản được công kích của gã bại sổ, thực lực của người đàn ông này thực sự là kinh khủng, không có chút nào dành tiếng sao. Tại trên khán đài, Tsuzuru ngưng trọng nhìn hai người đại chiến trên lôi đài. Kiếm khách mù kia thực lực vô cùng đáng sợ, có lẽ có thể thử mời chào một chút. Bây giờ, đợt tuyển quân lớn của hải quân trong 3 tháng đã đi vào hồi cuối, ngay sau 2 ngày nữa liền kết thúc. Trong khoảng thời gian này, mời những cường giả này còn có thể vì lý do đợt tuyển quân lớn mà dụ hoặc bọn hắn. Nhưng nếu như qua thời gian này, như vậy thì không biết có còn đợt tuyển quân lớn lần nữa không. May mắn lần này đại hội kiếm đạo thời gian vừa vặn kẹt tại tối hậu quan đầu. Tsuzuru cảm thấy chính mình vẫn có thể lấy ra một điểm thẻ đánh bạc, bằng không thì chờ 2 ngày này kết thúc. Dùng những thứ khác để mời những cường giả này thì hiệu quả sợ là giảm bớt đi nhiều. Trên lôi đài, Iso cùng gã bại sổ kịch chiến tràn đầy khí thế. Trên thực tế, Iso bây giờ mặc dù có thể ngăn trở công kích cuồng bạo của gã bại sổ phần lớn là nhờ vào năng lực trái ác quỷ của hắn. Mặc dù hắn bây giờ tuổi tác cũng không tính quá lớn, nhưng năng lực của hắn đúng là đã thức tỉnh. Bây giờ, nếu nói về thuộc tính cơ bản của Iso, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, ba thuộc tính này kỳ thực cũng là ai chỉ có tinh thần vì hắn sử dụng kẻ bùn sổ cụ ngày này qua ngày khác, hơn nữa bản thân hắn quả thật có tư chất này nên đã đạt tới S. Nếu như chỉ dựa vào thuộc tính cơ bản hiện tại thì rất khó ngăn cản công kích của gã bại sổ. Nhưng năng lực trái ác quỷ trọng lực bù đắp sự thiếu hụt ở lực lượng và nhanh nhẹn hai thuộc tính đó. Trọng lực cuồng bạo có thể ngăn cản lực lượng của địch nhân, trọng lực vô cùng bất nhập có thể ức chế nhanh nhẹn của địch nhân. Về phần vấn đề thể chất của hắn, chỉ cần đánh không trúng hắn thì tự nhiên liền không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì vấn đề thể lực trong thể chất, hắn không cách nào tiến hành cuộc kháng chiến dài ngày kéo dài mấy ngày như những quái vật kia. Thời gian trong cuộc giao chiến của hai người chậm rãi trôi qua. Đương đương đương. Sóng xung kích cuồng bạo từ chỗ giao phong của Ý Sổ và gã bạch sổ phóng ra ngoài. Lôi đài dưới chân bọn hắn thì vẫn kiên cường chịu đựng tất cả. Địa ngục lửa rầm rầm rầm. Gã bạch sổ đang giao thủ với Ý Sổ chỉ cảm thấy trọng lực cường đại đè ép trên người hắn, càng ngày càng nặng. Dù là lôi đài kiên cố dưới chân hắn cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trình độ này có thể mơ tưởng làm khó bản đại gia sao? Cơ bắp trên người gã bạch sổ giống như bành trướng một vòng, cả người hắn bộc phát đột nhiên mạnh hơn. Cho dù là trọng lực của Ý Sổ cũng không cách nào trở ngại hắn tiếp tục vùng vẫy những đòn trảm kích cường đại. Trọng lực, mãnh hổ đối mặt với trảm kích của gã bạch sổ, Ý Sổ cũng chỉ có thể sử dụng chiêu thức để ngăn cản. Nhìn xem thân ảnh trước mắt, thần sắc Ý Sổ ngưng trọng. Kiếm thuật cùng với kiếm đạo của kẻ trước mắt thực sự chói mắt, hắn thực sự không cách nào thắng được, vậy thì không lãng phí thời gian. Mục đích Ý Sổ đến đây cũng không phải chuyên vì đại hội kiếm đạo, đánh tới bây giờ cũng đủ rồi. Thế nào, còn có chiêu thức gì sao? Nếu như chỉ là 2 chiêu này thì thực sự rất nhàm chán a. Lúc này, gã bại sổ trước mặt Ý Sổ bắt thanh cự liềm trong tay lên vai, cười nói tùy tiện. Năng lực và kẻ bùn sổ cụ của kiếm khách mù trước mắt quả thật không tệ, nhưng những thứ khác đều không đủ để nhìn, thật sự đánh lâu dài hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại. chỉ luận kiếm đạo thì tại hạ thua, vậy thì xin các hạ nhận lấy lễ tiễn biệt cuối cùng đi. Iso lúc này cắm đao trở lại trong vỏ đao giống như cây gậy dò đường, sau đó tay trái giơ vỏ đao lên, tay phải nắm chặt chuôi đao hơi hơi mở ra đao. Ha ha ha, phải không? Vậy để ta nhìn một chút rốt cuộc là lễ tiễn biệt thế nào đi. Lúc này, gã bạch sổ nghe được Iso cũng nết môi cười đến cuồng. Đợt, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 230, Kim biểu thị hắn cũng hiểu, không quên sơ tâm hỉ rổ cả cùng cố gắng soát danh vọng họ rổ xì mà. Chương 230, Kim biểu thị hắn cũng hiểu, không quên sơ tâm hỉ rổ cả cùng cố gắng soát danh vọng họ rổ xì mà bù bù. Chỉ trong mấy mắt, Iso rút đao ra, mấy đạo vòng trọng lực trượt về phía chân trời. Sau đó hắn hơi hơi ngồi xuống, đao trong tay chậm rãi cắm trở về vào đao. Cái gì? Gã bạch sổ nhìn động tác của Iso mà cảm thấy có chút nghi hoặc. Kẻ bùn sổ cụ đang mở cũng không cảm thấy điều gì dị thường. Chỉ có điều đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, đây là... Thì ra là thế, lại có thể làm được loại trình độ này sao? Ha ha ha! Thú vị, thật thú vị! Lúc này, gã bạch sổ bác cự liêm nhìn về phía chân trời. Mà ỷ sổ cũng chậm rãi đi về phía ngoài lôi đài. Những người xem khác ở chiến đấu trường nhìn ỷ sổ chậm rãi đi xuống đài cũng nghi hoặc. Người kia nhận thua sao? Vì quá xa bọn hắn cũng nghe không rõ bọn hắn nói gì. Cả chiến đấu trường một đám người đều cảm giác có chút mơ hồ. Thế này liền nhận thua, mới đánh chừng 10 phút đồng hồ, còn ít hơn thời gian đấu vòng loại trước đó. Hoặc có lẽ là người mù kia thực sự đã cố gắng hết sức, dù sao đối thủ của hắn phía trước thế nhưng đã sử dụng công kích Long Quyền Hùng Vĩ, có thể ngăn cản đến bây giờ đã rất lợi hại. Trên khán đài, họ Đồ Sĩ Mạt và vài người khác cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thú vị, lại có thể làm được loại tình trạng này. Lúc này, họ Đồ Sĩ Mạt nhếch miệng lên. Thông qua năng lực kết hợp kẽ bùn sổ cụ để cảm ứng trọng lực khác biệt trên bầu trời mà sử dụng chiêu thức sao? Loại chiêu thức này hắn có lẽ cũng có thể tham khảo một chút. Hai cái đầu rắn cao ngất từ sau lưng họ Đồ Sĩ Mạt đưa ra, một đầu là năng lực đại địa, một đầu là năng lực phong bạo. Khi rổ cả thì con mắt nhìn chằm chằm ỷ sổ trên lôi đài, thực sự là quả không tệ chút nào. Đến nỗi ủ nổ hạ nạ dẹt thì trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười hết mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy mấy người đều một vẻ mặt rất hiểu biết, Kim cũng đi theo ngẩng đầu, bày ra biểu cảm hắn cũng hiểu. Trên bàn, 5 người chỉ có đảo chủ đảo hiệu bỡ mễ đạn nộn là không có bày ra vẻ mặt hắn hiểu được. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy những người bên cạnh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, hơn nữa họ rổ xì mặt càng là mở rộng ra hai đầu rắn. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng sự dị biến đến từ bầu trời chắc hẳn không sai. Mễ đạn nộn nghi ngờ nhìn về phía chân trời. Rất nhanh, con ngươi của hắn hơi co lại một lần nữa. Đây là, chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một đạo điểm màu đỏ chậm rãi nổi lên, đang trở nên càng lúc càng lớn. Thiên thạch, lại là vân thạch. Lúc này, mẹ đã nổ không khỏi khiếp sợ, năng lực của kiếm khách mù kia lại có thể làm được loại chuyện này. Kéo thiên thạch từ trên bầu trời xuống sao? Mẹ đã nổ không khỏi nắm chặt bội đao bên hông, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cháu gái bảo bối của hắn còn ở thính phòng, hơn nữa ở đây lại có rất nhiều cư dân trên đảo. Lúc này, những người trên khán đài cũng có chút bắt được điều dị thường, mà một gẳng càng là lập tức theo vào. Ô, thực sự là quá kinh ngạc, tuyển thủ Iso vậy mà sử dụng năng lực triệu hoán thiên thạch, thực sự là sức mạnh không thể tin nổi. Mặc dù không phải phạm vi kiếm đạo, nhưng chế độ thi đấu bây giờ là chế độ không hạn chế, không hề nghi ngờ đây là công kích vô cùng khủng khiếp, để chúng ta xem tuyển thủ tuyệt vọng Chi Liêm sẽ ứng phó thế nào. Mặc dù thiên thạch trên bầu trời thực sự rất kinh ngạc, nhưng mọt gẳng căn bản không hề sợ hãi, hiện tại sau lưng hắn thế nhưng là dựa vào 5 vị đại lão. À, không đúng, phải là 4 vị đại lão, trong đó Kim càng là nam nhân có thể tạo ra thái dương, mà bọn hắn cũng đã cam kết hỗ trợ bảo vệ hiện trường. Hiện trường này có thể bảo vệ được hay không hắn không rõ, nhưng chờ ở bên cạnh bọn họ, hắn chắc chắn là vô cùng an toàn. Cái mọt gặng kia đang nói cái gì? Bây giờ thiên thạch đều rơi xuống rồi còn không chạy. Còn nhìn cái gì nữa chứ? Thực sự là gặp quỷ. Kiếm khách mù kia lại có thể triệu hoán thiên thạch, đây là cái năng lực quỷ quái gì? Đây là người có thể làm được sao? Nhanh lên chạy trốn, ở đây sẽ bị san thành bình địa. Lúc này, đám người ở thính phòng cũng bắt đầu bạo động bất an, có một số người bắt đầu chuẩn bị chạy trốn tán loạn. Nhìn thấy sự bạo động xung quanh, Kizo cả thấy say sưa ngon lành, nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Tỉnh táo lại đi, kẻ yếu yên tĩnh chờ đợi kết quả là được, nếu như không cam lòng thì hãy trở nên mạnh mẽ lên. Cho dù ở thời điểm này, Hiroka vẫn như cũ không quên sơ tâm, không bỏ thói quen tốt là tùy thời bồi dưỡng quả táo nhỏ. Theo lời nói của Hiroka dứt tiếng, từng đợt gợn sóng vô hình từ trên người hắn khuếch tán ra, rõ ràng âm thanh không lớn nhưng toàn bộ chiến đấu trường lại đều có thể nghe được, giống như là hắn đang nói chuyện ngay bên cạnh. Mà trong lòng đám người ở toàn bộ chiến đấu trường tâm trạng bồn chồn lo lắng như ngọn lửa sốt ruột giống như bị dội nước lạnh mà tỉnh táo lại. Tình huống này mà có thể tỉnh táo lại mới gọi là gặp ủy. Lúc này, đám tuyển thủ đang đợi ở chiến đấu trường ngoài lôi đài nhìn thiên thạch trên bầu trời càng ngày càng lớn cùng với nghe những lời nói khác của Hỉ Dỗ cả bên thai cũng cảm thấy im lặng. Liệu một chút khoảng cách đó có khiến bọn họ không bị ảnh hưởng không? Xem quyết đấu mà cũng có thể bị người đánh, có phần cũng quá đáng. Lúc này, mắt Diêu Hâu, chiến phủ, bàn thạch, Mò Di ạ và vài người khác cũng không khỏi nắm chặt vũ khí của mình. Viên thiên thạch kia nhìn đến xem, chờ rơi xuống đại khái sẽ có kích thước 3-40 mét, cho dù va vào lôi đài thì sóng xung kích hình thành chắc chắn vô cùng đáng sợ. Không biết lôi đài kia có thể bị đập gãy hay không. Lúc này, có người không khỏi nhớ tới nghi vấn hiếu kỳ này. Ha ha ha, chút thiên thạch này, nhìn ta cắt nó thành bánh ngọt. Gã bạch số mong chờ viên thiên thạch trước mắt càng ngày càng lớn trên đỉnh đầu, hai tay xoay tròn vùng thanh liêm đào cực lớn. Từ liêm sộc mạc lúc này, gã bạch số tùy ý đặt một cái tên chiêu thức mới. Tiếp đó, vô số đạo trảm kích cuồng bạo liền theo cự liêm của gã bách sổ hung hăng phun trào ra ngoài, phản phất kéo theo khí lưu tạo thành một cột trụ sóng xung kích cực lớn, giống như thông thiên triệt địa đem thiên thạch rơi xuống trực tiếp bao phủ. Rầm rầm rầm, âm thanh lớn chấn động chân trời. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đang ù ù vang dội, không nghe được âm thanh vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ cũng không để ý điều này, mà là trợn mắt há hốc mồm nhìn viên cự thạch trên bầu trời trực tiếp bị cắt thành từng khối mét khối, thiên thạch bị cắt thành đá vụn. Thật mạnh, đơn giản chính là quái vật. Chỉ bất quá sắc mặt của đám bọn hắn rất nhanh liền thay đổi, bởi vì những cự thạch kia sau khi va chạm với cột trụ sóng xung kích thì chậm lại mấy trong nháy mắt liền lại rơi xuống. Hơn nữa còn là tản lạc ra. Bi bi, nam nhân kia chắc chắn không có nguy hiểm, nhưng bọn hắn thì gặp tai ương rồi. Lúc này, không ít người trong lòng bắt đầu kêu rên. Phản trọng lực di động chi nham khi mọi người bắt đầu trong lúc tuyệt vọng. Họ đổ xì mặt ra tay rồi, đây là lần thứ tư hắn ra tay, đúc lại tường ốc, chữa trị mọi người, đúc lại lôi đài. Mà bây giờ, những cự thạch trên bầu trời cũng đứng im giữa không trung, sau đó bị một đợt khí lưu cuồng bạo cuốn lấy, giống như nham thạch đang lưu động hướng về một chỗ vị trí ranh giới tường ốc chiến đấu trường mà từng khối rơi xuống. Tiếp đó, những tảng đá đó dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một khối cột đá to lớn. DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 231, kiếm thuật khác nhau. Ệ tịt VS Kỳ Kình chương 231, kiếm thuật khác nhau. Ệ tịt VS Kỳ Kình quá kinh ngạc. Tuyển thủ gã bách sổ vậy mà đem thiên thạch từ trên trời giáng xuống trực tiếp cắt thành khối vụn, giải quyết chiêu thức của tuyển thủ Iso. Mặc dù những đá vụn này nếu bỏ mặc sẽ gây ra thương vong cực lớn, nhưng mà họ Rồ Xỉ Mã tiên sinh đã ra tay rồi. Hắn với lực lượng tựa như thần tích kinh khủng đã khiến lần tai nạn này được hóa giải nhẹ nhàng. Theo cột đá to lớn xuất hiện, mặc cảm với giọng điệu đầy cảm xúc mạnh mẽ giải thích chậm rãi tới sau. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của những người xem sống sót sau tai nạn tại hiện trường. Mặc dù bởi vì sức mạnh của ma thuật sư Hỉ Dỗ Ca mà tạm thời bình tĩnh trở lại, nhưng không có nghĩa là bọn hắn biến thành người gỗ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy viên thiên thạch lớn mấy chục mét vậy mà dễ dàng bị tiêu diệt như thế. Trong sân vẫn như cũ trải qua bình yên, giống như vừa rồi thiên thạch là ảo giác. Chỉ có điều cột đá to lớn sừng sững ở ranh giới chiến đấu trường nhắc nhở bọn hắn, vừa rồi tất cả đều là thật sự xảy ra, khiến người ta không khỏi lòng sinh thổn thức. Những cư dân trên tất cả đảo thông qua trực tiếp, các tổ chức ngầm, hải tặc thậm chí hải quân cũng không khỏi xôn xao. Năng lực triệu hoán thiên thạch này thực sự vô cùng khiến người ta kinh hãi. Nhưng cho dù là thiên thạch cũng không cách nào khiến chiến đấu trường kia xuất hiện một chút thương tổn. Sự tương phản này khiến gã Bạch Sổ và họ Đỗ Si Ma đều thu được hy vọng rất lớn. Như vậy, trận chiến đấu này kết thúc với sự chịu thua của tuyển thủ Iso, bây giờ ta tuyên bố trận chiến đấu này do tuyển thủ Tuyệt Vọng Chi Liêm gã Bạch Sổ giành thắng lợi. Lúc này, Mặc Gẳng cũng thông qua phóng viên được an trí không xa trên sân mà thu được tin tức Iso chịu thua. Theo Mặc Gẳng tuyên bố, khán giả vốn có chút sống sót sau tai nạn cũng bắt đầu hoan hô. Hiện chiến đấu trường thực sự rất hiểm nguy, nhưng mà có đại nhân trên khán đài. Cái nguy hiểm này không đáng nhắc tới. Ngay cả thiên thạch còn bị chặn lại nhẹ nhàng, hơn nữa đại nhân kiếp nhưng không có ra tay toàn lực, và hắn còn chưa động thủ. Nghĩ như vậy, mọi người bắt đầu yên tâm thoải mái một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Bọn hắn đối với xưng hô họ Rồ Xỉ Mã Dực và những người khác trên khán đài cũng từ trong lòng thay đổi một chút. Một chỗ trên vị trí thính phòng, Tơ Suzu thì nhìn chằm chằm Iso dần dần rời sân, tiếp đó phái người theo dõi hành tung của hắn. Nếu có dấu hiệu rời đi thì tiến lên thương lượng giữ lại một chút, sau đó Tơ Suzu sẽ dần dần bái phòng. Sức mạnh họ Rồ Xỉ Mã bây giờ thể hiện khiến Tơ Suzu có chút bất an. Nàng không rõ kim đằng sau có thể bắt giữ hắn hay không, cho nên việc tăng cường sức mạnh cao tầng hải quân vẫn như cũ được tờ SUZU cho là cần thiết. Như vậy, trận chiến đấu thứ hai là cuộc đối chiến giữa mắt diều hâu mị hạt và bản thạch mục sao. Hai vị cũng là đại kiếm hào danh tiếng lẫy lừng ở tân thế giới, để chúng ta thỏa thích chờ mong cuộc đối chiến của bọn hắn. Theo trận chiến đấu đầu tiên kết thúc, Gabeso cũng trực tiếp rời sân. Dưới sự giới thiệu của Mặc Gẳng, mắt diều hâu mị hạt và bản thạch mục sao cũng đều lên đến lôi đài trung tâm. Hai người cũng là loại hình trầm mặc ít nói, sau khi lên sân trao đổi hai câu rồi trực tiếp liền động thủ. Bắt đầu nghiêm túc đối chiến. Đương đương đương. Tiếng vang lanh lảnh bắt đầu vang vọng trong cuộc giao phong của hai người. Dưới lưỡi đao giản dị tự nhiên, sạch sẽ gọn gàng của mắt diều hâu, mục sao giống như bản thạch sừng sững bất động ngăn trở công kích của mắt diều hâu. Khu vực tân thế giới với không khí kiếm thuật nồng đậm, lưu truyền đủ loại kiếm đạo lưu phái. Trong đó ngự hòa lưu, ngự thủy lưu, ngự phong lưu, khai lưu nham thạch là những lưu phái phổ biến nhất. Dưới những lưu phái đại chúng này, lại có người dựa vào trong đó mà khai sinh ra phong cách lưu phái của chính mình, hoặc là trực tiếp căn cứ vào tự nhiên mà khai sáng lưu phái thuộc về mình. Mà bàn thạch mục sao trước mắt mắt diều hâu chính là trên cơ sở khai lưu nham thạch phái mà khai sáng ra lưu phái của chính mình và thêm vào sự diễn hóa cuối cùng tạo thành bàn thạch lưu phái duy nhất thuộc về hắn. Phong cách kiếm thuật thiên về phòng thủ, cố thủ. Đương nhiên chỉ riêng kiếm thuật là không đủ. Sau khi mỗi lưu phái được coi là kiếm hảo, phong cách kiếm thuật cũng rất dễ dàng bị người bình thường phát giác. Không phải là thị lực của người bình thường đã khôn khéo đến mức có thể nhìn ra sự khác biệt của kiếm thuật, mà là những người trở thành kiếm hảo, phong cách kiếm thuật sẽ được phơi bày qua ý chí của bọn hắn. Ý chí cường đại khiến bọn hắn ra chiêu sau đó sẽ áp bức giác quan của người bên ngoài, khiến bọn hắn có thể nhìn thấy một chút ảo giác. Hỏa diễm, dòng nước, cuồng phong, thạch nham, vờ đây chính là kiếm đạo mà các kiếm hào thể hiện ra. Cũng tỉ như đạo chủ đạo hữu vờ địa ngục cực nóng mẹ đàn ổ. Lưu phái hắn sử dụng kỳ thực là hắn thông qua ngự hỏa lưu phái rồi đi ra con đường của mình, trở thành lưu phái mới mang tên nóng bỏng. Chuyên môn khi hắn ra tay, xung quanh sẽ phảng phất xuất hiện cảnh tượng như địa ngục hỏa diễm. Và đây chính là nơi danh hiệu của hắn bắt nguồn. Hiểu rõ hỏa diễm, tiếp đó đem đặc tính của ngọn lửa dung nhập vào phong cách kiếm thuật. Thông qua vạn vật hô hấp ra chỉ càng có thể dễ dàng phát huy đặc tính ma sát sinh nhiệt đến cực hạn, theo lý thuyết có thể thông qua lưỡi đao và khí lưu ma sát mà tạo thành hỏa diễm chân chính. Suy. Lúc này, mắt diều hâu cầm sai rổ hỏa dạ mò nổ giọt vung ra trạm kích cường đại về phía mục sao. Đối mặt với trạm kích của mắt diều hâu, bàn thạch cũng bày ra tư thế trực tiếp đón đỡ, chân của hắn giống như là cùng lôi đài dưới chân liên kết. Nếu có người hiện tại đứng bên cạnh hắn liền có thể cảm nhận được một khối bàn thạch cực lớn sừng sững bất động trong cuồng phong bão vũ. Rầm rầm rầm. Trạm kích cường đại bị mục sao ưu tiên chuyển hướng xung quanh, tạo thành sóng xung kích lăng lệ. Giống như ánh sáng đầu tiên dưới hoàng hôn, thực sự là kiếm thuật đặc sắc. Ta thua lúc này, mục sao nhìn cổ áo trên thân bị cắt mở hai lỗ hổng, cuối cùng thản nhiên nhận thua. Nghe được lời nói của mục sao, mị hạt cũng cất kiếm giòn bình tĩnh nói một câu. Không hổ là đại kiếm hào bàn thạch danh tiếng lẫy lừng tân thế giới, kiếm thuật đồng dạng kinh ngạc rất nhanh, trận chiến đấu mà trong mắt người xem tương đối giản dị không màu mẹ này kết thúc như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới hai đại kiếm hào danh tiếng lẫy lừng thế giới chiến đấu vô cùng giản dị tự nhiên, mặc dù nhìn qua cũng rất lợi hại. Nhưng so với cảnh tượng của Tuyệt Vọng Chi Liêm và Kiếm Khách Mù trước đó thì còn kém rất nhiều. Phản phất cảm nhận được cảm xúc khán giả có chút hạ xuống, Mặc Cảm tuyên bố sau khi mắt diều hâu thắng lợi bắt đầu lớn tiếng nói. Như vậy, kế tiếp xin mời tuyển thủ trận chiến đấu thứ 3 đăng trường, đó chính là tuyển thủ ẹ tịt của chúng ta cùng với ổ cản bằng viêm thai kim của Bách Thú Hải tập đoàn. Theo tiếng la của Mặc Cảm, cảm xúc đám người ở thính phòng bắt đầu nóng lên. Ẹ tịt, nữ nhân giống như nữ vương kia, trước đó thế nhưng đã nổi danh lớn, thể hiện ra sức mạnh chói mắt, hơn nữa nàng vô cùng xinh đẹp. Đến nỗi ổ cản bằng viêm thai kim của Bách Thú Hải tập đoàn, từ vẻ bề ngoài nhìn cũng gây chú ý, đằng sau hắn một đám lửa không ngừng cháy, còn có một đôi cánh màu đen bí ẩn. Tiền truy nã của hắn gần đây càng tăng lên đến 1.5 tỷ bản ly, hơn nữa bị yêu cầu chỉ có thể bắt sống. Điều này không khỏi làm người ta hiếu kỳ về bí mật trên người hắn. DS, các đại đại, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu. Chương 232, cực băng xương đống tân tình, Hàn băng nữ vương ẹ tịt. Chương 232, cực băng xương đống tân tình, Hàn băng nữ vương ẹ tịt trên lôi đài. Ẹ tịt cùng Kim cũng đều đi tới trên sân. Lúc này, ẹ tịt nhìn người đàn ông kia toàn thân đen như mực, ăn mặc kín mít, cảm thấy có chút mới lạ khi nhìn thấy khối hỏa diễm đang cháy sau gáy hắn. Vừa rồi nàng đã nghe tiểu dạng nhì là nói qua nam nhân này là người di dân của một chủng tộc hiếm có trên đại dương. Loại chủng tộc trên thân có thể bốc hỏa vẫn rất mới mẻ đối với Etit. Như vậy, trận tỷ thí thứ 3 chính thức bắt đầu. Theo giọng nói oang oang của Mặc Cảm vang vọng chiến đấu trường, cuộc tỷ thí này cũng bắt đầu. Vậy thì để ta xem hỏa diễm của ngươi có thể dập tắt không a. Lúc này, Etit nhìn Kim trước mắt mà nhếch miệng cười. Đối diện, Kim nghe được lời nói của Etit cũng không khỏi cảnh giác. Năng lực chủng tộc của hắn khiến hắn khi hỏa diễm xuất hiện thì phòng ngự cơ thể tăng lên được lớn, nhưng điều này không có nghĩa là khối lửa sau lưng hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Nữ nhân trước mắt trước đó đã sử dụng công kích lạnh giá. Nếu như hỏa diễm bị cưỡng ép dập tắt, hắn có thể sẽ bị phá phòng. Rầm rầm rầm. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người ở thính phòng, từng đạo băng cứng xuất hiện trải rộng toàn bộ lôi đài, hướng về kim đâm xuyên qua, lôi đài phảng phất biến thành thế giới lạnh giá. Tất nhiên không có chế ngự năng lực và phối hợp kiếm thuật, Etit cũng dứt khoát bung ra, trực tiếp sử dụng công kích hàn băng. Dưới năng lực cực đông quang hoàn có thể tăng phúc lạnh băng. Công kích băng cứng của Etit so với việc đơn độc sử dụng đóng băng tăng cường của Demon is chặt có cường độ cao hơn. Kim lúc này không ngừng phi hành né tránh những công kích đâm xuyên đang hướng về hắn. Mấy đầu băng trụ đồng thời diễn sinh. Hô. Đối mặt với hàn băng trụ không ngừng công kích hắn, Kim bung thanh cả tạ nạ cực lớn trong tay, đồng thời hỏa diễm cũng thiêu đốt trên ao. Trực tiếp chém tới hàn băng trụ đang phun trào tới. Làm. Đã vậy còn quá cứng rắn. Lúc này, ánh mắt Kim không khỏi trừng lớn, nhìn hàn băng trụ bị đao của mình chém vào sau chỉ là vỡ nát hòa tan một chút. Không khỏi khiếp sợ. Loại băng cứng trình độ này, nếu như hắn bị đóng băng thì sợ là có đại phiền toái. Bang. Không tốt. Lúc này, Kim cảm thấy phía sau mình đột nhiên xuất hiện bóng người. Cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố từ phía sau đánh tới, vội vàng xoay người ứng đối. Phía sau Kim, Etit lúc này đã rút bội đao ra. Lực lượng cường đại từ trên đao phun trào trên người nàng, lúc này thuộc tính cơ bản của nàng đều được gia trì đến S. Etit vừa rồi trong đấu vòng loại sau cùng đã thu được hơn 30 vạn điểm danh vọng, những danh vọng này cũng được tiểu dạng nghĩ là trực tiếp thêm vào thuộc tính của Etit. Tổng cộng tiêu tốn 30 vạn, bây giờ Etit, thể chất và tinh thần đều là A, sức mạnh và nhanh nhẹn thì là A, nắm giữ thuộc tính như vậy, năng lực phối hợp Etit đã có thể sử dụng toàn bộ lực lượng của yêu đao mặc tâm thường xuyên hơn. Sau khi sử dụng mặc tâm trực tiếp ra chỉ thuộc tính đều đến toàn bộ S cực băng xương đông tân tinh chỉ trong nháy mắt, Etit vượt qua bên cạnh Kim. Đây là Kim chỉ cảm thấy giống như nhìn vào băng nguyên mênh mông vô bờ, tiếp đó trước ngực mình bị sức mạnh khủng bố xuyên qua, hàn khí đáng sợ cũng theo đó bộc phát. Rầm rầm rầm. Một khối băng cầu cực lớn đường kính vượt quá 20 mét lấy Kim làm trung tâm trực tiếp được tạo thành. Ai? Kim sẽ không bị miểu sát chứ? Trên khán đài, Quyên nhìn viên băng cầu cực lớn trên lôi đài. Con người ánh mắt của hắn trực tiếp trừng lớn lồi ra ngoài, đồng thời há hốc miệng, đầu lưỡi giống như uốn lượn rối ra. Thực sự là đáng sợ đâu. Hiện tại những nữ nhân xuất hiện đều hung mãnh như vậy sao? Phía trước có giả chỉ bây giờ lại có nữ vương Hàn Băng này. Nữ vương Hàn Băng, đó là biệt hiệu mới của Etit bây giờ, cũng có người xưng nàng là huyết băng nữ vương và các loại khác. Tại khán đài với đông đảo nhân viên, Etit lại vô cùng gây chú ý, những biệt hiệu này chuyển đi rất nhanh. Bất quá đối với huyết băng nữ vương và các loại khác, mái tóc và lông mi màu xanh băng, cùng với con ngươi của nàng đều khiến người ta càng có khuynh hướng xưng hô nữ vương Hàn Băng. Tại vị trí thính phòng, lúc này vắt chân chữ ngũ ngồi cách tờ SULU không xa. Nhìn cảnh tượng trên đài không khỏi líu lưỡi. Bên cạnh hắn, Ezru nhìn cảnh tượng trên lôi đài cũng trầm mặc không nói. Bất quá nội tâm lại càng coi trọng Ệ Tịt hơn. Quá kinh ngạc, lúc này tuyển thủ Ệ Tịt đã trực tiếp đóng băng tuyển thủ Viêm Thai trong một khối băng cầu cực lớn, không biết tuyển thủ Viêm Thai liệu có thể thoát khốn không, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Trên khán đài, Mạc Găng nhìn cảnh tượng trên lôi đài cũng bắt đầu lớn tiếng giải thích, thuận tiện kéo một chút sự mong chờ. Nữ Vương Hàn Băng, Nữ Vương Hàn Băng. Theo Mạc Găng giải thích, toàn bộ thính phòng không khỏi có một số người bắt đầu hô to biệt hiệu mới của Ệ Tịt để cổ vũ nàng. Nhan sắc cao, thêm vào thực lực cường đại, hơn nữa mối quan hệ tâm đầu ý hợp với giá trị, những điều này khiến Ệ Tịt ngay từ đầu đã được đám đông hoan nghênh và theo đuổi, giống như fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao. Trên lôi đài, Ệ Tịt mắt điếc hai ngơ trước tiếng hoan hô xung quanh, nàng nhìn thân ảnh trong băng cầu trước mắt mà lộ ra biểu cảm cảm thấy hứng thú. Rắc, rắc. Chỉ thấy thân ảnh của Kim giống như phóng ra hỏa diễm vô cùng vô tận. Toàn bộ bên trong băng cầu bắt đầu bốc lên hỏa quang. Rắc rắc rắc. Tựa như long trời lở đất, trên băng cầu cực lớn từng vết nứt chậm rãi xuất hiện, cuối cùng chợt vỡ nát. Rầm rầm. Tí tách. Tí tách. Dòng nước đang chảy ra cùng giọt nước đang nhỏ xuống. Hô hô hô. Lúc này, Kim từ trong băng cầu đi ra, rơi xuống đất quỳ một chân, không ngừng thở hổn hển. Tộc lần này gì ạn có thể tự nhiên sinh tồn trong đủ loại môi trường, ngay cả trong khu vực giá lạnh cũng có thể sinh tồn. Hỏa diễm sau lưng bọn hắn có thể dựa vào thể lực không ngừng duy trì, sẽ không tùy tiện dập tắt. Nhưng mà vừa rồi, dưới sức mạnh kinh khủng kia xuyên qua, cơ thể Kim khi phòng ngự luồng lực lượng khủng bố đó. Sự đóng băng đáng sợ lại đồng thời ập đến, dưới sức mạnh song trọng, hỏa diễm của hắn trực tiếp bị dập tắt. Khi hỏa diễm tắt thì tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn, nhưng mà khi bị đóng băng thì không có chỗ chống để phát huy. Dưới tình huống phòng ngự suy yếu, luồng hàn khí đáng sợ kia thấm vào thân thể hắn phảng phất muốn đóng băng cả bản thân hắn. Nếu không phải Kim phản ứng kịp, tích đủ hết khí lực để nâng cao sức mạnh ngọn lửa đến cực hạn và hiện ra lần nữa, hắn chỉ sợ đã không ra được. Thực sự là nữ nhân đáng sợ. Lúc này, Kim đứng lên, nhìn Ệ Tịt trước mắt đang nhìn hắn có chút hăng hái. Hỏa diễm sau gáy hắn cũng lập tức chủ động biến mất, mặc dù phòng ngự hạ xuống nhưng tốc độ cơ thể sẽ trở nên rất nhanh. Vừa rồi hắn đã tiêu hao một lượng lớn thể lực khi phá bầy, hơn nữa trong cơ thể cũng bị một chút tổn thương. Hiện tại, hắn không thể lại bị nàng đóng băng, bằng không thì hắn không biết còn có thể phá vây ra được nữa không. Dù sao việc hắn phá vây cũng cần thời gian, nếu nữ nhân trước mắt bổ sung công kích khi hắn phá vây, hắn cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì.